Chương 457, Cự Quyết chi chủ tháng 7. Chương 457, Cự Quyết chi chủ tháng 7. Nhìn xem người này có tại trên lưng giống như cánh cửa nặng nghề tự kiếm, Tô Lâm vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền nhận ra người này là ai. Tháng 7, đã từng là nông gia người, về sau bởi vì một số sự tình thoát ly nông gia, trên giang hồ chuyên môn khiêu chiến các lộ cao thủ, phàm là khiêu chiến qua người đều không ngoại lệ toàn bộ bị giết chết. Người này không quản đi đến quốc gia nào cuối cùng đều không ngoại lệ đều sẽ bị quốc gia kia quan binh truy sát. Nhưng không thể không nói, thực lực tại toàn bộ trên giang hồ đều là cùng với cao cường, mỗi lần bị tóm chặt đặt vững tháng 7 đều có thể thông dong chạy ra. Hắn một màn này xuất hiện tại Tang Hải nghĩ đến hẳn là được đến một ít người được lợi, thậm chí là hứa hẹn cho hắn chỗ tốt nhất định. Trong chốc ngắn này, Tô Lâm nghĩ đến rất nhiều. Người này mặc dù thực lực cường đại, nhưng cùng cái kia cái niếp, ngụy trang cùng nhan lộ người này thời kỳ toàn thịnh chiến lược so ra lại vẫn kém hơn như vậy một đường. Bất quá cái này không hề gây trở ngại người này trừ mấy người kia bên ngoài, đối phó còn lại cao thủ gần như chính là chém dưa thái rau đơn giản. Nghĩ tới đây, Tô Lâm đột nhiên có một cái ý nghĩ, vì vậy bưng chén rượu cùng bỏ rượu, chủ động hướng đi tháng 7, tại đối phương đối diện ngồi xuống. Tháng 7 nhìn thấy Tô Lâm ngồi lại đây, nhíu mày, chợt ngẩng đầu trừng một đôi hung ác ngang ngược mắt hổ, mang theo uy thế cường đại nhìn xem Tô Lâm. Người này khủng bố thân cao, lại thêm cái kia một thân hình xăm cùng vết sẹo, cùng với trên lưng nhược điểm cự kiếm, cả người cho người cảm giác tựa như là một cái hung thú. Sợ rằng coi như là bình thường nhị lưu cao thủ ngồi ở chỗ này, cũng có thể nháy mắt bị người này cho dọa tiểu trong quần. Nhưng Tô Lâm trên mặt nhưng là như cũ mang theo cười, liền phảng phất cái gì cũng không có thấy được, liền gặp được hắn nâng chén rượu hướng đối diện tháng 7 ra hiệu một cái, đột nhiên nói ra, tại hạ Tô Mục, nhìn thấy huynh đài một người uống rượu, khó tránh lộ ra không thú vị, liền nghĩ đến hai người chúng ta cùng uống hai ly. Nói xong câu đó về sau, Tô Lâm giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thử, Tô Mục, ta trên giang hồ có thể chưa từng nghe nói qua cái tên này, lại cho ngươi một cơ hội, thời gian ba cái hô hấp rời đi tầm mắt của ta, nếu không, chết. Cái này tháng 7 đúng là không có chút nào cho Tô Lâm mặt mũi. Hơi nhất suy tư về sau phát hiện người trước mặt cũng không phải là trên giang hồ cao thủ nổi danh, vì vậy hừ lạnh một tiếng, âm thanh nhận chứa sát ý nhắc nhở. Ồ, ta nghĩ các hạ hẳn là tháng 7 đi. Rất sớm đã nghe nói tháng 7 là người hung tàn vô tình, hôm nay gặp mặt quả là thế. Tô Lâm mắt thấy đối phương lộ rõ sát ý, trên mặt nụ cười cũng dần dần biến mất, chợt không nhanh không chậm tiếp tục nói. Tự tìm cái chết, một hô. Mắt thấy người trước mắt cũng không để ý chính mình lời nói, tháng 7 nháy mắt nổi giận bỗng nhiên rút ra chính mình phía sau cự huyết, từ trên xuống dưới chính là một kích mang theo bổ. Nếu là người bình thường ngồi ở chỗ này bất động, sắc bén cự khuyết thậm chí có khả năng trực tiếp đem người chém thành hai khúc. Cái kia chạm mặt tới tiếng gió vun vút đúng là thổi đến Tô Lâm râu tóc bay lượn, nhìn đến nút ở phía xa tiểu nhị cùng cửa ra vào muốn chạy trốn những khách nhân toàn bộ đều nín thở. Một chút tâm trí yếu kém giờ phút này thậm chí đã hai mắt nhắm nghiền, không dám nhìn tiếp xuống tràng diện máu tanh kia. Chỉ là chờ đợi rất lâu, lại không có bất kỳ cái gì âm thanh phát ra, liền máu tươi ở tại trên đất âm thanh đều không thể truyền ra. Kết quả là mọi người từng cái bắt đầu hướng bên trong nhìn, muốn xem một cái bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Một màn kế tiếp để tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ há to mồm, trong mắt bọn họ tràn ngập kinh ngạc cùng bất khả tư nghị. Liền gặp được vị kia ngồi tại nam nhân áo đen đối diện nam tử trẻ tuổi giờ phút này đúng là thân ở nhất tay, vẹn vẹn chỉ dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng kẹp lấy, liền kẹp lấy thanh cự kiếm kia song phương tại cái này một khắc toàn bộ đều như ngừng lại nơi đó. Nhưng nếu có mắt sắc người liền nhất định sẽ phát hiện, Tô Lâm dấn thân dệ tông sắc thực không có nhúc đích, nhưng tên kia dáng người khôi che hung ác nam tử giờ phút này nhưng là toàn bộ thân thể tại có chút run rẩy. Một chút cao thủ trên giang hồ thì nhìn càng thêm làm sâu sắc cắt, bọn họ có khả năng cảm giác được khôi ngô nam nhân giờ phút này đang không ngừng tăng lực, muốn đem cự kiếm từ trong tay đối phương rút ra. Nhưng vô luận đối phương làm sao phát lực, cự kiếm tiếp nhưng là không động mảy may, tựa như là triệt để hắn chết tại nơi đó đồng dạng. Đây rốt cuộc là ai? Nếu như ta không có đoán, tay cầm cự kiếm người này hẳn là hung danh hiển hách tháng 7 đi. Người này thực lực cực mạnh, nghe nói rất nhiều trên giang hồ thanh danh vô cùng vang lên cao thủ đều chết tại dưới kiếm của hắn, mà người này lại có thể tiếp lấy nhiều mặt một kiếm, thậm chí tại lực lượng so đấu bên trong hoàn toàn nghiền ép đối phương, quả thực khiến người bất khả tư nghị à. Người này vậy mà như thế lợi hại. Nhưng nhìn bộ dáng nhưng là chưa từng thấy A cấp. Theo hai người giằng co, tiểu lâu cửa ra vào tập hợp đoàn người bắt đầu càng ngày càng nhiều. Một chút từ trên đường phố đi qua giang hồ nhân sĩ nhìn thấy nơi này về sau, nhịn không được liên tục kinh hô. Ngươi thua, phạt ngươi một chén rượu, uống hết chúng ta sự tình liền có thể tạm thời coi như thôi. Tô Lâm nhìn ra trong mắt đối phương điên cuồng cùng phẫn nộ, trừ cái đó ra thậm chí còn có một vẻ do dự, vì vậy nâng tay phải lên cầm lấy một bên vỏ rượu là người này rót một ly, đem chén rượu đẩy tới trước mặt đối phương. Cái kia tháng 7 sắc mặt âm tình bất định, đi nhiều địa phương như vậy lại còn chưa từng gặp qua có người dám một tay tiếp hắn một kiếm. Nếu là đặt ở bình thường có thể tiếp được đó chính là một chả người chết ta sống đại chiến. Chương 458, ngắn ngủi giảng hòa. Chương 458, ngắn ngủi giảng hòa. Nhưng nơi này Tang Hải Thành, là tại tiểu lâu bên trong. Cho dù là hắn cũng đã có một ngày chưa từng ăn qua đồ vật, đánh đổ nơi này với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Suy nghĩ một lát, cái này tháng 7 đúng là tại tất cả mọi người nhìn kỹ, tay phải buông ra cự kiếm, chỉ để lại tay trái cầm kiếm. Mà hắn một cái tay khác thì cầm lấy một bên chén rượu hướng lên trên dương lên, liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tô Lâm thấy đối phương không tái phát lực, vì vậy buông ra hai ngón tay. Cái kia tháng 7 thấy thế, nhấc tay trái cầm kiếm ở một bên vung vậy một vòng đem cắm vào bên cạnh mặt đất. Đem cái kia bằng gỗ mặt nền nháy mắt nện ra một cái lỗ thủ tới. Lúc này Đinh Mập Mạp không tại, nơi này phần lớn sự tình đều là từ Thạch Lan cùng còn lại mấy cái tiểu nhị xử lý. Mắt thấy trường hợp này, bọn họ đúng là người nào đều không có dám tiến lên. Một đoạn thời khắc, Thạch Lan do dự liền nghĩ đi lên phía trước, nhưng bị Tô Lâm ánh mắt cho ngăn cản. Trong lời nói ý tứ, đại khái chính là tất cả có hắn, chuyện này hắn sẽ xử lý thỏa đáng. Ngươi rất mạnh, ta có thể cảm giác được ngươi thực lực không thua kém ta, hôm nay không hay không sự tỉnh tạm thời thả xuống, đợi ta nếm qua đồ vật, ngươi như muốn đánh, ta có thể bồi ngươi ra bên ngoài nhất quyết sinh tử. Tháng 7 sắc mặt âm tình bất định, nhưng cảm nhận được trong cơ thể chuyển đến từng trận suy yếu cảm giác, hắn vẫn là nói thẳng. Từ lúc tiếp thu lưới đưa ra điều kiện, hắn liền một khắc không ngừng hướng Tang Hải chạy đến, hiện tại đã là mấy ngày ăn xong. Như thật đánh nhau lấy trạng thái của hắn bây giờ căn bản không có pháp thắng quá người trước mặt. Hắn tháng 7 đối mặt đối thủ chưa hề e ngại quá, nhưng trước mắt đúng là mình suy yếu kỳ, mà đối thủ lại mang cho hắn nguy cơ rất lớn cảm giác. To lớn như vậy chênh lệch nếu là hắn còn muốn tiếp tục cùng đối phương đánh, vậy liền lộ ra quá mức không có đầu óc. Vừa nghĩ đến đây, mặc dù cảm thấy nói ra câu nói này có chút giúp đỡ mặt mũi, nhưng tháng 7 vẫn là đưa ra yêu cầu như vậy. Ha ha ha. Tốt, Thạch Lan phân phó hôm nay bữa này ta mời, đem chúng ta nơi này sở trường thức ăn ngon toàn bộ đều đến bên trên một phần. Tô Lâm nhìn chằm chằm người này nhìn một hồi lâu, đột nhiên cười to lên, chợt nhìn hướng đứng tại đầu bậc thang Thạch Lan, đối nó phân phó nói. Liền thấy đối phương nhẹ gật đầu, sau đó xoay người tiến vào bếp sau bên trong. Những cái kia đứng tại cửa ra vào rất nhiều giang hồ nhân sĩ nhìn thấy song phương vậy mà không có đánh nhau, từng cái trên mặt tất cả đều là không hứng lắm, có thể nói là vô cùng thất vọng. Mắt thấy hai người này ngồi tại một bàn, bọn họ liền trốn ở bên ngoài lén lút nghị luận ngồi tại tháng 7 đối diện người đến cùng là ai. Tô Lâm mặc dù nghe đến, nhưng là cười một tiếng, dứt khoát giả vờ như cái gì đều không nghe thấy. Hắn mục đích làm như vậy chỉ có một cái, đó chính là thu phục người trước mặt. Bất quá tình huống trước mắt với hắn mà nói, đã hoàn toàn nắm chặt chủ động, liền tính trước mặt người này còn muốn đánh, hắn cũng có thể đánh tới đối phương chịu phục. Bất quá trước mắt Tô Lâm cũng không có ý định làm như vậy, bởi vì hắn phát hiện cái này tháng 7 cũng không có theo như đồn đại như vậy hung tàn cùng điên cuồng. Chỉ cần đối phương không có tẩu hỏa nhập ma, còn có lý trí tồn tại, vậy hắn liền có biện pháp dùng biện pháp khác đem chế phục. Theo một đĩa lại một đĩa thức ăn được bưng lên đến, cái kia tháng 7 sớm đã nhịn không được bắt đầu động lên đũa. Đối với Tô Lâm nói muốn mời khách người này cũng không có cự tuyệt, thậm chí còn cảm thấy là hắn chiếm tiện nghi, vì vậy giơ ly rượu lên hướng về Tô Lâm bên kia mời một ly, cũng coi là hắn tháng 7 cho ra cảm tạ. Những cái kia đứng ở phía ngoài giải tháng 7 tác phong người thấy cảnh này, từng cái lên tiếng kinh hô. Dù sao trường hợp như vậy bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có khoảnh khắc như thế bọn họ đều đang hoài nghi trước mặt tháng 7 có phải hay không là người khác giả trang. Dù sao trong truyền thuyết tháng 7 có thể là một cái giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Khoảng cách gần như thế phía dưới tháng 7 vậy mà không có xuất thủ, quả thực khiến người khó có thể tin. Bất quá giữa đám người cũng là có nhìn thấu triệt cao thủ, liền gặp được trong đó một lòng cười thần bí, chợt nói ra, tháng 7 dĩ nhiên lợi hại, hung danh vang vọng toàn bộ giang hồ, nhưng tất cả những thứ này đều thành lập tại lấy cường địch yếu, các ngươi không thấy vị kia rất là tuổi trẻ tiểu huynh đệ một tay, a không, là hai đầu ngón tay liền kẹp lấy đối phương cự quyết sao? Đây chính là phong hồ tử danh kiếm bảng xếp hạng người thứ 11 cự quyết, tại bên ngoài hung danh cùng uy lực vẫn là muốn xa tại cái này bảng xếp hạng bên trên. Dù sao từ đó về sau, vị này tháng 7 còn không có chính thức khiêu chiến quá vị trí thứ 10 bảo kiếm người sở hữu. Thì ra là thế. Huynh đại vậy mà biết nhiều như vậy sự tình, không biết trên giang hồ có thể nổi danh hảo. Ha ha, ta chính là tụ tập tại bên ngoài khách sạn giang hồ cao thủ càng ngày càng nhiều, đại gia ngươi một lời ta một câu đều tại thảo luận bên trong hai người này. Những người này âm thanh cũng không dám thả quá lớn, sợ kinh hại đến hai người trêu chọc đến thai bay vạ gió. Một tới hai đi, tầng thứ nhất này như cũ chỉ có Tô Lâm cùng tháng 7 là người, cửa ra vào những người kia căn bản không dám vào tới. Tất cả mọi người có khả năng nhìn ra, hai người này như cũ không có phân ra thắng bại, song phương quan hệ trong đó càng không có hòa hoãn lại. Thông qua phía trước Tô Lâm cùng tháng 7 đối thoại, hai người tại nếm qua đổ vật phía sau rất có thể sẽ còn có một phen đại chiến. Những người này cũng là vì quan sát giữa song phương đại chiến mà đến, dù sao những này trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu ít càng thêm ít, có khả năng may mắn quan sát đến một chàng cao thủ quyết đấu, nói không chừng liền có thể để bọn họ có cảm giác ngộ. Loại này trên trời rơi xuống chỗ tốt cơ duyên phạm là người tập võ tự nhiên cái kia sẽ không bỏ qua. Chương 459, chiến tháng 7. Chương 459, chiến tháng 7. Tin tức này rất nhanh liền từ hữu gian khách sạn hướng về xung quanh mấy cái quảng trường thần tốc truyền bá. Những này đến từ giang hồ các giới những cao thủ ngay tại điên cuồng tàn tháng 7 cùng một vị khác cao thủ quyết đấu thông tin. Ngắn ngủi nửa cách giờ, cái này cả một đầu đường phố từ lúc mới bắt đầu người đi đường thưa thất đến bây giờ lại là chen chúc không chịu nổi, từ đầu đường một mực đẩy ra cuối phố. Trong những người này có người lưng đeo thắt lưng khoác trường kiếm, có người đầu đội trong túi, còn có người lưng đeo trường đao, đều là trên giang hồ võ nhân. Những cái kia nguyên bản trên đường làm mua bán bình thường tiểu thương nhìn thấy phiên này chiến trận sớm đã bị dọa đến thu thập sạp hàng chạy mất. Liền trên con đường này nhà trọ cùng tiểu lâu cũng phần lớn đóng cửa ngừng kinh doanh. Sợ bị một số chuyện tốt giang hồ nhân sĩ đem cửa hàng cho đập. Tháng 7 lần ăn này chính là hơn một cách giờ. Người này từ lúc mới bắt đầu đũa, đến cuối cùng lại cũng như con sáng như vậy trực tiếp dùng hai tay nắm lấy những cái kia gà quay, theo sữa quay liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Tô Lâm toàn bộ hành trình chỉ là ăn một chút thức ăn chay, phía sau liền ngụm nhỏ uống rượu trong chén. Hắn có khả năng nhìn ra được, người này hẳn là có mấy ngày chưa từng ăn qua đồ vật, không phải vậy tuyệt sẽ không như vậy đói bụng. Hắn trong chốc lát này vẹn vẹn chỉ là một cái người liền ăn hết 5 người phần, đồng thời còn không có dừng lại xu thế. Thức ăn trên bàn một đĩa tiếp lấy một đĩa, nửa đường Tô Lâm thậm chí còn kêu mấy lần đồng dạng đồ ăn, kết quả đều bị người này cho ăn sạch. Nhìn xem trên bàn chồng chất lên cao đĩa không, Tô Lâm rơi vào trầm tư. Dù cho lại thế nào đói bụng, cũng không có khả năng ăn nhiều như thế. Như vậy khả năng duy nhất chính là cái này tháng 7 công pháp tu luyện cùng những người khác có chỗ khác biệt. Trong ấn tượng Tô Lâm xác thực nhìn thấy qua loại này tu luyện chi pháp, đó chính là có khả năng đem ăn hết đồ vật cuối cùng toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng bị thân thể hấp thu. Tu luyện giả chẳng những sẽ không béo phì, ngược lại sẽ càng thêm gặp cường tráng, lại lực lượng là võ giả bình thường mấy lần không chỉ. Lấy hiện nay tháng 7 lực lượng, sợ rằng một quyền đi xuống, liền xem như mười mấy cái võ giả bình thường hợp lực cũng vô pháp tiếp lấy đi. Lại cạnh, ta ăn no. Một đoạn thời khắc, tháng 7 đột nhiên buông xuống trong tay ăn đến 7-8 phần gà quay, ánh mắt xuyên qua trước mặt tràn đầy một bàn đĩa, phía sau không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Lâm, "Ồ, cái này liền ăn xong rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lại ăn một hồi." Tô Lâm khỏe miệng tươi cười, nhíu mày nói, "Hôm nay cái này một bữa ta ăn rất hài lòng, tất nhiên là ngươi mời ta, vậy coi như là ngươi mua mệnh tiền tốt. Hy vọng lần tiếp theo ngươi có khả năng cách ta xa một chút, bởi vì ta rất chán ghét khoảng cách gần như vậy nhìn ta chằm chằm." Nói đến đây, tháng 7 cái kia hung ác ánh mắt không nháy một cái hướng Tô Lâm nhìn lại. "Ồ, cái này tựa hồ cũng là ta nghĩ nói với ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng nghĩ như vậy." Tô Lâm nghe vậy cười trả lời một câu. Nhưng chính là cái này nhàn nhạt một câu, nhưng là nháy mắt chọc giận tháng 7, chỉ thấy bỗng nhiên rút ra cắm trên mặt đất cự huyết, đem cầm lên bút thẳng chống đỡ tại khoảng cách Tô Lâm mặt chỉ có một thước địa phương. Liền gặp được hắn dùng cái kia mang theo khàn khàn lại thô cùng âm thanh nói ra, "Đừng tưởng rằng ngươi mời ta ăn vài thứ, liền có thể lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Ra tay đi. Nếu như ngươi thực lực không có để ta cảm thấy hài lòng, như vậy, ta sẽ giết ngươi." Tô Lâm đứng tại chỗ, nói ra câu nói này thời điểm biểu lộ vẫn như cũng là cười. Nhưng câu nói này rơi vào bên ngoài một đám quần chúng trong hai, nhưng là kìm lòng không được cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Hai người này khí thế tại cái này một khắc đồng thời bộc phát, bọn họ ngược lại là không có gì, những cái kia đứng tại cửa ra vào người xem náo nhiệt nhưng là thảm rồi. Từng cái sắc mặt tái nhợt, không phải tim đập rộn lên chính là tim đập đột nhiên ngừng, cô kia băng lãnh tử vong khí tức từ chân của bọn hắn ngọn nguồn bị một mực nhảy lên tới đỉnh đầu. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng lúc, nhưng là phát hiện quần áo của mình thực đã hoàn toàn bị làm ướt. Siêu đã như vậy, vậy thì chết đi tháng 7 đương nhiên không phải người bình thường. Nghe được câu này phía sau không có tiếp tục cùng Tô Lâm biết run rẩy, trong tay cự kiếm một cái vung vậy liền hướng Tô Lâm cái cổ chẳng đi. Tốc độ kia nhanh chóng thậm chí chỉ có thể để phía ngoài mọi người thấy liên tiếp kiếm ảnh, liền kinh hô biểu lộ đều không có lộ rõ, cự kiếm kia liền đã đi tới Tô Lâm trước mặt. Đinh. Một tiếng thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm vang vọng toàn bộ nhà trọ, Tô Lâm đưa tay phải ra bấm tay gậy nhẹ đúng là trực tiếp đem cự kiếm cho gậy trở về. Hừ. Cảm nhận được cự khuyết bên trên truyền đến khủng bố cự lực, cái kia tháng 7 bạo hừ một tiếng, hai tay vỗ tay lớn một cái bên trong cự kiếm. Liền gặp được cái này kiếm tại trong tay bắt đầu thần tốc xoay tròn. Đúng là lấy loại này phương pháp thời đi giả tuyên lực đạo, cự kiếm tại liên tiếp chuyển mười mấy vòng phía sau bị thắng thất trọng mới bắt lấy, nháy mắt liền lấy lực phách hoa sơn thế từ trên xuống dưới hướng về Tô Lâm đỉnh đầu đổ tới. Thấy cảnh này, những cái kia giang hồ nhân sĩ toàn bộ đều há to miệng. Nếu như đổi lại là bọn họ, sợ rằng dưới một kiếm này tuyệt đối không có còn sống có thể, kết quả cuối cùng chỉ có một cái vậy cái kia chính là bị cự khuyết kiếm trực tiếp chém thành hai khúc. Nhưng trước mặt cái này thoạt nhìn rất là nam nhân trẻ tuổi tựa hồ không hề tầm thường. Liên gặp được Tô Lâm tại một khắc cuối cùng hơi nghiêng người, đúng là thân hình giống như quỷ mị né tránh đối phương một kiếm. Kèm theo một tiếng oanh minh tiếng vang, toàn bộ nhà trọ tầng thứ nhất mảnh gỗ vụn tung bay vào. Chương 460, tháng 7, bại. Chương 460, tháng 7, bại. Một kiếm này trực tiếp đem nhà trọ tầng thứ nhất sàn nhà bằng gỗ đện ra một cái hố cực lớn tới. Không những như vậy, những cái kia mảnh gỗ vụn vậy mà tại cỗ này uy lực khủng bố phía dưới, toàn bộ đều hóa thành sắc bén vô cùng ám khí hướng về quanh mình bắn tung ra. Những cái kia đứng tại cửa ra vào quan chiến người trong giang hồ lập tức từng cái kêu lên thảm thiết, một nháy mắt đúng là có mười mấy người đều bị bay tới gai gỗ đâm tổn thương. Cái kia thắng bảy dáng người khôi ngô, vung đẩy cự kiếm nhìn như cồng kềnh, nhưng liên tiếp chiêu thức xuống nhưng là nước chảy mây trôi căn bản không cho Tô Lâm cơ hội phản kích. Không đợi Tô Lâm có hành động, người này cự kiếm liền một cái bên trên lều chặt nghiêng mà đến. Tô Lâm thấy thế mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người giống như một cái lông vũ bay ra ngoài mấy chỗ xa, tránh thoát người này một kích chí mạng. Hướng, thắng bảy thấy thế như cũ theo đuổi không bỏ. Cự khuyết tại trong tay giống như cánh tay của mình đồng dạng điều khiển như cánh tay, cực kỳ linh hoạt, vung vậy lúc mang kình phong càng là hô hô rung động kiếm chưa tới cố kia kình phong liền đã khiến người làn da đau nhức, một kiếm này là chạy thẳng tới Tô Lâm hạ tam lộ mà đến. Nếu như Tô Lâm quá mức chủ quan, rất có thể sẽ trực tiếp bị người này cự khuyết chém ngang lưng. Dù cho cuối cùng hồi tỉnh lại đem hết toàn lực, cũng muốn bứt bỏ một cái chân không thể. Người này mỗi một chiêu đều tồn tại mấy cái có khả năng tùy thời thay đổi chiêu thức, thẳng thắn thoải mái ở giữa nhưng là bao phủ Tô Lâm tất cả đường lui cùng trên thân bộ vị mấu chốt. Như vậy dũng manh bá đạo phương thức chiến đấu cho dù là Tô Lâm trong lòng đều muốn tán thưởng một tiếng. Chỉ tiếc lần này hắn gặp chính mình, cái này hoàn toàn vượt qua phương thế giới này vận mệnh quỹ tích bên ngoài người. Tô Lâm lần này không có tiếp tục tránh né, liền gặp được tay phải bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo chói mắt kim quang, chợt tay phải bỗng nhiên hướng phía trước đánh ra một trường. Kinh khủng nội lực đúng là trong nháy mắt đem thả ra ngoài, ở giữa không trung hóa thành một đầu kim long chạy thẳng tới tháng 7 giận hướng mà đi. Giống, kinh khủng uy áp kèm theo long ngâm thanh âm, đầu này cao vài trượng kim long đúng là đem tháng 7 tính cả trong tay cự quyết cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Kèm theo một tiếng ầm ầm nổ vang, tháng 7 trực tiếp bị cái này một kích từ trong tiểu lâu đánh ra ngoài tường, ở trên tường lưu lại một cái to lớn lỗ thủng tới. Cái kia tháng 7 cự kiếm xuyên thẳng mặt đất, hai chân không ngừng tại mặt đất ma sát, muốn thời đi cố kia lực lượng, nhưng vẫn là không ngừng rút lui, cho đến thối lui ra khỏi gần 10 trượng mới đứng vững thân hình. Những cái kia đứng ở trên đường người trong giang hồ nhìn thấy một màn này toàn bộ đều giống như gặp quỷ đồng dạng vội vàng hướng về sau thối lui, sợ cái này tháng 7 nổi giận giận chó đánh mèo bọn họ. Lại đến, tháng 7 lửa giận trong lòng càng lớn, hét lớn một tiếng, phía sau cả người lại lần nữa vọt vào tiểu lâu bên trong. Cự khuyết kiếm vung vẩy thẳng chém Tô Lâm phần eo, nhưng bị tốc độ càng nhanh Tô Lâm dẫn đầu ra chiêu, một chân đá ra tính cả cự khuyết kiếm cùng thắng thất nhất lên toàn bộ bay ngược ra ngoài. Cái này một kích tuy nói nhìn như là cự khuyết kiếm đánh vào sinh khí ngực, vì đó chặn lại tổn thương. Nhưng nơi này chỉ có Tô Lâm cùng tháng 7 chính mình biết, cô kia lực lượng đúng là có khả năng xuyên thấu cự khuyết kiếm, phản phất không có bất kỳ cái gì ngăn cản đồng dạng trực tiếp va vào lồng ngực của hắn bên trong, cô kia kinh khủng nội lực tại tiến vào tháng 7 trong cơ thể về sau, liền điên cuồng tại hắn gân mạch bên trong tàn phá bừa bãi, có mấy đạo lăng lệ tình khí vậy mà muốn bay thẳng hắn tâm cửa. Nhìn thấy một màn này, cho dù là tháng 7 trong lòng cũng là kinh hãi vạn phần sao, vội vàng phân ra đại bộ phận tâm thần bảo vệ tâm mạch, để tránh trái tim của mình nháy mắt bị cô kia lực lượng xoắn nát. Đây là một loại có khả năng xuyên thấu rất nhiều chuyện vật, có khả năng đem lực lượng chuyển vào bên trong bộ tiến hành bộc phát khủng bố chiêu thức. Nếu là dựa vào dùng một cái thành ngữ lời nói, đó chính là cách sơn đảng ưu. Dù cho có cự khuyết kiếm ngăn cản, Tô Lâm cũng có thể đem chính mình lực lượng đánh vào tháng 7 trong thân thể. Nếu như hắn tiếp tục cùng chính mình đánh, như vậy dù cho không phải chính mình đích thân xuất thủ giải quyết người này, hắn tâm mạch cũng sẽ bị chính hắn lực lượng chỗ phá hủy. Người thua. Kèm theo một đạo kình phong gào thét mà đến, Tô Lâm nháy mắt lôi ra ba đạo tàn ảnh, tay phải hóa bắt trùng điệp bóp đang tức giận chỗ cổ. Mà kiếm của hắn mới vừa vặn cầm lấy, cuối cùng vẫn là vô lực buông xuống. Hắn biết, tốc độ của mình căn bản không có cách nào cùng Tô Lâm so sánh, liền vẫn lấy làm kiêu ngạo bá đạo kiếm chiêu tại đối phương không có gì sánh kịp tốc độ cùng lực lượng trước mặt, tựa hồ cũng căn bản không tạo được mảy may tổn thương. Cảm nhận được một tia sao động lực lượng giờ phút này chính theo Tô Lâm bàn tay không ngừng nhảy lên. Tháng 7 không hoài nghi chút nào một giây sau người này trước mặt sẽ bóp gãy cổ của hắn, hay là trực tiếp để đầu của hắn giống dưa hấu đồng dạng nổ bể ra tới. Ta thua. Cứ việc có chút khó mà tin được, nhưng trong đoạn thời gian này hai người giao thủ hơn 10 chiêu hắn đúng là không có chút nào chiếm được tiện nghi. 4.00 những như vậy, đối phương hắn cái kia bá đạo kiếm thế công kích đến, vậy mà không thấy chút nào bối rối, lại có khả năng trong thời gian cực ngắn đối hắn sinh ra trọng thương, chỉ dựa vào điểm này tháng 7 liền biết, người trước mặt so hắn hiêu thắng. Mà còn cường vẫn là không chỉ một sao nửa điểm, mà là một đoạn khó mà vượt qua chênh lệch. Loại này đột nhiên từ đấy lòng truyền ra cảm giác bất lực, đúng là để thực lực mạnh như tháng 7 cũng không có tái chiến lòng tin. Chênh lệch của song phương thực sự là quá lớn. Hắn có khả năng cảm giác được rõ ràng tại vừa vận chiến đấu bên trong, hắn mặc dù muốn toàn lực thi triển, nhưng xác thực có loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Chương 461, ước hẹn 3 năm. Chương 461, ước hẹn 3 năm. Loại cảm giác này tựa như là một quyền của mình đập nện tại mềm dẻo hạt cắt bên trên, để hắn căn bản thi triển không ra toàn lực. Nhưng mà đối phương cái kia nhìn như hời hợt công kích nhưng là cho hắn tạo thành phiền phức rất lớn. Thậm chí tại cuối cùng trong nháy mắt đó, tháng 7 đã cảm thấy tử vong khí tức, hắn vào thời khắc ấy mới chân thành ý thức được, trên lệnh của song phương đã đạt đến khó mà vượt qua tình trạng. Đối phương đối phó chính mình gần như không cần dùng toàn lực, vẹn vẹn chỉ là dùng nhất quyền nhất cước cũng đủ để cho hắn bị trọng thương. Loại này cảm thụ những cái kia đứng ở bên ngoài quan chiến võ giả là nhìn không ra. Trong mắt bọn họ tháng 7 chiêu thức sắc thực bá đạo khủng bố, nhưng mỗi lần ra chiêu đối phương đều có thể nhẹ nhõm tránh thoát, đồng thời cho đánh trả. Vẹn vẹn chỉ là tốc độ cực nhanh mấy chiêu, cái này hung danh hiển hách tháng 7 liền đã bị đối phương bóp lấy cái cổ. Mãi đến câu kia ta thua ba chữ nói ra miệng về sau, trước mặt cái này nam nhân trẻ tuổi mới dần dần buông tay ra, không biết ngươi muốn cầm cái gì đến xem như bán mạng tiền. Tô Lâm đứng tại chỗ, có chút hăng hái nhìn chằm chằm nửa quỳ trên mặt đất, nhưng như cũng cùng mình đồng dạng cao tháng 7. Người này dáng người sắc thực khôi ngô, ngày sau nếu là tiếp tục mạnh lên cũng nhất định không kém chút nào ngụy trang cùng cái niếp. Đây cũng là Tô Lâm vì cái gì muốn lưu nhà này sẽ một mạng nguyên nhân chủ yếu, trước mắt hắn đã thu phục ngụy trang vì đó làm việc. Nếu là lại thu phục cái này tháng 7, đó chính là nắm giữ đại tần bên này hai vị đỉnh cấp cao thủ. Sau này chỉ cần hắn hơi chỉ điểm, những người này cũng là có thể thuận lợi đột phá tới địa tiên tồn tại. Phàm là không phải để Tô Lâm vô cùng chán ghét người, chỉ cần là có thể tạo chi tài Tô Lâm đều sẽ cho một cơ hội, trước mặt tháng 7 cũng giống như vậy. Ta. Tháng 7 muốn nói điều gì, nhưng phát hiện trên người mình trừ trôi này cự khuyết bên ngoài cái gì cũng không có, duy nhất mấy lượng bạc tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Vì vậy hắn cúi đầu xuống, không nói thêm lời. Hắn là một tên kiếm khách, cự khuyết kiếm với hắn mà nói thậm chí so tính mạng của mình còn trọng yếu hơn, hắn không có khả năng dùng cự khuyết kiếm đến trao đổi, để hắn tham sống sợ chết sống sót. Thà rằng như vậy, chẳng bằng dùng hết cuối cùng một khẩu khí, thi triển ra toàn lực của mình một kích một lần đến xem như đối vận mệnh phản kháng. Hắn có khả năng mơ hồ cảm giác được, dù cho hắn liều ra tính mệnh, cũng vô pháp giết chết người trước mặt, nhưng hắn tựa hồ đã chỉ có cái này một lựa chọn 3 năm. Vì ta hiệu lực 3 năm về sau ta trả lại ngươi tự do. Ai ngờ một giây sau Tô Lâm đột nhiên nói. Câu nói này xác thực để tháng 7 không nghĩ tới, hắn trên giang hồ từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng. Cho dù là lưới tìm tới hắn cũng là hứa hẹn hắn chỗ tốt, đáp ứng hắn muốn đem mấy vị chứ danh kiếm khách đưa đến trước mặt hắn đến đánh với hắn một trận, hắn cái này mới đáp ứng Triệu Cao đi tới Tăng Hải. Trong đó liền bao gồm đã từng đánh bại qua hắn cái nhiếp, ủy cốc tử hành chi nhất đạo truyền nhân Ngụy Trang, cùng với tiểu thánh hiển trang nhị đương gia Nhan Lộ, còn có mặc ra cái kia nắm giữ thủy hàn kiếm Cao Tiệm Ly đám người. Người muốn ta làm cái gì? Tháng 7 mặc dù là nhân sinh tính bạo ngược, nhưng đồng thời không phải là không có loại người không ăn, trầm mặc một lát liền thấy hắn hỏi ngược lại. Cái này ta còn không có nghĩ rõ ràng, chờ nghị thông suốt sẽ nói cho ngươi biết. A ha ha ha, nói xong về sau Tô Lâm liền a cười a a. Thấy được trước mặt cái này to con đối với chính mình túi đầu xương thần, loại cảm giác này vẫn là rất tốt. Dù sao người này tại Đại Tần có thể nói là số 1 số 2 cường giả. "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Từ hôm nay trở đi ta sẽ thủ hộ ngươi 3 năm về sau khôi phục tự do của ta." Tháng 7 nghe vậy nhẹ gật đầu, kéo lấy như cũ ở vào kịch liệt đau nhức bên trong thân thể, một tay chống đỡ kiếm chậm rãi đứng lên. Tô Lâm Đế Vương chi khí cũng không phải bình thường nội lực quý hiếm, xâm nhập tháng 7 trong cơ thể về sau cũng sẽ không bị tháng 7 bức ra bên ngoài cơ thể, nhiều nhất chính là bị tháng 7 dựa vào nhiều năm như vậy nội lực áp chế ở tâm mạch cùng với từng cái mạch lạc bên ngoài. Nếu có một ngày tháng 7 đối với phần này phòng hộ sơ sót, như vậy hắn liền sẽ bị những này đế vương nhuệ khí trực tiếp cướp đi tính mệnh. Có thể thấy được cái này đế vương chi khí đến cùng khủng bố cỡ nào. Mắt thấy tháng 7 tại đụng phải thống khổ như vậy là uy hiếp tình huống, vậy mà còn có khả năng giáng chống đỡ đứng lên, Tô Lâm không khỏi đối người này cao nhìn thoáng qua. Liền gặp được hắn đi lên phía trước, tay phải khắc ở tháng 7 lồng ngực 530 bên trên. Chỉ một thoáng kim quang lại lần nữa nở rộ, chỉ bất quá lần này Tô Lâm trên bàn tay cũng không phải là cái gì sát chiêu. Ngược lại là tồn tại một cỗ quỷ dị hấp lực, đem tồn tại ở tháng 7 các vị trí cơ thể đế vương nhuệ khí toàn bộ thu nạp đi ra, xem như là cứu tháng 7, sinh mệnh, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta đi. Đứng tại trên đường, liếc nhìn một vòng trên đường rậm rạp chẳng chịt giang hồ nhân sĩ, Tô Lâm nghiêng đầu đối tháng 7 phân phó một tiếng, chính mình dẫn đầu hướng về trong nhà trọ bước đi. Tháng 7 nhìn qua Tô Lâm bối ảnh, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn là đứng lên đem cự khuyết một lần nữa cõng tại sau lưng, bước nhanh chân hướng trong nhà trọ đi đến. Trên đường đi những cái kia người trong giang hồ tất cả đều là tự động vì đó nhường đường, sợ ra hỏa này một cái tâm tình không tốt liền giận lây sang bọn họ. Hắn mặc dù bại, nhưng không hề đại biểu nơi này cho dù ai đều có thể cùng hắn một trận chiến. Trải qua có một trận chiến này, những này giang hồ nhân sĩ phần lớn tại thảo luận hai vấn đề. Thứ nhất, tháng 7 có hay không như theo như đồn đại như vậy lợi hại. Chương 462, bá đạo chi ngôn. Chương 462, bá đạo chi ngôn. Trận chiến ngày hôm nay mặc dù xuất thủ bá đạo lăng lệ, nhưng chiến bại khó tránh cũng quá nhanh. Nhanh đến ở đây đông đảo cao thủ còn chưa kịp ước định hắn cùng thực lực của đối phương tại loại nào tầng thứ, chiến đấu liền thực đã kết thúc. Thứ hai, tên kia nam tử trẻ tuổi lại là người nào, thực lực đến cùng đã mạnh đến loại tình trạng nào? Vì cái gì trên giang hồ nhưng là thanh danh không vang, gần như mọi người trước đó đều chưa từng gặp qua hắn. Có rất nhiều người muốn lên phía trước hỏi thăm Tô Lâm danh hiệu, nhưng đều trở ngại đứng ở một bên tháng 7, toàn bộ đều tịt mọi không dám lên phía trước. Cuối cùng chỉ có thể đưa mắt nhìn hai người rời đi, mà lực bất tòng tâm. Ai đi dạo, dạng này nhân vật không phải người bình thường có khả năng kết bạn, không muốn bởi vì trùng động nhất thời, ngược lại đem cái mạng nhỏ của mình cho góp đi vào. Đúng vậy à, hành tẩu giang hồ liền phải tự biết mình, những cái kia không có, sợ là cũng sớm đã không còn nữa đi. Trong đám người đột nhiên truyền ra từng tiếng hơi có vẻ tự rêu lời nói. Những người khác sau khi nghe được cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, cứ việc có chút khó mà tiếp thu, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, loại này cao thủ căn bản không phải bọn họ có khả năng kết bạn. Liên giết người không chớp mắt ngoan nhân tháng 7 đều thua ở người kia trên tay, phàm là trên giang hồ không có chỗ xếp hạng cường giả, so khác căn bản không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Chỉ là không có người nhìn thấy chính là, những này ẩn tàng tại giữa đám người kích động mọi người mau rời khỏi, tất cả đều là thiên sát lâu xếp vào tại Tang Hải thành nhân viên tình báo. Bọn họ mắt thấy nhà mình đại nhân tại chỗ này làm ra như vậy động tĩnh, tự nhiên là muốn nghĩ biện pháp tận lực đem chuyện này cho áp xuống. Ngươi vì cái gì không giết ta? Đứng tại nhà trọ tầng 1, tháng 7 ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tô Lâm bối ảnh. Lấy tác phong của hắn, phàm là kẻ bại đều sẽ bị hắn một kiếm giải quyết, bởi vì hắn thấy, kẻ yếu là không có tư cách sống tiếp. Ngược lại, hắn một kiếm là dành cho đối thủ lớn nhất tôn trọng. Ha ha, ta vì cái gì muốn giết ngươi? Trên đời này trừ chém chém giết giết bên ngoài, còn có rất nhiều chuyện đồng dạng thú vị, chỉ là ngươi cái tên này hoàn toàn không hiểu mà thôi. Tô Lâm cười trả lời một câu, phía sau đột nhiên quay đầu nhìn hướng Thạch Lan, đối nó nói ra, Thạch Lan, giúp ta cho người này thu thập một gian phòng. Hắn tất cả tiêu xài bao gồm trong nhà trọ tổn thất đều ghi vào chương mục của ta. Thạch Lan nghe xong nhẹ gật đầu, liền đi lên lầu, nghĩ đến hẳn là đi là tháng 7 dọn dẹp phòng ở trong đó một tên gã sai vặt thấy thế, thì nhanh chóng chạy ra nhà trọ nói là muốn đi tìm chuyên môn sư phụ tới đem mặt đất cùng một bên vách tường cho sửa xong. Hai người chiến đấu đem toàn bộ nhà trọ tầng 1 dày vào một mảnh hỗn độn, không những bàn ghế nát, liền mặt đất cùng vách tường đều bị phá hư cực kỳ nghiêm trọng. Lấy Tô Lâm phỏng đoán, hai ngày này trong nhà trọ là sẽ lại không đến mới khách nhân. Cũng không biết cái kia đinh mập mạp trở lại về sau nhìn thấy tấm này tình cảnh lại nên là vẻ mặt gì. Lúc này Tô Lâm đã làm tốt bị đinh mập mạp cho đau làm thịt chuẩn bị, chuyện này dù sao cũng là hắn làm ra, tự nhiên là muốn từ hắn phụ trách. Vốn phải là hắn cùng tháng 7 cộng đồng phụ trách, nhưng nhìn lấy tháng 7 dáng vẻ đó liền biết người này không có gì tiền. Hắn Tô Lâm hiện tại lại thành người này lao đại, sự tình tự nhiên cũng liền toàn bộ rơi vào trên người hắn. Bất quá đối với Tô Lâm đến nói, tiêu phí điểm ngân lượng cùng thu hoạch được tháng 7 vị này cường đại trợ lực đến nói quả thực không đáng giá nhắc tới. Hắn bạn Bảo Sơn Trang chính là không bao giờ thiếu vàng bạc tài bảo, liền tính đinh mập mạp lại thế nào làm thịt, đối với nắm giữ toàn bộ Vạn Bảo Sơn Trang Tô Lâm đến nói, liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Cái này tháng 7 là người trầm mặc ít nói, Tô Lâm vẹn vẹn cùng người này hàn huyên mấy câu, liền không nói gì nữa. Làm Tô Lâm vô cùng phiền muộn, thầm nghĩ người này thật đúng là sẽ không nói chuyện phiếm, vì vậy xua tay ra hiệu có thể lên lầu nghỉ ngơi. Ban đêm thời điểm Tô Lâm đơn độc tìm tới tháng 7, đem tính toán của mình nói cho hắn. Đó chính là để tháng 7 tiếp tục chấp hành lưỡi yêu cầu, tại Tang Hải thành tìm kiếm Mặc gia cùng còn lại vị diệt quốc gia thế lực còn xuất lại. Xuất thủ có thể, bất quá muốn thủ hạ lưu tình, không muốn thương tới đối phương tính mệnh, ngược lại nếu là gặp phải lạc đàn là Tần Quốc làm việc cao thủ có thể giết liền giết. Đồng thời Tô Lâm còn cường điệu không cho phép tháng 7 cùng Lưu Sa là địch, bởi vì Lưu Sa quyền khống chế giờ phút này cũng trên tay hắn, nghe được câu này, dù cho lại là trầm mặc ít nói tháng 7 giờ phút này cũng ngẩng đầu, mặt lộ kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mặt cái này chính mình cần đi theo 3 năm cố chủ tới. Ngươi không có nghe lầm, ngụy trang đã thua ở trên tay của ta, hắn Lưu Sa hiện tại nghe theo hiệu lệnh của ta. Cao thủ, mà ta cho bọn họ nhiệm vụ cùng ngươi khác biệt cũng không lớn, sáng trên phương diện muốn phục tùng đại tần nguyện vọng, nhưng trong bóng tôi muốn vào đến cái kia giải quyết đại tần ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta cũng không phải là những cái kia ngày xưa lục quốc còn sót lại xuống người, cũng không ủng hộ bất kỳ bên nào, bởi vì ta muốn đem tất cả thế lực toàn bộ giẫm tại dưới chân. Tô Lâm khẽ miệng tươi cười, nói những lời này thời điểm ngữ khí mặc dù cực kỳ ôn hòa, nhưng tháng 7 nhưng là tại Tô Lâm trong giọng nói nghe được cái kia không có miệt thị thường sinh bá đạo. Nếu như đổi lại những người khác, tháng 7 có lẽ đồng thời sẽ không để ý, hoàn toàn đem người này lời nói xem như đánh giấm. Nhưng Tô Lâm có thể là đánh bại hắn người, không những như vậy thậm chí còn tại hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống đánh bại Ngụy Trang, thu phục toàn bộ Lưu Sa. Chương 463, tham tiền đinh mập mạp. Chương 463, tham tiền đinh mập mạp. Như vậy năng lực trong thiên hạ gần như không ai có thể làm đến. Cho dù là cái kia đại tần doanh chính cũng chỉ có thể lấy ra thủ lao tương ứng đến để Lưu Sa vì chính mình làm việc, mà không thể đem bọn họ hoàn toàn thu về đại tần. Cái kia Ngụy Trang có thể là quỷ cốc tử hai đại truyền nhân một trong, Ngụy Trang cùng cái Niếp hai người này tại toàn bộ trên giang hồ đều là đứng tại chỗ cao nhất cái đám kia người. Bọn họ thậm chí liền Tần Quân đều không có để vào mắt, điểm này liền cầm ban đầu ở trên giang hồ chuyển xôi trào dương dương, cái Niếp đơn thương độc mã mang theo một đứa bé từ Tần Quân bao Ngụy Trang liên tiếp giết chuyện xảy ra, có thể đủ thấy rõ trong đó nguyên do. Cho dù là tại dưới tình huống đó cái Niếp đều có thể thông dong giết ra, hoàn toàn không có đem Tần Quân để vào mắt, có thể đủ nhìn thấy ngang dọc đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng chính là như vậy hai người một trong, Ngụy Trang nhưng là bằng lòng lá Tô Lâm hiệu lực. Tháng 7 bắt đầu tại trong lòng suy đoán Ngụy Trang đến cùng kinh lịch cái gì, chẳng lẽ nói hắn cũng gặp phải cũng giống như mình gặp phải, cuối cùng thua ở Tô Lâm trên tay. Cái suy đoán này kỳ thật không sai, nhưng lại không hoàn toàn đối 333. Bởi vì lúc đó Ngụy Trang chỉ có hai lựa chọn, không phải chết, chính là vì Tô Lâm hiệu lực. Nếu mà so sánh Tô Lâm đối đại hắn tháng 7 rõ ràng muốn khai sáng phải nhiều, thậm chí không có cho hắn tạo thành quá nặng tương thế. Hoàng hôn phía dưới, Tang Hải Thành một chỗ trên đường phố mấy chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, cuối cùng dừng ở Hữu Gian khách sạn cửa tiệm. Đinh Mập Mạp mặt mày hớn hở xuống xe, chỉ vì hôm nay hắn tại Tiểu Thánh Hiền Trang nhìn thấy vị kia lao tiền bối, đồng thời trở thành nhận đến đối phương chỉ điểm. Chỉ là trong khi nhìn thấy cũ nát cửa hàng cửa lớn, cùng với tầng một bên trong các loại hỏng điêu khắc cái bàn chất thành một đống, trên tường còn có một cái một người cao lỗ lớn lúc, cả người hoàn toàn ngây người tại chỗ. Có khoảnh khắc như thế, hắn thậm chí cho rằng chính mình có phải là đến nhầm địa phương, nơi này cũng không phải là chính mình nhà trọ, mà là nhà khác nhà trọ. Nhưng nhìn xem nơi này quen thuộc trang trí, ý nghĩ này rõ ràng nói không thông. Lão bản, ngài trở về á? Một tên gã sai vặt nhìn thấy Đinh Mập Mạp trở về, đứng ở bên trong hơi có vẻ lúng túng nói. Ừ, mau cùng nói hôm nay đến cùng phát sinh cái gì, các ngươi đây là muốn đem ta nhà trọ phá hủy sao? Ban ngày ta đi thời điểm không phải thật tốt, làm sao thời gian một ngày liền thành dạng này? Lấy lại tinh thần Đinh Mập Mạp tức giận đến giận không nhịn nổi, liền gặp được hắn nổi giận đùng đùng nắm lên trong nhà trọ cái kia tiểu huynh đệ, gấp gáp muốn hỏi rõ ràng nơi này ban ngày đến cùng phát sinh cái gì. Trưởng quỹ, ngươi nghe ta nói, chuyện là như thế này. Vị này tiểu nhị cũng là bị nhà mình trưởng quỹ giật nảy mình, gặp lên đem chuyện ban ngày nói cho Đinh Mập Mạp nghe. Sau mười mấy phút, Đinh Mập Mạp tay nâng cái chán, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Liền gặp được hắn nói ra, không nghĩ tới à, cái kia tháng 7 vậy mà cũng đi tới Tăng Hải, hơn nữa còn thật vừa đúng lúc đi tới chúng ta chỗ này, thật sự là thời vận không đủ à. Dừng một chút, liền thấy Đinh Mập Mạp còn nói, tất nhiên việc này toàn quyền do Tô Lâm phụ trách bồi thường, vậy chuyện này cứ tính như thế đi. Bất quá ta muốn đem nhà trọ mấy ngày nay khách hàng tổn thất cũng đồng loạt tính ở trong đó. Ân, liền tính mỗi ngày 50 cái khách nhân tổn thất tốt. Có thể là trưởng quỹ, chúng ta cũng không phải mỗi ngày đều có nhiều như thế khách nhân chiếu cố, trong ấn tượng trong nửa tháng này, chỉ có một ngày vượt qua cái này. Tốt, ta đã biết, có một số việc không cần ngươi tới nhắc nhở ta, làm tốt chuyện của chính ngươi liền tốt. Đinh Mập Mạp gặp nhà mình tiểu nhị vậy mà như thế giản dị, lúc này sắc mặt có lại, đối nó xua tay phía sau chính mình đi lên lầu đi. Lần này hắn là chạy thẳng tới Tô Lâm gian phòng đi. Nói cho cùng, Tô Lâm hiện tại chính là hắn Đinh Mập Mạp cây dụ tiền, vừa bắt đầu còn không có cảm thấy, nhưng bây giờ Đinh Mập Mạp đột nhiên phát hiện có Tô Lâm tại chỗ này, vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn bồi thường tiền. Dù cho hôm nay cửa hàng đã trà đạp thành dạng này, cuối cùng thậm chí còn có thể để hắn thật tốt vớt lên một bút, thử hỏi Tô Lâm như không tính là hắn cây dụ tiền, thần tài, người nào lại được cho là đây? Cho dù là những cái kia có tiền quan gia cũng còn lâu mới có được Tô Lâm sảng khoái. Đông đông đông, Đinh Mập Mạp đứng ở ngoài cửa gõ nhẹ hai tiếng, phía sau thoáng ho khan một tiếng, liền thấy nhỏ giọng nói ra, "Tô Lâm huynh đệ, đã ngủ chưa?" "Đinh trưởng quý a, cửa không có khóa vào đi." Rất nhanh bên trong truyền đến Tô Lâm âm thanh. Kèm theo tiếng mở cửa vang, Đinh Mập Mạp trên mặt mang theo một vẻ lấy lòng nụ cười đi đến. Liền gặp được trong tay hắn nhiều một cái hộp cơm, là bếp sơ đã sớm chuẩn bị tốt. Nhẹ nhàng đem hộp cơm đặt lên bàn, đem bên trong thịt rượu từng cái bưng ra, cười nói ra, "Tô Lâm huynh đệ à, sự tình ta đã biết, ngươi yên tâm, sự tình phía sau ta sẽ xử lý tốt. Bất quá ta thính khách sạn tiểu nhị nói, ngươi phải chịu trách nhiệm toàn bộ bồi thường, cái này sợ rằng không tốt lắm đâu." Đinh Mập Mạp mặc dù trên mặt nói như thế, nhưng là cũng sớm đã nghĩ kỹ giải thích. Liền thấy tiếp tục nói ra, "Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận khả năng tối đa nhất đem tổn thất ép đến thấp nhất, không cho Tô Lâm huynh đệ ngươi nhiều móc một văn tiền, dù sao chúng ta đều là bạn tốt không phải." Cái này Đinh Mập Mạp đem bộ ngực của mình đập phanh phanh rung động, không biết thật đúng là tưởng rằng hắn đây là tại làm hảo hữu làm việc. Kỳ thực trong lòng cũng sớm đã có ý nghĩ, muốn lần này tại Tô Lâm trên thân kiếm lời lớn một bút. Chương 464, hành động. Chương 464, hành động. Rất sớm phía trước, hắn liền đã phát hiện Tô Lâm tựa hồ là một cái vô cùng người có tiền, nhưng cũng chưa từng đem tiền tài nhìn ở trong mắt. Hắn đinh mập mạp mở nhà trọ nhiều năm như vậy, nhìn thấy loại người này liền tuyệt đối sẽ hết tất cả có thể đến tới gần sát quan hệ. Bởi vì hắn biết, cùng loại người này cùng một chỗ có thể làm cho hắn kiếm rất nhiều tiền cơm nước no nê. Đinh mập mạp đứng dậy cáo từ, chỉ để lại Tô Lâm một người đứng tại ngoài cửa sổ ngắm nhìn Tang Hải thành yên tĩnh khu phố cùng phòng ốc, còn có đỉnh đầu minh nguyệt. Quét đại nhân, nội thành xuất hiện đại lượng không rõ lai lịch người áo đen, căn cứ thám tử hồi báo, trong đó có lẽ có lưới, mặc ra, âm dương ra, công thâu ra người trong bóng tối hành động. Hiện nay Thiên Sát lâu cùng Lưu Sa đều đã trong bóng tối hành động, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, liền có thể bắt sống bộ phận người áo đen trở về. Tiên tĩnh trong đêm tối đột nhiên có một đạo hắc ảnh đứng tại ngoài cửa sổ mái con bên trên. Người này chính là ngài, liền thấy hắn cung kính thi lễ về sau, đem tối nay Tang Hải thành sự tình từng cái hồi báo cho Tô Lâm. Ồ, không nghĩ tới tối nay sẽ như vậy náo nhiệt. Đúng lúc, chúng ta người từ lâu chuẩn bị xong tất cả, vậy liền nhìn một chút tối nay hoàng tức đến tuột cùng là phương nào đi. Chuyên mệnh lệnh của ta, đem hết toàn lực đem những người này đuổi bắt chờ đợi ta thẩm vấn, ương ngạnh người chống cự giết chết bất luận tội. Tô Lâm nghe vậy lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một vẻ có chút hăng hái nụ cười tới. Ngay lĩnh mệnh sau lưng lóe lên liền lại biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tô Lâm dần dần thả ra chính mình thần thức, một mực lan tràn đến Thạch Lan gian phòng mới dần dần dừng lại. Mấy hơi thở về sau, Tô Lâm sắc mặt phức tạp, than nhẹ một nói, "Thạch Lan, xem ra ngươi vẫn là không cách nào quên đi tất cả, là muốn một mình gánh vác lên phần này gánh nặng sao? Yên tâm đi, sau lưng của ngươi còn có ta, không ai có thể làm gì được ngươi." Phát giác được Thạch Lan cũng không tại gian phòng phía sau, Tô Lâm đã biết Thạch Lan đây là đồng dạng dạ hành đi ra. Tối nay sở dĩ có động tĩnh lớn như vậy, tại Tô Lâm xem ra, chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là đại tần bên trong một vị nào đó quyền thần tại Tang Hải thành thông tin để lộ. Các lộ phản loạn thế lực cũng đã biết hắn vị trí, vì chính là ám sát vị kia quyền thần, muốn để toàn bộ Tang Hải đại loạn, chỉ có dạng này mới có thể thuận tiện bọn họ ở phía sau càng tốt bắt tay vào làm động tác kế tiếp. Bây giờ Tang Hải thành đã bị tần quân vây chật như nêm tối, bọn họ nhu cầu cấp bách một tràng biến cố đến vì bản thân phe thế lực cây lập uy tín. Bởi vì cái gọi là một kinh lạc mà bạn bất sinh, lần này dù cho không phải chân chính kinh lạc, nhưng cũng có thể kích thích rất cao bậc nước, để những cái kia nút trong bóng tối các đại phản nghịch thế lực toàn bộ nổi lên mặt nước. Mà đại tần bên kia lưới cùng với rất nhiều hiệu trung đại tần thế gia cũng đồng dạng có chỗ phát giác, bọn họ hành động sẽ vì đem cỗ này sao động thế lực cho ấn xuống, hay là bắt đến cơ hội trực tiếp diệt trừ. Có thể nói song phương đều tại hạ một bàn cờ rất lớn, ở trong đó pha tạp thế lực khắp nơi, lợi ích liên quan đến rộng có thể nói kinh khủng nhất một lần. Nhưng mà không có người biết là, Lưu Sa cùng Thắng Bảy mặc dù trên mặt nổi là vì đại tần hiệu lực, nhưng trong bóng tối nhưng là đã theo đuổi Tô Lâm. Bọn họ những người này chính là việc nơi này kiện bên trong biến số, chính là bởi vì có biến số, việc này đã cùng phía trước Tô Lâm biết rõ sự kiện phát sinh thay đổi cực lớn. Tháng 7, chúng ta cần phải đi. Bên ngoài tựa hồ có trò hay muốn lên sàn, lần này cũng không thể vắng mặt. Tô Lâm đi ra cửa phòng về sau, thi triển truyền âm bí thuật truyền âm cho cách mình không xa một gian phòng chữ thiên phòng. Gian phòng bên trong nguyên bản chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa Tháng 7 nghe đến Tô Lâm truyền âm, cả người trực tiếp từ trên giường đứng lên, trên lưng cự khuyết đẩy cửa mà đi. Đêm khuya, hành đầu tại không có một hai khu phố, Tô Lâm cùng Tháng 7 lạ người thân ảnh lộ ra cực kỳ đột ngột. Tô Lâm cái đầu lúc đầu đã rất cao, nhưng là cùng Tháng 7 so nhưng là kém không chỉ hai cái đầu. Mà lúc này hai người đều đã đổi lại áo đen, đầu đội trong túi, trên mặt che mặt, chạy thẳng tới thành Tây mà đi. Tại trong lúc này, một vị Thiên Sát lâu cao thủ từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra, tại Tô Lâm bên thai nói thứ gì, phía sau lại quay người biến mất tại hắc ám bên trong. Cái kia Tháng 7 tại trong lúc này vẹn vẹn chỉ là liếc vị kia cao thủ một cái, không nói gì sao, chỉ là đi theo Tô Lâm bên người, cũng không có hỏi quá nhiều. Thế nào, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta chiếm được tin tức gì? Tô Lâm một bên đi, nhưng là đột nhiên quay đầu cười nhìn bên cạnh Tháng 7. Có chơi có chịu, ta chỉ để ý tại ngươi nơi này hiệu lực 3 năm, đến mức cái khác, ta chỉ để ý dựa theo ngươi mệnh lệnh đi làm, không cần biết vì cái gì. Tháng 7 dùng cái kia hơi có vẻ thô cùng thanh âm khàn khàn giảng đạo. Câu nói này quả thật làm cho đối người này có chút lau mắt mà nhìn, thầm nghĩ người này tựa hồ có chút làm sát thủ tiềm chất. Bất quá hắn phương pháp chiến đấu chú định hắn không cách nào cùng Thiên Sát lâu đông đảo cao thủ cùng nhau hành động. Bởi vì hắn thẳng thắn thoải mái, cùng với bá đạo chiêu thức cũng là vì ở chính diện trực tiếp nghiền ép địch nhân, mà không phải ở sau lưng thừa dịp địch nhân không sẵn sàng một kích mất mạng. Trời hành vật cô, cẩn thận củi lửa. Làm, đúng lúc này, nơi xa góc đường đột nhiên truyền đến một thanh âm, âm thanh sau đó chính là một tiếng cái chiêng tiếng trống. Ước chừng mười mấy hơi thở về sau, hai người liền gặp được một cái lão giả chính cầm thông lạc cùng đèn lồng một đường đi lên phía trước cửa ra vào. Chương 465, Dạ Nguyên Sắc Cơ. Chương 465, Dạ Nguyên Sắc Cơ. Người này mỗi đi một khoảng cách, liền sẽ gào to một tiếng. Tô Lâm biết, đây là gõ mô cầm canh người. Sớm tại Đại Tần còn chưa thống nhất lục quốc phía trước liền đã có chức vị này. Nghe nói là nông gia chủ trương, vì chính là nhắc nhở từng nhà ban đêm cẩn thận hỏa, để tránh tạo thành quá tổn thất lớn cùng tổn thương. Hả? Muốn như vậy hai vị cái này là muốn đi đâu con a? Lão đầu này trùng hợp cùng Tô Lâm hai người đi cái gặp mặt, liền thấy hắn ngẩng đầu đối hai người dò hỏi. Chúng ta có một số việc muốn tới thành Tây đi, nơi đó có mấy vị lão bằng hữu đang đợi, lão nhân gia ngài có chuyện gì sao? Tô Lâm cười ha hả trả lời, hắn lúc này đã đem khăn che mặt cùng mũ rộng vành lấy xuống, bộ dáng thoạt nhìn rất là hiền lành, căn bản sẽ không có người cảm thấy hắn là một nhân vật nguy hiểm. Nguyên lai là dạng này, lão giả ta ngược lại là không có việc gì, chỉ là nhắc nhở các ngươi ban đêm đường không tốt, cẩn thận gặp phải người xấu. Được rồi, ta còn có việc phải bận rộn, liền đi trước. Lão đầu tử nhìn thoáng qua Tô Lâm bên cạnh cực kỳ cao lớn thắng bảy, nói xong câu đó phía sau hắn tựa hồ cảm thấy chính mình có chút thiếu cân nhắc, lắc đầu phía sau trực tiếp quay người rời đi. Dù sao bất kể có phải hay không là người mang võ công, riêng là thắng bảy cái này khôi ngô to lớn cái đầu bình thường tên trộm đạo tặc thấy được cũng sẽ không đối nó từng sinh ra nhiều ý nghĩ. Vì cái gì không cho ta xuất thủ, chỉ cần ta tiện tay một trường hắn liền có thể vĩnh viễn thay chúng ta bảo thủ bí mật. Đợi đến lão giả đi rồi, thắng bảy đột nhiên lên tiếng. Vừa bạn có như vậy một cái trước mắt, hắn là nghĩ đến đem lão giả cho một trường đập chết, dù sao đối phương nhìn thấy tướng mạo của hai người. Trời mặc dù rất đen, nhưng khó đảm bảo lão đầu này có phải là thật hay không thấy rõ, mà còn lấy hắn thân cao yếu nghĩ ghi nhớ có thể là cực kỳ nhẹ nhõm. Một cái lao nhân mà thôi, còn hủy không được chuyện của chúng ta. Có lẽ những người khác cần cân nhắc những này, nhưng ta Tô Lâm sẽ không, nói cho cùng ta nghĩ chuyện cần làm, dù cho ra một ít ngoài ý muốn, cái kia cũng chỉ là thiếu một chút lựa chọn lại cũng không ảnh hưởng ta chuyện cần làm. Biết tại sao không? Bởi vì thực lực. Tô Lâm nói xong câu đó về sau, trực tiếp thẳng hướng đi về trước, mà thắng bảy thì theo ở phía sau rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ chân chính bá đạo hai chữ nên dùng loại nào giải thích, đã từng hắn cảm thấy chính mình kiếm thuật chính là bá đạo chi thuật. Có thể trước mặt vị này bá đạo rõ ràng cùng hắn lý giải bá đạo khác hẳn nhau. Loại này nội liêm bá đạo khí chất, để hắn lâm vào trầm tư, mỗi lần sau khi tỉnh lại tựa hồ hắn đều sẽ thu hoạch rất nhiều. Siêu 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 tang hải thành thành tây, tại con đường hai bên trên nóc nhà từng đạo bóng đen chợt lóe lên. Trong đó thậm chí còn kèm theo ám khí ở dưới ánh trăng phản xạ tia sáng, mỗi một lần lóe lên liền biến mất luôn có thể mang theo một đạo huyết hoa. Có một đạo ma quỷ thân ảnh càng là xuyên qua tại những hắc y nhân kia đang hồng, trong tay lưới đao vòng liên tục chuyển động, rất là nhẹ nhõm thu hoạch mấy tên áo đen tính mạng con người. Không nghĩ tới hành động của chúng ta nhanh như vậy liền bị đối phương phát hiện. Bọn họ động tác thật đúng là nhanh a. Đạo thân ảnh này đứng tại một chỗ mái con bên trên, đột nhiên dừng lại thân thể, nhìn hướng khu phố đối diện nóc phòng nói: "Cẩn thận chút, chúng ta hành động lần này không thể sai sót, liền xem như không thèm đếm xỉa tính mệnh, cũng nhất định muốn đem cái kia Lý Tư cho làm." Một bên khác lớn Thiết Truy đồng dạng che mặt, tiện tay một quyền liền đem một người áo đen đánh bay đi ra. Dẫn theo sau lưng mấy tên mặc da cao thủ tiếp tục tiến lên. Song phương tại hai bên đường phố một trái một phải, riêng phần mình dẫn đầu 20 vị mặc da cao thủ tổng cộng 40 vị, giống như một cái trong đêm tối hai cái mãng xà ngay tại phi tốc hướng về phía tây tiến lên. Vu Hồ bản đại gia đến rồi. Các người đến hai cái ngược lại là nhanh lên a, so dự định thời gian đã chậm rất nhiều. Trên bầu trời đột nhiên nổi lên một đạo gió lốc, một cái cơ quan chim đột nhiên từ phương xa bay tới, đang bay đến trên đường phố phương lúc, cơ quan chim bên trong đột nhiên lộ ra bình minh thân ảnh đến, đối phía dưới đạo trích cùng lớn Thiết Truy thúc giục nói: Thúc giục, ngươi liền biết thúc giục, có bản lĩnh ngươi qua đây đối phó những này đáng ghét con rồi. Lớn Thiết Truy nói xong câu đó lại là một chân đem từ trong bóng tối đột nhiên xuất hiện người áo đen cho đạp thổ huyết bay ngược. Một bên khác đạo trích cũng là tức giận thẳng hừ, nhưng không nói gì, tiếp tục dò xét tình huống xung quanh. Các ngươi tư thế chu tức đến phía trước tìm hiểu một chút tình huống, phải tránh nhất định muốn sẽ cao một chút, nếu không rất có thể bị đánh xuống. Mấy hơi về sau, đạo trích ngẩng đầu đối với đi tại cơ quan chim bên trên Thiên Minh cùng Sở Vũ hô: "Tốt, ta đã biết, các ngươi cẩn thận." Từ Long Vũ nói xong câu đó về sau, liền bắt đầu kéo lấy cơ quan chim bên trong thao túng đem tay, rất nhanh liền lái xe cơ quan chim nên ngang rời đi. Mới vừa rồi còn thần thái sáng láng Thiên Minh, lúc này đột nhiên nhìn lên trời một bên mặt trăng phát động lốc, chỉ 5.4 người đến cái đại biến dạng. Sở Vũ nhịn không được hỏi: "Tiểu tử ngươi cái này là thế nào?" Phân Tâm lời nói: "Rất có thể để chúng ta lần hành động này thất bại, ngươi có lẽ không nghĩ Chu Tước bị bọn họ đánh xuống đi." "Ta không có việc gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới Nguyệt Nhi. Còn nhớ rõ tại cơ quan thành lúc, ba người chúng ta cùng một chỗ điều khiển Bạch Hổ từ bên trong lao ra, chỉ là hiện tại cũng chỉ còn lại có hai chúng ta. Nguyệt Nhi, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra." Bình Minh nói đến đây cắn chặt hàm răng, hung hăng nắm quả đấm, giờ khắc này hắn tựa hồ đã tại trong lòng lập xuống lời thề. Chương 466, Lưu Sa xuất động. Chương 466, Lưu Sa xuất động. Cũng liền tại Bình Minh hai người rời đi không lâu, chân trời xuất hiện lần nữa một cỗ kinh phong, thổi đến phía dưới người y phục kêu phân phật. Đạo trích cùng lớn Thiết Truy đám người nắm đấm ngẩng đầu, liền gặp được một cái to lớn bạch điểu từ phương xa bay tới, không những như vậy, phía trên tựa hồ còn đứng mấy thân ảnh. "Hả? Người này là?" Đạo trích thấy thế hai mắt nhắm lại, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng lại có chút không quá xác định. "Cẩn thận, đối phương kẻ đến không thiện, một hồi ta sẽ dốc toàn lực ngăn chặn bọn họ." Lớn Thiết Truy thấy thế ánh mắt đột nhiên thay đổi đến càng kiên định, liền thấy hắn chủ động đối đạo trích yêu cầu nói. Lần này mặc ra hành động, tổng cộng phân làm 8 đội, phân biệt từ mặc ra từng cái đầu lĩnh dẫn đầu, từ 4 phương 8 hướng đồng thời hướng dự định địa điểm tiến lên. 8 người này theo thứ tự là đạo trích, Lớn Thiết Truy, Tuyết Nữ, Tiểu Cao, Ban Đại Sư, Từ Phu Tử, Đoan Mục Dung cùng với cái Niếp. Bây giờ cái Niếp mặc dù đã mất đi bên hồng, tâm cảnh nhưng cũng phát sinh biến hóa. Nhận đến Bình Minh tỉnh cầu cùng Đoan Mục Dung lúc đó ân cứu mạng, liền cũng gia nhập mặc ra hành động bên trong. Mà lần này điều khiển cơ quan chim chu tức Thiên Minh cùng Sở Vũ thì là phụ tải ở trên trời giám thị công tác, phàm là phát hiện cái gì không ổn tình huống liền cần lập tức hướng từng cái tiểu đội hồi báo. Lần này mặc ra liên minh cao thủ cơ hội là dốc hết toàn lực, bọn họ vì không phải giết chết Lý Tư, mà là cưỡng ép Lý Tư, muốn từ Lý Tư nơi này thu hoạch được càng nhiều tình báo thậm chí là thử nghiệm thuyết phục Lý Tư, lấy nghi ngờ đây là để Lý Tư trợ giúp bọn họ đi phá vỡ bạo tần thống trị. Kiệt tìm tới các ngươi. Lưới thông tin vẫn là rất linh thông nha. To lớn bạch điểu trên lưng, cặp kia mắt đỏ bừng ẩn bức phát ra âm trầm cười quái dị, phía sau đột nhiên mở ra cánh từ trên lưng chim bay xuống. Tốc độ kia nhanh chóng trong chớp mắt liền xuất hiện ở một tên mặc gia đệ tử sau lưng. Kèm theo một đạo huyết quang thoáng hiện, tại chỗ liền bôi tên kia mặc gia đệ tử cái cổ. Là địch nhân. Đại gia cẩn thận một đám che mặt mặc gia đệ tử cùng nhau kinh hô, nhộn nhịp rút ra vũ khí trong tay. Nhưng mà bọn họ tốc độ làm sao có thể cùng đỉnh tiêm cao thủ cùng so sánh, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, liền lại có hai tên mặc gia cao thủ ngã xuống. Cái này ẩn mức thực lực tương đương tại mặc gia thống lĩnh, bình thường mặc gia cao thủ tại trước mặt căn bản liền không đáng chú ý hử, ngươi tự tìm cái chết. Lớn Thiết Truy nháy mắt phẫn nộ, mặc dù cái kia cái búa không tại bên cạnh, nhưng sau lưng của hắn nhưng là có một thanh đao, tốc độ cực nhanh chạy thẳng tới đối phương cái cổ chẳng đi. Kiệt 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 cái kia ẩn mức trong miệng phát ra cười quái dị thanh âm, phản phất trước thời hạn liền biết Lớn Thiết Truy nhất cử nhất động, đúng là tốc độ cực nhanh điều đến 3 trượng có hơn, tránh thoát Lớn Thiết Truy công kích. Một bên khác Đạo Trích đồng dạng gặp đối thủ, đó chính là đứng tại Bạch Điểu bên trên một người khác. Người này Đạo Trích nghe nói qua, nhưng chưa hề giao thủ qua, chính là Lưu Sa Bạch Phượng, gần với ngụy trang thứ hai cao thủ. Tại trong lúc này Đạo Trích tận mắt nhìn đến đứng tại Bạch Phượng sau lưng, còn có một đạo thấy không rõ mặt mũi bóng đen. Đợi đến hắn lại lần nữa đem ánh mắt tụ vào đi qua lúc nhưng là phát hiện người này đột nhiên không thấy. Vội vàng bốn phía dò xét, hắn lúc này mới phát hiện tại chỗ rất xa có một đạo hắc ảnh một cái chớp mắt dung nhập vào hắc ám bên trong. Trong lòng mặc dù sốt ruột, nhưng trước mặt địch nhân nhìn chằm chằm, Đạo Trích biết chính mình một chốc là không có cách nào rời đi, vì vậy liền bắt đầu tính toán chuyên tâm đối phó trước mặt tên này địch nhân. Người kêu Đạo Trích đúng không? Trên giang hồ người xưng Trộm Vương Chi Vương, am hiểu nhẹ công, tự xưng nhẹ công thiên hạ đệ nhất. Tại hạ bất tài, đồng dạng tu tập khinh công cũng không biết cùng người so, người nào càng nhanh hơn một chút. Bạch Phượng nhẹ nhàng rơi vào mái con bên trên, ý vị thâm trường nhìn xem Đạo Trích. Không có người biết hắn đang suy nghĩ cái gì, tựa như chính hắn, làm sao cũng nghĩ không thông vị kia tân thủ lĩnh vì cái gì muốn đối diện bọn họ phía trước những người này thủ hạ lưu tình. Hắc hắc, ngươi muốn thử một chút. Ngươi thì tới đi. Đạo Trích tựa hồ cũng cảm nhận được đối phương cực lớn khiêu khích, lúc này liền mở rộng khinh công không tại hướng về phía tây tiến lên, mà là thay đổi phương hướng một đường hướng về mặt phía nam thần tốc bu tập. Tại trong lúc này Đạo Trích phát ra cuối cùng một đạo mệnh lệnh, liền thấy to lớn quát, những người còn lại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, không cần để ý chúng ta. Câu nói này mặc dù Bạch Phượng nghe không hiểu, nhưng hắn vẫn không để ý tới những cái kia mặc gia cao thủ, mà là thẳng 270 tiếp hướng về Đạo Trích chạy trốn phương hướng đuổi theo. Một bên khác Lớn Thiết Truy vừa nhanh vừa mạnh công kích đúng là đem trên nóc nhà mảnh ngói đều cho đánh nát. Nhưng cho dù là dạng này, nhưng cũng không thể bắt đến cái kia thoạt nhìn như là biên bức lao ra hỏa, ngược lại là trên người hắn nhiều ra rất nhiều đỏ tươi trào ấn. Những này tổn thương mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng nếu như vết thương càng ngày càng nhiều, vết thương nhỏ cuối cùng cũng sẽ biến thành đại thương. Lựa chọn của hắn cùng Đạo Trích một dạng, để sau lưng mặc gia cao thủ tiếp tục tiến lên, thử hắn đến ngăn chặn người trước mặt. Bọn họ kế hoạch rất đơn giản, bất luận phương nào gặp phải ngăn cản, đều có thể để một số người thoát ly chiến đấu cùng những tiểu đội khác tụ lại. Cứ như vậy, liền có thể mức độ lớn nhất bảo trì cao thủ số lượng, tranh thủ thời gian nhanh nhất đem Lý Tư tìm tới đồng thời mang đi. Chỉ tiếc, bọn họ nghĩ tới, còn lại chư phương thế lực cũng đều đã dò xét được bộ phận thông tin. Giờ phút này thành Tây Đông Tây Nam Bắc từng cái phương hướng đều có cao thủ đối mặt ra cùng với dư phản loạn thế lực tiến hành ngăn cản cùng chiến đấu. Chương 467, cầm cờ người. Chương 467, cầm cờ người. Cái này phía Đông chỉ Bạch Phượng, ẩn bức, mà tên kêu biến mất trong bóng đêm thì là Mạc Ngọc Kỳ Lân. Đến mức Ngụy Trang, Xích Luyện, Thương Lang Vương đám người thì đi hướng những phương hướng khác đạp 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 kèm theo vô cùng có vận luật tiếng bước chân, Tô Lâm mang theo tháng 7 đi tới khu Tây thành một chỗ tiểu lâu bên trong. Nơi này đã sớm đã trở thành Thiên Sát lâu cứ điểm tạm thời một trong, ở cách nơi này ngoài mấy chục thước địa phương, giờ phút này đang có một tòa to lớn tiểu lâu, đèn đuốc sáng trưng, cửa ra vào càng là đứng vững rất nhiều hắc giáp binh sĩ. Nơi này chính là nội thành nổi danh nhất Đông Hoa tiểu lâu, tại phía đông còn có cái có đến tiểu lâu. Mà căn cứ nhiều phương diện tình báo thông tin, cái kia Lý Tư lúc này ngay tại tiểu lâu hưởng dụng mỹ thực. Không thể không nói vị đại nhân này phô trương thật lớn, đi ra ăn đồ vật, nhưng cố làm thành một người bao hết toàn bộ tiểu lâu. Mọi người bình thường gần như đều bị đuổi đi ra. Không những như vậy, tại tiểu lâu quanh mình càng là đứng đến mãi không hết giang hồ cao thủ, phần lớn đều là Lý Tư mời tới môn khách bọn họ, dùng để bảo vệ tự thân an toàn. Đại nhân, những phương hướng khác đều đã gặp phải không cùng đi đường người áo đen. Căn cứ chúng ta người trong bóng tối quan sát, phát hiện những người này phân biệt thuộc về. Tầng 2, Tô Lâm ngồi tại tiểu lâu gần cửa sổ vị trí bên trên, mà tháng 7 thì liền đứng tại Tô Lâm phía sau cái gì cũng không nói. Lúc này một vị mặc phổ thông bách tính quần áo nam tử từ dưới lầu đi tới gần phía sau nhỏ giọng tại Tô Lâm bên tai báo cáo. Nguyên lai không chỉ là phía đông phát sinh chiến đấu, phía tây càng là từ Công Tâu Ban dẫn đầu Công Tâu gia cùng Mặc gia người giao thủ. Cái kia Mặc gia ban lão đầu vốn là cùng Công Tâu cựu không hợp nhau. Song phương đối với cơ quan thuật nghiên cứu càng là thành hai thái cực, tối nay gặp gỡ sợ là nhất định muốn phân ra cái thắng bại không thể. Mặt phía nam thì là từ Xích Luyện cùng Thương Lang Vương cùng nhau trong bóng tối làm việc, mặc dù không có cùng đối phương phát sinh xung đột, nhưng thành công để Mặc gia Đoan Mục Dung cùng cái Niếp đối mặt lưới cùng với Âm Dương gia cao thủ. Đến mức mặt phía Bắc Tiểu Cao cùng Tuyết Nữ thì trực tiếp đối mặt đột nhiên xuất hiện Ngụy Trang. Trừ Ngụy Trang bên ngoài, cái kia đại tần lại còn có một người tính cả Ngụy Trang cùng một chỗ, ngăn cản lại hai người này cùng với bọn họ dẫn đầu Mặc gia cao thủ. Người này chính là Âm Dương gia đại tư mệnh, cùng với một đám Âm Dương gia cao thủ. Ngược lại là Tô Lâm cùng Thắng Thất Nhất trên đường tại là dễ thấy nhất trên đường đi tới, nhưng là không có gây nên bất luận người nào chú ý, trước hết nhất đi tới nơi này. không nghĩ tới hôm nay buổi tối vậy mà xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, để ta suy nghĩ một chút cục này có lẽ như thế nào mới xem như kết thúc mỹ mãn đâu. Để Lý Tư biến mất. A không không không, vậy liền biến thành người khác đến đóng giả Lý Tư tốt. Ngươi cứ nói đi. Lâm Nhi. Tô Lâm nói xong lời cuối cùng lúc khỏe miệng treo lên một vẻ tiêu ý, đột nhiên nhìn hướng ngoài cửa sổ một chỗ tối hắc rất rơi. Đại nhân, ngài có thể trực tiếp xưng hô ta tục danh, dạng này tựa hồ có hại ngài thân phận. Mạc Ngọc Kỳ Lân từ trong bóng tối đi ra, phi thân trực tiếp chui vào tiểu lâu tầng 2 đang hồng, một gối nửa quỳ trên mặt đất đối Tô Lâm thi lễ một cái. Được rồi, ta đối với những này lý giải cũng không thèm để ý, ta muốn chính là bọn ngươi có thể hay không đem chuyện này làm thành. Tháng 7, Lý Tư sự tình liền giao cho ngươi, đem hắn trong bóng tối mang về, không cho có chút sơ suất. Tô Lâm một tay nâng cầm lên hơi suy tư về sau, đối hai người ra lệnh. Phải. Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Tháng 7 hai người gần như đồng thời lên tiếng. Rời đi lúc Mạc Ngọc Kỳ Lân đồng dạng vẫn là nhảy cửa sổ, mà Tháng 7 thì trực tiếp đi xuống lầu. Người này sở dĩ nguyện ý là đại tần làm việc, cũng không vẹn vẹn chỉ là đáp ứng lưới chỗ tốt, sau đó bị Lý Tư biết phía sau cũng đồng dạng cùng Lý Tư có chỗ tiếp xúc. Cuối cùng Lý Tư cũng đồng dạng mở ra một bút phong phú điều kiện, chỉ vì để hắn bắt Mạc gia dư nghiệt bên trong cao thủ. Mạc Ngọc Kỳ Lân có thể thay đổi tướng mạo thần không biết quỷ không biết âm thầm vào Đông Hoa tử lâu, mà Tháng 7 thì có thể trực tiếp nên ngang đi vào. Chỉ cần hai người này phối hợp thỏa đáng, thời khắc mấu chốt Mạc Ngọc Kỳ Lân có khả năng đóng vai đến Lý Tư càng giống một chút, như vậy chuyện này liền không có khó như vậy xử lý. Mà hắn thì chỉ cần ngồi ở chỗ này làm cái kia cầm cờ người là được rồi. Chỉ là thoáng đáng tiếc là, cái này to như vậy một cái bàn cờ nhưng là chỉ có hắn một người này tại không cờ, nếu là ngồi đối diện một vị lực lượng ngang nhau đối thủ, có thể sẽ còn để Tô Lâm sinh ra một ít hứng thú. Nhưng cũng chỉ có thể là nếu như, có khả năng tại cái này nguyên một bàn lớn cờ bên trên thắng được Tô Lâm, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Hả? Ngươi làm sao cũng đi tới chỗ này? Không tốt, xem ra là muốn có một phen đại chiến, hơn nữa còn là cùng nàng, không được, ta phải cùng đi qua nhìn một chút phạm. Một đoạn thời khắc tại Tô Lâm cảm giác bên trong đột nhiên cảm ứng được quen thuộc khí tức, đó chính là Thạch Lan. Cùng lúc đó, đi theo Thạch Lan phía sau tựa hồ còn có một đạo quen thuộc lại thân ảnh xa lạ. Cảm nhận được cố kia âm dương gia thần bí khí tức về sau, Tô Lâm nháy mắt liền minh bạch cái kia ở phía sau truy sát Thạch Lan chính là người nào. Người này chính là âm dương gia thiếu tư mệnh, cái kia mang theo khăn che mặt nhưng như cũng không cách nào che kín dung nhan tuyệt mỹ cô gái trẻ tuổi. Tô Lâm đối vị này thiếu tư mệnh đồng dạng có hảo cảm, tự nhiên không muốn để cho hai người bọn họ đánh nhau. Nguyên bản hắn là muốn để Tháng 7 đi qua hỗ trợ đọc và sửa một cái nhiễu loạn, để cho Thạch Lan kết quả thoát khỏi đối phương. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Tháng 7 còn có sự tình khác muốn làm, như vậy tối nay có thể cũng chỉ có hắn mới có thể đích thân chạy một chuyến. Chương 468, hai nữ chi chiến. Chương 468, hai nữ chi chiến. Vì chính mình ngưỡng mộ trong lòng người, Tô Lâm cuối cùng vẫn là tạm thời rời đi trước mặt bàn cờ, quay người rời đi. Không sai, bàn này lần trước khắc chính trưng bày một bộ cờ vây tàn cuộc ánh trăng sáng tỏ, chân trời đám mây đột nhiên tung bay không thấy, Tô Lâm thân ảnh một đường đi theo giữa thần thức khí tức, hướng về phương hướng tây bắc đuổi theo. Đi tới một chỗ rừng cây lúc, liền phát hiện bên trong hai người đã động thủ. Rừng cây bên trong, đến mai không hết lá cây hội tụ thành một hàng dài, ở bên trong bốn phía bay lượn, tựa như đang truy kích một thân ảnh. Liền gặp được đạo thân ảnh kia dáng người uyển chuyển, thân ảnh linh hoạt giống như linh hầu, không ngừng chằn chọc xê dịch tại từng khỏa chạc cây bên trên, luôn là có khả năng tại một khắc cuối cùng tránh thoát công kích. Thiên Huyễn, Diệp Vũ kèm theo cái kia uyển chuyển thiếu nữ hai tay bấm niệm pháp quyết, nháy mắt liền có dày đặc lá cây bị nàng tập hợp trong người thiền, hậu hai tay hướng phía trước đẩy. Những này lá cây liền hóa thành từng đạo có thể so với phi tiêu ám khí, đảo mắt liền bao phủ nhiều mặt quanh người tất cả không gian. Mắt thấy bây giờ tình huống đã thành sắc cục, đối phương lưu lại ở giữa không trung không cách nào mượn lực, không quản rơi xuống nơi nào đều sẽ bị cái này 613 chút lá cây xuyên đấu. Tô Lâm vốn định xuất thủ, nhưng đưa ra cánh tay nhưng là ở giữa không trung dừng lại. Đã thấy bóng đen kia trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh dao găm, trong tay thần tốc vũ động, vạch ra từng đạo kiếm quang, đúng là đem những cái kia bám vào đặc biệt nội lực cây diệp toàn bộ chém làm mảnh vỡ. Mà nàng cũng thừa dịp cái này không còn ngăn, bằng vào cường đại eo lực lượng thân hình cứ thế mà ở giữa không trung xoay tròn. Từ trước mặt chỗ lỗ hổng lao ra một cái mắt, bóng đen liền chạy thẳng tới trông coi ngoài chướng một đầu tím nhạt tóc dài, trên mặt che màu trắng khăn lụa thiếu nữ đánh tới. Đối phương hiển nhiên không ngờ đến người áo đen sẽ lựa chọn như vậy một thạch nhị điệu phương pháp phá giải. Đợi đến khăn che mặt thiếu nữ kịp phản ứng lúc này đã muộn, thời khắc nguy cấp nàng cũng chỉ có thể tập hợp quanh người lá cây hóa thành một mặt tấm thuẫn ngăn ở trước mặt nàng. Những này trong lá cây ẩn chứa khăn che mặt thiếu nữ bàng bạc nội lực, năng lực phòng ngự thậm chí so với những cái kia đế quốc thủ lĩnh trong tay cầm tấm thuẫn còn kiên cố hơn, liền nghe đến liên tiếp bình tĩnh làm tiếng vang. Vậy cái kia chút lá cây sắc thực chặn lại đối phương công kích, nhưng khăn che mặt thiếu nữ rõ ràng không nghĩ tới đối phương công kích vậy mà như thế khủng bố. Những cái kia lá cây ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ, vẹn vẹn chỉ là hai hơi thời gian, lá cây liền đã tổn hại hơn phân nửa. Mãi đến trước mặt thế cục đã không bị khống chế, khăn che mặt thiếu nữ vội vàng đình chỉ động tác trên tay bắt đầu phi tốc lui nhanh. Chết không có khăn che mặt thiếu nữ nội lực chống đỡ những cái kia lá cây một nháy mắt liền hóa thành đầy trời mảnh vụn. Một đạo dao găm ở dưới ánh trăng tách ra một đạo màu bạc trắng hàn quang, chạy thẳng tới đối phương cái cổ về tới. Thấy cảnh này, Tô Lâm trong mắt hiện lên một vệ tinh quang, sau một khắc thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện, tựa như là thuấn di đồng dạng một cái chớp mắt liền xuất hiện ở đối phương trước người. Lại là một tiếng đinh giòn vang, bất quá lần này không phải binh khí giao kích đâm thành, cũng không phải khăn che mặt thiếu nữ dùng dương thủ đoạn khác, mà là Tô Lâm một tay nắm trong tay đối phương dao găm lưới dao, sắc bén kia dao găm đúng là không cách nào tổn thương hắn mảy may. Thân phận của đối phương Tô Lâm đã xác định, đúng là mình thường xuyên nhìn thấy Thạch Lan, mà trong tay nàng cầm thì là Tô Lâm lúc ấy đưa cho nàng thần hồn. Mà lúc này Tô Lâm trên mặt nhưng là mang theo màu đen khăn che mặt, trên thân cũng mặc một thân màu đen giả hành phục. Nhưng dù vậy, song phương tại ánh mắt lẫn nhau một khắc này, Thạch Lan liền đã nhận ra hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lại vì cái gì xuất thủ cứu nàng? Thạch Lan gặp Tô Lâm chậm rãi buông lòng ra, cầm trong tay thần hồn thoáng lui về phía sau hai bước, trên mặt mang theo một vẻ phức tạp. Giờ khắc này nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi Tô Lâm cũng là đại tần bên kia người. Mà đã từng hai người bọn họ đủ loại cũng bất quá là đối phương tiếp cận hắn lý do, nghĩ tới đây lúc, Thạch Lan tâm thái bắt đầu phát sinh chuyển biến cực lớn, thậm chí đã dần dần mất khống chế. Nàng hiện tại còn không thể chết, ngươi không thể giết nàng, sau khi trở về ta sẽ giải thích cho ngươi tất cả. Nhìn xem Thạch Lan cái kia dần dần nản lòng thoái chí biểu lộ, Tô Lâm trong lòng đồng dạng dâng lên một vẻ thống khổ, nhưng lý trí hắn vẫn lắc đầu một cái. Quét cũng đúng lúc này, một cái thon dài trắng nõn ngọc thủ đột nhiên từ Tô Lâm bên người đưa ra, trực tiếp đánh về phía đối diện chỉ có một trượng khoảng cách Thạch Lan. Cái tay này chính là Thiếu Tư Mệnh, lúc này trên bàn tay của nàng đúng là tràn ngập một cỗ hắc khí, trừ cái đó ra còn bao quanh một đạo nhàn nhạt phù văn đồ án. Lục hôn cùng chú. Tô Lâm nhìn thấy về sau, đồng tử hơi co lại, trong lòng cũng là dâng lên một vệt nộ khí. Cái này âm dương gia Thiếu Tư Mệnh vậy mà thừa dịp chính mình cứu nàng trong khoảng thời gian này, muốn tiếp tục đánh lén Thạch Lan. Nếu biết rõ Thạch Lan có thể là hắn đã sớm dự định nữ nhân, hắn làm sao có thể cho phép Thiếu Tư Mệnh tại chính mình dưới mí mắt đi động Thạch Lan. Kết quả là Tô Lâm đột nhiên vươn tay cánh tay bắt lại Thiếu Tư Mệnh cái kia tản giá hắc khí bàn tay. Bắt lấy một mấy mắt, một cỗ cực độ băng lãnh, thậm chí mang theo một ít cổ quái khí tức đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ Tô Lâm cánh tay dần dần đẩy mắt hướng lên trên. Hừ. Thấy thế Tô Lâm hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể đế vương chi khí bắt đầu cấp tốc tập hợp đến chỗ cánh tay. Cái kia lục hồn khủng chú ẩn chứa chi âm chi lực đúng là giống như đông tuyết gặp ánh mặt trời, bắt đầu không ngừng lui về phía sau, vẹn vẹn chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian liền từ Tô Lâm lòng bàn tay tiêu tán đi ra. Chương 469, hiểu lầm. Chương 469, hiểu lầm. Cố kia hắc khí phiếu đến bên cạnh một gốc cây cành lá bên trên, chỉ một thoáng cành lá khô héo, thậm chí liền cành làm cũng dần dần thay đổi đến khô héo. Liền nghe đến tìm kiếm một tiếng, cây này thân cành tính cả chính bên trên khô diệp toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Mà cái kia đứt gãy chỗ như cũ có một tia màu đen sợi tơ chính lan tràn vào cây này thân cây bên trong. Một màn này đồng dạng xem tại Tô Lâm cùng một bên Thạch Lan trong mắt, hai người trong mắt tất cả đều lộ ra kinh hãi. Đối phương một chiêu này uy lực đã vượt ra khỏi Thạch Lan dự liệu, nàng toàn bộ thân thể tại cái này một khắc bắt đầu đổ mồ hôi. Rất có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, bất quá khôi phục lý trí về sau, Thạch Lan lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lâm biểu lộ càng thêm phức tạp. Hắn không hiểu, đối phương tất nhiên cứu trước mặt nữ nhân này, lại vì cái gì sẽ còn xoay đầu lại cứu nàng? Nam nhân trước mặt đến cùng là thân phận gì, hắn lại đến tuột cùng nghĩ phải làm những gì? Những vấn đề này không ngừng tại Thạch Lan trong đầu vần quanh, nhưng nàng nhưng thủy chung không cách nào nhìn thấu Tô Lâm ý nghĩ. Thật nặng tay. Cô nương, một số thời khắc vẫn là thủ hạ lưu tình chút tốt, tối nay tựa hồ không thế nào thái bình, cô nương cũng nên cẩn thận, Thạch Lan chúng ta đi thôi. Tô Lâm quay đầu cười nhìn lên trước mặt vị này âm dương gia Thiếu Tư Mệnh. Nói xong câu đó hắn liền ra hiệu Thạch Lan rời đi. Đã thấy Thạch Lan thoáng do dự một chút, biết lại nghĩ giết chết nữ nhân trước mặt đã cực kỳ khó khăn, vì vậy quay người nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến một chỗ trên chặt cây, mấy cái lên nhảy liền không thấy bóng dáng. Âm dương gia làm tất cả không nhất định tất cả đều là đúng, có lúc ngươi phải làm cho tốt chính mình, làm chính mình cho rằng đúng sự tình, mà không phải làm người khác cho rằng đúng sự tình. Hy vọng chúng ta lần sau còn có thể gặp lại, sau này còn gặp lại. Tô Lâm nói xong câu đó phía sau cái này liền muốn thần tốc rời đi, đuổi kịp Thạch Lan. Nhưng mà sau lưng nhưng là truyền ra một đạo rất nhỏ rất thấp âm thanh, thậm chí là cực kỳ yếu ớt, chỉ nghe thấy Thiếu Tư Mệnh nói ra, ngươi tên là gì? Rất đơn giản mấy chữ, rất bình thường một câu. Nhưng nàng thanh âm kia lại phảng phất mang theo một cỗ không dính khói lửa trần gian lạnh lạnh chi ý, vẹn vẹn chỉ là nghe đến một câu liền có thể để người cảm thấy một trận đứng núi này trông núi nọ. Tô Lâm ném xuống câu nói này, Tô Lâm cấp tốc biến mất tại trong rừng cây. Vị này âm dương gia Thiếu Tư Mệnh thực lực rất mạnh, đem nàng bỏ ở nơi này Tô Lâm ngược lại là không lo lắng an toàn của nàng. Mà nàng thì cần mau chóng đuổi kịp Thạch Lan, đem song phương hiểu lầm giải thích rõ ràng. Hắn không nghĩ chính mình thật vất vả tại Thạch Lan nơi đó lấy được hảo cảm nháy mắt biến mất, cho nên mới phải cố gắng vãn hồi tất cả. Hắn không phải người bình thường, càng sẽ không giống người bình thường như vậy khoanh tay chịu chết, hắn muốn đem vận mệnh của mình nắm giữ tại trên tay mình. Nếu như kết quả gây bất lợi cho hắn, vậy hắn liền cưỡng ép thay đổi kết quả, để tất cả mọi chuyện đều dựa theo ý nguyện của hắn kéo dài tiếp. Cho nên hắn đến nơi này, hắn tại phương thế giới này thay đổi rất nhiều chuyện, thay đổi nguyên bản thế gian vận chuyển quy tích. Làm Tô Lâm tại nào đó một đặc thù tu luyện thời khắc, luôn là có khả năng cảm ngộ đến một bệnh kỳ quái khí tức. Loại kia trừ mình ra, mọi người đều là tại thiên đạo quy tích bên trong đặc thù cảm giác, cái gọi là duy nhất, có thể nói chính là hắn. Mặc cho thế gian tất cả đều đang thay đổi, nhưng hắn nhưng thủy chung như một, không bị bất luận cái gì lực lượng ảnh hưởng. Loại này cảnh giới một khi vững chắc, vậy hắn cuối cùng rồi sẽ có một ngày có khả năng siêu việt tất cả, siêu việt thiên đạo, trở thành thế gian chân chính nắm giữ tất cả duy nhất. Tô Lâm tốc độ rất nhanh, cuối cùng tại thời gian một nén hương về sau, đuổi kịp Thạch Lan. Lúc này Thạch Lan đang đứng tại rừng cây biên giới, nhìn cách đó không xa Tang Hải Thành mặt đường ngẩn người. Nàng liền đứng tại trên cây không nhúc nhích, tựa hồ lâm vào suy tư bên trong, lại giống là tại chủ động chờ đợi Tô Lâm. Không có sao chứ, để cho ngươi chờ lâu. Tô Lâm muốn đưa tay vỗ một cái Thạch Lan bả vai, nhưng bàn tay đến trên không vẫn là thu về. Hắn biết, Thạch Lan là một cái tương đối bảo thủ nữ tử, dù cho trước đó đã đối hắn mở rộng bộ phận nội tâm, cũng chưa từng vượt qua quá giữa song phương giới tuyến. Tốt ta, tất nhiên ngươi không nói lời nào, vậy ta liền chủ động giải thích cho ngươi nghe. Tô Lâm cùng Thạch Lan sóng vai đứng thẳng, nói xong về sau dứt khoát đặt mông ngồi ở trạc cây bên trên, dựa nghiêng ở trên cành cây, đầu thì ngửa nhìn trên trời cái kia chỉ có một nửa mặt trăng. Tên thật của ta kêu Tô Lâm, bất quá đi tới Tang Hải về sau đối ngoại đều nói chính mình tên Tô Mục. Ngươi bây giờ có lẽ đang nhớ ta đến cùng phải hay không đại tần người, ta có thể lấy nhân cách của ta đảm bảo, ta cùng toàn bộ đại tần là đối lập, đồng dạng là bọn họ địch nhân. Ta tự có ta kế hoạch, nhưng không giới hạn tại hết thảy trước mắt. Ta ngăn cản ngươi giết cái kia người cũng là tại ta kế hoạch bên trong, từ góc độ nào đó đến nói, chúng ta điểm xuất phát là giống nhau, mục tiêu cũng giống như vậy. Nhưng ta như cũng muốn lấy ta kế hoạch làm việc. Ta biết ngươi tên bây giờ cũng không phải là tên thật của ngươi, mà ngươi sở dĩ nữ giả nam trang đi tới cái này, cũng là có tự thân sứ mệnh tại. Cảm thụ được bên cạnh quét mà qua dạ phòng, Tô Lâm đem đầu quay lại tới, khóe môi nhếch lên một vệt tiểu ý, sau khi nói xong liền quay đầu nhìn về phía Thạch Lan. Ánh trăng tung xuống, lúc này Thạch Lan một thân y phục dạ hành, trên mặt đồng dạng mang theo khăn che mặt, đứng tại trên cây nàng dáng người cao gầy tinh tế. Bất quá tại Tô Lâm trong mắt cảm thấy Thạch Lan trên thân cái kia xóa bỏ gầy cùng yếu ớt. Dù cho thực lực của nàng rất mạnh, nhưng toàn bộ đại tần cao thủ nhiều như mây, chỉ dựa vào nàng lực lượng có khả năng làm sự tình vô cùng có hạn lớn. Chương 470, huyết nguyệt đêm. Chương 470, huyết nguyệt đêm. Không chỉ là nàng, thậm chí mặc ra lực lượng tại đại tần trước mặt cũng chỉ có thể cầu thả cầu sinh, âm thầm tích góp lực lượng. Ngươi, kế hoạch lại là cái gì? Thạch Lan nguyên bản bình tĩnh đôi mắt tại cái này một khắc hơi rung động. Nàng không nghĩ tới Tô Lâm sẽ nói như vậy, trực giác nói cho nàng lần này Tô Lâm cũng không nói dối. Ngày xưa trừ tử bách gia cho tới bây giờ, tuyệt đại đa số đều đã không còn tồn tại, một số nhỏ hiệu chung với đại tần mới có thể bảo toàn bản thân. Như mực, nông ra mấy cái không muốn khuất phục tại đại tần, sau cùng hạ chàng ngươi cũng nhìn thấy, chỉ có thể trốn tại chỗ tối tăm không dám lộ diện. Bọn họ hiện tại ý nghĩ chính là hợp tung liên hành, chỉ cần là cùng đại tần lưng quay về phía mà phi cũng có thể trở thành bọn họ minh hữu. Ta ý nghĩ đến là cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, ta muốn là thu phục trừ tử bách gia, như đại tần doanh chính thức thời, lựa chọn khuất phục cùng ta có thể cân nhắc lưu lại đại tần xem như ta tại chỗ này người đại diện. Tô Lâm cười nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng mà những lời này nghe vào Thạch Lan trong thai nhưng là giống như nghe đến thế gian nhất là hoang đường sự tình đồng dạng. Nàng muốn mở miệng nói cái gì, nhưng bị Tô Lâm lời nói đánh gãy. Liền thấy Tô Lâm đột nhiên đứng lên, đối với Thạch Lan nói ra, ân thời gian hẳn là không sai biệt lắm, ta dẫn ngươi đi nhìn một chàng trò hay. Nói xong câu đó Tô Lâm đứng dậy mấy cái lên xuống liền xuất hiện vài chục trượng bên ngoài, ở trong trời đêm từ Tang Hải thành cái kia một hàng trên nóc nhà cực tốc tiến lên. Thạch Lan do dự một chút, cuối cùng vẫn là thần tốc đi theo. Hai người tại nửa nén hương về sau cuối cùng đi tới nội thành một chỗ nhà trọ tòa nhà lầu đỉnh. Đứng ở chỗ này trùng hợp có khả năng nhìn thấy phía trước vài chục trượng bên ngoài đông hòa trong tiểu lâu phát sinh tất cả. Dưới tiểu lâu vẫn như cũng là trọng binh bảo vệ, Thạch Lan thứ liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp, biết tòa tiểu lâu này bên trong có lẽ có đại nhân vật gì ở bên trong. Người có phát hiện hay không trên con đường này người đột nhiên trở nên nhiều hơn, nhất là đông hòa tiểu lâu phụ cận. Tô Lâm gặp Thạch Lan rơi vào trầm tư, liền cười đối nó nhắc nhở. Có Tô Lâm chỉ điểm Thạch Lan rất nhanh phát hiện con đường này không thích hợp chỗ, những cái kia bày quầy bán hàng rong cùng người đi đường nhìn như bình thường hành động. Bất quá từ trên nhìn xuống đi, nhưng là có khả năng rõ ràng phát giác được bọn họ chiến vị cao minh. Nếu như những người này đều là cao thủ lời nói, như vậy ngay lập tức liền có thể giải quyết đi dưới tiểu lâu phương tất cả đại tần vệ binh. Nghĩ tới đây Thạch Lan đôi mi thanh tú hơi nhíu, trực giác nói cho nàng đó cũng không phải trùng hợp. Tô Lâm rất có thể tại tối nay chủ hoạch một kiện đại sự, nhưng nàng hiện tại cũng còn không nghĩ tới Tô Lâm đến cùng tại mưu đồ cái gì. Hưu, bầu trời đêm bên trong, liền thấy một đạo hỏa quang đột nhiên bay về phía bầu trời, giữa không trung nổ ra một đạo chói lọi khói lửa. Thời gian đến, tiếp xuống trò hay liền muốn bắt đầu diễn. Chúng ta ở chỗ này lặng lặng mà nhìn xem. Tô Lâm cười ha hả nhìn phía dưới, giờ khắc này hắn tại Thạch Lan trong mắt đã hoàn toàn không cách nào nhìn thấu, cả người tựa như là bị kín một tầng mê vụ đồng dạng. Dầm dầm cũng đúng lúc này, phía dưới trên đường phố đột nhiên có một chiếc xe ngựa không bị khống chế, bắt đầu tại trên đường cực tốc chạy vội, thậm chí là đụng ngã lăn từng cái quán nhỏ. Đoàn người bắt đầu hoảng loạn lên, đại gia lẫn nhau chen chúc đẩy sử dụng, rất nhanh liền đưa tới những cái kia đế quốc vệ binh chú ý bất quá lúc này muốn sơ tán những này hỗn loạn đoàn người lúc này đã muộn. Các ngươi những này điều dần, còn không mau mau rời đi nơi này. Đại nhân nhà ta nếu là phát động dẫn đến, chuẩn để các ngươi chịu không nổi. Một tên thoạt nhìn như là thị vệ trưởng nam tử giờ phút này đã rút ra bên hông trường đao, tại phía sau hắn thì đi theo mấy tên cầm trong tay trường qua đại tần binh sĩ. Ngươi không muốn chết liền tranh thủ thời gian cút. Chẳng lẽ là doãn ngất đầu, vậy mà còn dám hướng chúng ta tới, thật sự là ách. Người này một chữ cuối cùng còn chưa nói ra miệng, cả người nhưng là đột nhiên sững sờ tại chỗ. Hắn muốn nói điều gì, nhưng phát hiện chính mình liền một điểm âm thanh đều không phát ra được. Tiết hầu chỗ tựa hồ có cái gì ấm áp chất lỏng chậm rãi chảy xuống, thân trong cơ thể lực lượng cũng ngay tại dần dần biến mất. Phù phù tên này thị vệ trưởng một đầu mới ngã xuống đất, máu tươi chảy đầy đất. Theo sát phía sau là sau người mấy tên binh sĩ, gần như trong cùng một lúc liền bị tìm xem mấy cái bách tính cho ra tay cắt cổ. Cái này cả một đầu đường phố mặc dù hỗn loạn, nhưng bên trong gần như tất cả mọi người là thiên sát lâu bên trong tình báo bộ môn nhân viên đóng giả mà thành bình dân. Hôm nay tập hợp nhiều như vậy thành viên đến đây, vì chính là bắt sống bên trong vị đại nhân vật kia. Việc này không thể sai sót. Rất nhiều thiên sát lâu cao tầng đều đã tại Tô Lâm trước mặt cầm tính mệnh cam đoan, lần hành động này vô luận như thế nào đều muốn thành công. Như thiên sát lâu tại chỗ này gặp phải tổn thất quá lớn, chính là 3.8 chính là thiên địa huyền hoàng cũng muốn nhận đến Tô Lâm trách phạt. Giờ khắc này, cơ hội là tất cả cao thủ đồng thời xuất thủ, cứ việc những cái kia đại tần binh sĩ có chọn vẹn trăm người trên đường phố chờ đợi, nhưng gần như không có phát ra bất kỳ thanh âm liền bị Thiên Sát Lâu hoàn toàn giải quyết. Trong đó càng là có thiên địa huyền hoàng 4 vị lục địa thần tiên cảnh cao thủ phân biệt tại các nơi địa điểm trọng yếu đóng giữ, đốc chiến, lấy bảo đảm hành động không có sơ hở nào. Dạng này xa hoa đội hình đồng thời xuất thủ, nói trắng ra thật đúng là có chút chuyện bé xé ra to. Liền xem như cái kia doanh chính ở đây, nắm giữ đông đảo cao thủ trên giang hồ môn khách thủ hộ, đối mặt nhiều như vậy lục địa thần tiên cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ cái này một lựa chọn. Chương 471, Tửu Lâu Sắc Cơ. Chương 471, Tửu Lâu Sắc Cơ. Giải quyết nơi này vệ binh về sau, những cái kia từ chỗ tối xuất hiện người áo đen cấp tốc từ từng cái tầng lầu cửa sổ lật vào tiểu lâu bên trong. Mà trên đường phố những cái kia trang điểm bình dân Thiên Sát Lâu thành viên, đem những thị vệ kia thi thể toàn bộ kéo vào trong hắc ám. Phía sau sửa từ bọn họ thay đổi đại tần binh sĩ y phục đoàn người bên trong thậm chí còn có người phụ trách chuyên môn đã sớm chuẩn bị xong thanh tẩy công cụ, ngay lập tức đem trên mặt đất máu tươi dọn dẹp sạch sẽ. Toàn bộ quá trình không cao hơn nửa nén hương thời gian liền đã toàn bộ hoàn thành, trên đường phố lại lần nữa khôi phục phía trước như vậy náo nhiệt dáng dấp, nhìn không ra mảy may dị thường. Một màn này liền đứng tại chỗ Cao Thạch Lan nhìn thấy phía sau cũng nhịn không được luốt luốt con mắt của mình, cho rằng chính mình vừa vặn bị hoa mắt. Ta người không những đã tập hợp tại con đường này, thậm chí ở bên ngoài, những cái kia trọng yếu tuần tra địa điểm cũng đã bị cầm xuống. Nơi này phát sinh tất cả chết yểu sáng phía trước, sẽ không có bất luận kẻ nào phát 16 hiện. Tô Lâm đứng tại Thạch Lan bên cạnh, tới đứng sóng vai, vừa cười vừa nói. Cũng ngay lúc này, trên đường phố đột nhiên xuất hiện một đạo mặc áo đen cao lớn thân ảnh. Mặc dù thấy không rõ người này tướng mạo, thế nhưng nhìn thấy cong ở sau lưng thanh kia dùng bao vải cự kiếm lúc, Thạch Lan lần đầu tiên nhận ra người này, chính là ban ngày cùng Tô Lâm tại trong nhà trọ phát sinh xung đột tháng 7. Người này tại Thạch Lan chú ý xuống chậm rãi bước vào đông hoa nhà trọ bên trong, xung quanh đúng là không có người nào ngăn cản. Rất nhanh tiểu lâu bên trong bắt đầu truyền đến từng tiếng kịch liệt binh khí giao kích thanh âm, không cần phải nói hẳn là Thiên Sát Lâu người đã cùng bị đại nhân vật kia người đứng bên cạnh giao thủ rầm rầm một đoạn thời khắc. Trong tiểu lâu một mặt cửa sổ đột nhiên vỡ vụn, một tên tướng mạo xấu xí quái dị lão giả đúng là ngồi tại cơ quan xà trên thân muốn thần tốc chạy trốn. Cái kia cơ quan xà tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là bị một thanh to lớn trường kiếm định tại phần cổ, đem triệt để cố định tại trên vách tường. Không nghĩ tới bá đạo cơ quan thuật người thừa kế vậy mà như thế nhát gan, thua thiệt đại nhân lời nói bên trong đối ngươi có nhiều coi trọng, muốn chúng ta không giết ngươi. Lão gia hỏa, cho ngươi để tỉnh một câu. Ngươi nếu là dám tìm ta sẽ trực tiếp thuận tay đem ngươi cùng một chỗ giết đi, hy vọng ngươi không muốn khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Một tên nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện, nửa ngồi tại công thâu cựu bên cạnh, thanh âm bên trong tràn ngập sát ý lạnh như băng. Người này chính là thiên địa huyền hoàng bên trong, tính cách cùng trời hoàn toàn ngược lại, làm người cực kỳ hiếu chiến, tùy tiện nhưng cũng có tùy tiện tư bản. Hiện nay đã đạt tới lục địa thần tiên cảnh, hắn muốn giết chết công thâu cựu quả thực cùng bóp chết một con kiến không khác biệt. Tốt, ta bất động, ngươi yên tâm đi. Nhìn thấy sau lưng sát tinh đuổi theo, cái này công thâu cựu sớm đã dọa đến vai cả linh hồn, đành phải đứng ở một bên run lẩy bẩy, không dám có chút động tác. Cùng lúc đó, tại trong tiểu lâu một chỗ gian phòng bên ngoài, giờ phút này đang có nhiều người đứng chung một chỗ. Một phương theo thứ tự là Lý Tư môn khách, mà một phương khác thì là Thiên Sát Lâu đông đảo cao thủ. Không cần thiên địa huyền hoàng đích thân xuất thủ, cái kia tám vị thiên nhân định phong Thiên Sát Lâu chấp sự liền có thể ổn ép đối phương mấy tên cao thủ mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Môn khách bên trong, mặc một bộ áo bào đỏ âm dương gia đại tư mệnh giờ phút này chính đầy mặt sắc khí, một đôi bàn tay màu đỏ ngòm không ngừng huy động, lại có thể dựa vào bàn tay liền có thể ngăn cản được những binh khí kia công kích. Không những như vậy, đối diện tên kia Thiên Sát Lâu cao thủ mỗi lần tới chiến đấu, đều sẽ dùng sức dao động hai lần đầu, tựa hồ bị dùng một loại nào đó phương pháp mê hoặc tâm trí. Dù cho thực lực tại đối phương bên trên nhưng không có biện pháp thi triển ra toàn lực. Trừ đại tư mệnh bên ngoài, bên cạnh còn có một tên kiếm khách, cùng với một tên đao khách. Trừ ba người bên ngoài, còn có một người thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Người này trong tay cầm một cái đoạn tiêu, huy động lên đến đúng là có khả năng cùng đối diện tên kia Thiên Sát Lâu dùng kiếm cao thủ đánh có đến có thể. Trừ bốn người này bên ngoài, liền còn có cái kia bị dẫn đầu khống chế lại bá đạo cơ quan thuật trưởng môn nhân công thâu cửu. Mất đi công thâu cửu hiệp trợ, bốn đôi bốn phía dưới song phương trong thời gian ngắn đúng là người nào đều không làm gì được đối phương, đã dần dần xa vào đến tiêu hao chiến bên trong. Vào giờ phút này, trời đã bị Tô Lâm điều động đến con đường này phần cuối, dẫn đầu bộ phận Thiên Sát Lâu cao thủ trong bóng tối giải quyết bên kia đội ngũ tuần tra, phía sau đóng giả đại tần vệ binh xem như biểu thị. Hắn thì lưu tại Đông Hoa Tử Lâu, mặc dù không có xuất thủ 807, nhưng hắn cơ hội đã khóa chặt bên trong căn phòng người nào đó. Thực lực đối phương không tầm thường, thậm chí nhường đất đều sinh ra một ít kiêng kỵ, sở dĩ đến bây giờ đều không có xuất thủ, cũng là muốn xem một chút đối phương sẽ hay không dẫn đầu không giữ được bình tĩnh dừng tay a, ta muốn gặp một lần các ngươi thủ lĩnh. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, từ bên trong chậm rãi đi ra hai người tới. Hai người này một cao một thấp, cao đi ở phía trước, người này mặc một bộ màu đậm trường bào, tóc biên đâm vào sau đầu, chính là đương kim đại tần tướng quốc Lý Tư. Mà đứng tại bên cạnh hắn thì là một cái thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên. Nhưng cái này thiếu niên trên mặt nhưng là có một loại nào đó cổ quái hình xăm, chợt nhìn còn tưởng rằng là trên mặt một số gân mạch hiện lộ ra, thoạt nhìn hơi có vẻ sợ bại. Người này trên thân ăn mặc cực kỳ rộng lớn, một thân điện quần áo màu xanh, trên đầu mang theo một cái màu vàng bao đầu. Mặc dù chỉ là bình tĩnh đi theo Lý Tư bên cạnh, nhưng trên thân mơ hồ phát ra khí thế nhưng là để ở đây Thiên Sát Lâu cao thủ như lâm đại địch. Chương 472, các cường giả hỗn chiến. Chương 472, các cường giả hỗn chiến. Liền cái kia vừa mới chạy đến tháng 7, cũng đem cự quyết từ cơ quan xà trên thân lấy xuống, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm đối diện người. Hả? Không có nghĩ đến người này tối nay lại ở chỗ này, Lý Tư ngược lại là thể diện thật lớn. Nhìn thấy hai người từ gian phòng đi tới về sau, cho dù là Tô Lâm trên mặt cũng nhiều một vẻ kinh ngạc. Tinh hồn tại Âm Dương gia địa vị không thấp, được phong làm tả hộ pháp, cùng hữu hộ pháp Nguyệt Thần bình khởi bình tọa. Trong tay quyền lợi cực lớn, không quản là tinh hồn vẫn là nguyệt thần, trong tay đều nắm giữ lấy cực kỳ cường đại Âm Dương gia bí thuật. Trong đó liền bao gồm bốc thiên mệnh quốc vận cách thức, quẻ chu thiên âm dương tinh tượng, nhân đạo ngự hành có thể bình thiên hạ trở chút. Những vật này mặc dù nhìn như huyền lại huyền, trên giang hồ rất nhiều người đều đối với cái này khịt mũi coi thường. Nhưng không trở ngại Âm Dương gia thực lực một mực đang không ngừng mạnh lên, đến cuối cùng thực lực liền đại tần cũng cần cực lực lôi kéo. Hừ, ngươi nói muốn gặp thủ lĩnh của chúng ta liền có thể nhìn thấy sao? Đừng nói là ngươi, liền tính hôm nay đại tần đế vương doanh chính ở chỗ này, hắn cũng không có tư cách này. Ai ngờ trên mặt nhưng là đột nhiên lộ ra một vẻ thần sắc khinh thường, trong ánh mắt thậm chí còn mơ hồ có một vẻ nghi ngờ. Hắn mặc dù có khả năng cảm giác được trước mặt cái này thoạt nhìn rất là quỷ dị thiếu niên không đơn giản, nhưng cũng còn chưa tới để hắn e ngại tình trạng. Trong lòng của hắn đã đại khái đánh giá ra tinh hồn thực lực, hắn có 12 phần 5 chắc có khả năng vững vàng áp chế người này. Không có tinh hồn, chỉ dựa vào một bên thắng bại là đủ bắt sống Lý Tư. Có thể nói trước mặt cục này thế vốn là một cái khó giải cục, là bọn họ thủ lĩnh đại nhân Tô Lâm rất sớm liền chủ hoạch kết quả tốt. Ồ, thoạt nhìn ngươi đối với chính mình rất có lòng tin nha. Lý Tư cũng không có quá nhiều bày tỏ, nhưng mà đứng tại bên cạnh hắn tinh hồn nhưng là đột nhiên cười. Giờ khắc này hắn cặp con mắt kia đã biến thành màu xanh đậm, trong mắt lộ ra một vẻ quỷ dị quan mang. Lần này nói mới ra, ở đây tất cả cao thủ toàn bộ nhìn về phía tinh hồn. Lời này nếu như là những người khác nói, có lẽ còn sẽ có người châm chọc khiêu khích một phen, nhưng trước mặt đây là Âm Dương gia tả hộ pháp tinh hồn, vậy liền coi là chuyện khác. Cái kia Âm Dương gia đại tư mệnh đối ngoại biểu hiện liền đã phi thường khủng bố, trên giang hồ cực ít có cao thủ có khả năng cùng đánh một trận. Nhưng đại tư mệnh nhưng là đối tinh hồn tất cung tất kính, một điểm tính tình đều không có, ở trong đó đủ để thấy tinh hồn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ít nhất như thiếu tư mệnh đại tư mệnh những trưởng lão này ở trước mặt hắn, thực lực vẫn là chênh lệch rất xa. Nay tiểu bang hoa, ngươi khẩu khí này không nhỏ a. Tất nhiên ngươi cảm thấy đại gia ta thực lực bất quá vào tới, vậy ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì sáng suốt thực lực chân chính, đối với tinh hồn cái kia coi thường tất cả thái độ cảm giác được phát ra từ đáy lòng chán ghét, lập tức giận quá thành cười, cả người hóa thành từng đạo tàn ảnh thời gian một cái nháy mắt liền xuất hiện ở trước người đối phương. Liền gặp được trong tay xuất hiện một thanh hồ điệp loan đao, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai thẳng đến tinh hồn cái cổ mà đến. Ha ha ha. Tốc độ không tệ nha, bất quá chỉ dựa vào cái này muốn thương tổn đến ta, còn kém như vậy chút ý tứ. Tinh hồn tùy tiện cười to, liền thấy dưới chân hắn phóng ra cực kỳ huyền ảo bộ pháp, nhìn như vẹn vẹn chỉ là phía bên phải phía trước bước mấy bước, nhưng vô cùng nhẹ nhõm tránh thoát một kích chí mạng. Mắt thấy một kích không trúng, tốc độ càng thêm nhanh chóng, trên tay loan đao liên tiếp quét ra mấy đạo đao hoa, hàn quang lập loè xa ngút ngàn dặm mắt người mắt. Nhưng mà tinh hồn trên tay nhưng là đột nhiên xuất hiện một cỗ kỳ dị lực lượng, người này trên tay liên tục huy động, nhưng là có khả năng ngăn cản được trôi này loan đao công kích. Cái kia lịch luyện tựa như là một vị nắm giữ trong vòng mấy chục năm lực lao tiền bối, hùng hậu khiến người đáng sợ, rất có loại đại sơn sụp ở phía trước ta từ lù lù bất động khí phách. Phanh, hai người giao thủ hơn 10 chiêu phía sau lại song song chạm nhau một trường, lần này cùng tinh hồn vậy mà đồng thời lui về sau ba bước, song phương đôi mắt bên trong lúc này đều mang một vẻ nồng đậm kiêng kỵ. Dù cho phía trước cuồng bạo như tinh hồn, giờ phút này cũng là không thể không dùng nhấc lên 12 phần tinh thần đến đối mặt. Hai bọn họ lúc này thực lực đúng là ngang nhau, đều là lục địa thần tiên cảnh giới thực lực. Cái kia thắng bại tự nhiên nhìn thấy hiện nay song phương tình cảnh, chau mày ở giữa đã bắt đầu chậm rãi hướng về Lý Tư phương hướng từng bước ép sát. Tinh hồn có kiềm chế, như vậy hắn liền trở thành bắt Lý Tư lựa chọn tốt nhất. Phiên phức chuyển lời nhà ngươi thủ lĩnh, Lý Tư nguyện ý trong âm thầm cùng hắn gặp mặt một lần. Nhưng mà Lý Tư biểu lộ nhưng là không nhúc nhích chút nào, liền phảng phất căn bản không sợ tử vong đồng dạng. Hắn chỉ là đối với thắng bại ôm quyền thi lễ, thái độ rất là thành khẩn thân thể. Ngươi mệnh không hề nắm giữ tại trên tay của ta, người kia hắn bây giờ không tại nơi này, nếu như ngươi muốn gặp đến hắn, vậy sẽ phải theo ta đi. Thắng bại đối mặt tình huống như vậy, nhưng là biểu lộ không có biến hóa chút nào. Liên gặp được trong tay hắn cầm cự quyết, âm thanh không chứa mảy may tình cảm nói: "Ha ha, trong tay ngươi thanh này là danh kiếm bảng bên trên xếp hạng người thứ 11 cự quyết sao? Căn cứ theo ta hiểu rõ, ngươi bây giờ hẳn là đang vì Triệu Cao làm việc mới đúng, hiện tại lại vì sao cùng những này phản nghịch giả cùng một chỗ?" Lý Tư nhìn xem thắng bảy, đầu tiên là nhìn lướt qua trong tay hắn thanh kia to như cánh cửa cự kiếm, chợt lên tiếng nói rằng: "Hắn mặc dù cùng Triệu Cao cũng không phải là một loại người, tại đại tần trên triều đình cũng không phải cùng một phe phái, nhưng trong âm thầm chính mình tình báo bộ môn vẫn là tra được Triệu Cao nhất cử nhất động." Chương 473 đóng cửa trò chuyện với nhau. Chương 473, đóng cửa trò chuyện với nhau. Lúc này hỏi thăm về thắng bảy đến, là muốn tìm kiếm một tia thắng bảy có khả năng ngược lại nương nhờ vào hắn có thể. Dù cho mời chào thắng bảy thất bại, như vậy chỉ cần hắn ngăn chặn thời gian, tin tưởng phát hiện không đúng viện binh rất nhanh liền sẽ chi viện đến nơi đây. Lần này riêng là hắn môn khách liền không có toàn bộ đến nơi đây, nếu như vị kia Sở Nam Công lần nữa lời nói, nghĩ đến cũng bất luận đến trước mặt những người này lớn lối như thế. Sở Nam Công không chỉ là năm đó Sở Quốc đệ nhất trí giả, đồng thời còn là Âm Dương gia tại bên ngoài tiên du người. Địa vị cho dù là tinh hồn cùng nguyệt thần đều muốn tôn kính ngay lệnh. Ba 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 liên tiếp vỗ tay âm thanh đột nhiên tại toàn bộ trong tiểu lâu vang lên. Giờ khắc này, trong tiểu lâu yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn qua. Liên gặp được một nam một nữ không biết lúc nào đột nhiên rơi vào bên cửa sổ, hai người này đi vào phía sau phân biệt dùng khác biệt ánh mắt đánh giá tham dự chư vị. Hai người đều là mặc một bộ đồ đen, trên mặt che khăn che mặt, để người thấy không rõ mặt 653 xa phía sau chân thực khuôn mặt. Nhưng riêng là nhìn hai người này hình thể, đại đa số cao thủ đều mơ hồ đoán đến một nam một nữ này niên kỷ có lẽ cũng không lớn. Rất nhiều người đều không cảm thấy hai người này là vị kia trong bóng tối người thao túng, tỷ lệ lớn chỉ là một số địa vị rất cao cao thủ trẻ tuổi mà thôi. Là ngươi muốn tìm ta nói. Nhưng mà Tô Lâm câu nói tiếp theo nhưng là trực tiếp để ở đây đông đảo cao thủ á khẩu không trả lời được. Không nghĩ tới bọn họ trực tiếp phủ định quan điểm vậy mà thật thành sự thật, cái kia phía sau màn trưởng khống giả vậy mà như thế tuổi trẻ. Nhìn xem hai cái này, người áo đen bị mặt đi vào phòng, Lý Tư cũng đi vào. Tại trong lúc này, Song Phương đúng là ngắn ngủi xa vào đến rằng co bên trong, cũng không ngay lập tức xuất thủ. Tất nhiên Song Phương thủ lĩnh muốn ở bên trong nói chuyện, cái kia trong đoạn thời gian này Song Phương cao thủ là ngầm thừa nhận muốn ngắn ngủi ngưng chiến. Gian phòng bên trong, xem hiểu năm sau từng cái người áo đen bị mặt đã ngồi ở bên cạnh bàn, hơn nữa còn tự mình cầm lấy ly rượu không rót cho mình một chén. Lý Tư hai mắt nhắm lại, chợt lên tiếng nói: Các hạ đã bố trí như vậy sắc cục, vì sao không dám lấy bộ mặt thật gặp người, chẳng lẽ còn sợ ta cái này không có cái gì võ công nho sinh sao? Ha ha, tiên sinh quá khiêm tốn. Ngươi bây giờ có thể là đại tần tướng quốc, sớm đã không phải năm đó cái kia tại tiểu thánh hiền trang cầu học Lý Tư. Ta người này làm việc luôn luôn cẩn thận, tại không có giải quyết triệt để nơi này sự tình phía trước, ta là sẽ không đích thân lộ diện. Ta rất hiếu kỳ, ngươi tại loại này tình trạng phía dưới còn muốn cùng ta nói những gì? Dưới khăn che mặt Tô Lâm biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng đôi mắt bên trong nhưng là mang lên một vẻ suy tư. Ha ha, nói cái gì đều có thể, nói quốc gia đại sự vẫn là nói dân sinh tư tưởng, hoặc là những chuyện khác. Lý Tư khỏe miệng tươi cười, trực tiếp ngồi ở Tô Lâm hai người đối diện. Mà ngồi ở Tô Lâm bên người Thạch Lan nhưng là toàn bộ hành trình không có nói bất kỳ lời nói, nàng lần này tới vốn chính là định cái gì đều không nhúng tay, chỉ là muốn xem một chút Tô Lâm là có hay không như hắn nói, là cùng đại tần đi ngược lại người. Hiện trong lòng của nàng đã có mấy, bất quá một cái vấn đề khác nhưng lại ra hiện tại trong lòng. Đó chính là Tô Lâm thân phận, hắn rốt cuộc là ai, lại có thể điều động nhiều cao thủ như vậy vì hắn làm việc. Càng nghĩ đến rất nhiều nhưng Thủy Trung không cách nào xác định Tô Lâm lai lịch tốt, tướng quốc đại nhân muốn nói chuyện, vậy chúng ta liền nói chuyện tốt. Thiên hạ hôm nay chư tử bách gia bởi vì đại tần thống nhất lục quốc cũng chậm rãi từ bách gia tranh minh biến thành sụp đổ. Chỉ vì rất nhiều đại gia học thuyết hiện trách đại tần bạo ngược hành động, phía sau bị một thanh lý, từ đó mới dần dần có bạo tần cái này danh xưng. Tướng quốc cảm thấy bạo tần tồn tại đối với thiên hạ bách tính đến nói, là tốt hay xấu đâu. Tô Lâm lời nói cực kỳ sắc bén, hắn chính là muốn xem một chút cái này đại tần tướng quốc trong mắt, đến cùng như thế nào đối sao lại là sai. Một khi giết chóc đổi lấy nhưng là trăm ngàn năm thái bình, các hạ cảm thấy đại tần thật là bạo tần sao? Các đời, phàm muốn thành lập bất thế cơ nghiệp, chảy máu là không cách nào may mắn thoát khỏi. Mặc dù đại tần tại chinh chiến lục quốc lúc chảy rất nhiều máu, nhưng cũng hoàn thành thống nhất đại nghiệp, từ nay về sau lại không chiến loạn, bách tính không tại trôi dạt khắp nơi. Lý Tư nói một hơi rất nhiều, tài ăn nói lăng lệ để Tô Lâm không khỏi cảm thán, từ tiểu thánh hiển trang đi ra nho sĩ xác thực không đơn giản. Bất quá những này nhưng là đồng thời không thể thuyết phục Tô Lâm, bởi vì lấy hắn năng lực có thể so với đại tần làm đến càng tốt hơn. Tần chi đạo chỉ ở thống nhất, vị yêu biến pháp, cải cách tiếp tục sử dụng đo lường người cuối cùng nhưng cũng rơi vào một cái kết cục bi thảm. Thử hỏi dạng này đại tần lại làm sao có thể giữ vững thiên hạ này cơ nghiệp, trung thần lương tướng tất cả đều bị trong triều đình sâu mọt sát hại, lại không người có khả năng vì đó làm chủ, tướng quốc cảm thấy đây chính là đại tần trong miệng thịnh thế sao? Tô Lâm cười nhạo một tiếng, phía sau trong miệng nói tới mỗi một câu lời nói đều là từng từ đâm thẳng vào tim gan, nói thẳng đến Lý Tư trong lòng điểm đau bên trên. Ngươi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy sự tình? Chẳng lẽ nói đại tần nội bộ đã sớm bị ngươi sắp xếp gian tế? Lý Tư nghe lấy Tô Lâm lời nói, sắc mặt thay đổi đến càng thêm trắng xám, hắn lúc này đã bất lực phản bác Tô Lâm lời nói. Vị kia trợ giúp đại tần biến pháp, phụ trách cải cách thủ tục người đích thật là thiên cổ khó gặp một lần nhân tài. Chương 474, tín niệm sụp đổ. Chương 474, tín niệm sụp đổ. Nhưng bởi vì đối phương nhanh mồm nhanh miệng, cương trực công chính, ngược lại là đắc tội đại tần trong cung hoàng thân quý tộc. Phía sau tại rất nhiều quyền thần vu oan hãm hại tung tích đến một cái ngũ sa phanh thây mà chết kết cục bi thảm. Hắn Lý Tư khi đó chức quan không hề cao, nghe việc này phía sau đã từng phẫn nộ đập bàn, đỡ án mà lên, nhưng khi đó hắn lại cái gì đều không làm được. Cho nên hắn mới sẽ càng thêm muốn tại đại tần đứng vững gót chân, không ngừng tích góp chính mình lực lượng. Chỉ vì có khả năng tại trên triều đình có một lời nói ngữ quyền, có thể làm cho thiên tử nghe đến ý kiến của hắn, thậm chí là thay đổi nguyên bản sai lầm quyết định. Nhưng đợi đến hắn chân chính ngồi ở tướng quốc cái này vị trí về sau, mới phát hiện nguyên lai sự tình không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Triều đình sự tình cũng không phải là dựa vào một vị nào đó đại thần liền có thể chi phối, dù cho hắn là tướng quốc cũng không được. Dù cho hắn hiện tại đã nâng đỡ một nhóm theo hắn quan viên, cũng vẫn như cũ không cách nào quyết định đại tần một số trọng yếu quyết sách. Chỉ bởi vì cái này đại tần hiện tại họ Doanh, trừ cái đó ra những cái này một mực tại phía sau màn hỗ trợ đại tần mấy đại gia tộc cũng là không có cách nào động mảy may. Bởi vì bọn họ đều là lệ thuộc vào đại tần, là đại tần hoàng thân quý tộc, không phải hắn Lý Tư một cái họ khác, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, chỉ là dựa vào năng lực đi tới người bình thường có khả năng so sánh. Doanh chính nhìn chúng chính là hắn năng lực, có khả năng là đại tần quốc cung tận tụy năng lực, mà không phải để hắn nắm giữ vượt qua tuyệt đại đa số người ngập trời quyền thế. Có thể nói hắn tướng quốc mặc dù nhìn như địa vị siêu phàm, nhưng vẫn luôn tại doanh chính khống chế bên trong. Lúc này nghe đến trước mặt vị này nam tử trẻ tuổi lời nói, hắn nhưng cũng là không biết nên trả lời như thế nào. Đại tần tồn tại ngày sau nhất định sẽ mất đi khống chế của ngươi. Ta biết ngươi đã từng tại Tiểu Thánh Hiền Trang học tập qua một đoạn thời gian, ngươi muốn thông qua ngươi năng lực thay đổi tất cả loạt tượng. Chỉ tiếc, cuối cùng ngươi lại phát hiện Đại Tần bản thân chính là một cái loạt tượng. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống hiện tại, đơn giản cũng là bởi vì cái kia khống chế tất cả, ngồi tại chỗ cao nhất người thống trị. Có thể nói, không quản lúc trước chiến tranh là ai thắng, là đủ, là sở, vẫn là Yến quốc cùng Triệu quốc, kết quả cũng giống nhau. Thương bách tính khổ, vong bách tính khổ, câu nói này dùng tại nơi này không có gì thích hợp bằng. Tô Lâm nhìn thoáng qua Lý Tư, chợt tự mình uống rượu tới. Hắn những lời này cơ hồ là chữ chữ đâm trúng Lý Tư ý nghĩ trong lòng, để Lý Tư cả người đột nhiên thay đổi đến mất hồn mất vía. Hắn cái kia duy nhất kiên thủ tín ngưỡng tựa hồ tại cái này một khắc triệt để sụp đổ, cả người sắc mặt thay đổi đến cực kỳ trắng xám. Hưng, bách tính khổ, vong bách tính khổ. Tốt một cái hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ, ngươi có khả năng nói ra câu nói này, đã nói lên chúng ta là người trong đồng đạo. Hồi lâu sau, Lý Tư trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, trong miệng một mực không ngừng lẩm bẩm Tô Lâm lời vừa rồi. Không, ta cùng ngươi không giống. Ta là thay đổi người, mà ngươi, chú định lấy thất bại chấm dứt. Ta sở dĩ cùng ngươi nói những này, bất quá là xem tại trái tim của ngươi còn chưa bị quyền thế che đậy, như cũng nghĩ đến thiên hạ thái bình, bách tính an khang phân thượng. Hiện tại, ta chỉ cấp ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, đi theo ta, thứ hai, chết ở chỗ này. Ta sẽ cho ngươi một cái thể diện tiểu chết. Tô Lâm trên mặt bình tĩnh không lay động, không có biến hóa chút nào, liền phảng phất tại nói một kiện lại bình thường cực kỳ sự tình đồng dạng. Muốn mạng của ta tự nhiên có thể, nhưng ta muốn biết trong miệng ngươi thay đổi người, rốt cuộc là ý gì? Lý Tư đôi mắt dần dần thay đổi đến kiên định, hắn liền như thế không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Lâm nhìn. Tựa hồ đối với tính mạng của mình hoàn toàn không quan tâm. Tự nhiên là thay đổi tất cả, bao gồm hiện tại Đại Tần, chỉ cần có ta ở đây, liền đều muốn nghe ta. Doanh thị nếu là không biết thời thế, ta không ngại lại tìm một người đến thay thế bọn họ. Tô Lâm nhìn thật sâu một cái Lý Tư, chợt nói, chỉ bằng cho ngươi mượn hiện tại những người này tay sao? Nếu là dạng này, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi Tang Hải tốt, Đại Tần quân đội đâu chỉ mấy chục vạn. Không nói những cao thủ kia, vẹn vẹn những này Đại Tần binh sĩ chính là đánh đâu thắng đó. Giờ khắc này, Lý Tư cười rất là thản nhiên. Hắn cảm thấy người trẻ tuổi trước mặt này nghĩ có chút đơn giản. Hả? Ngươi là đang chất vấn ta? Tô Lâm lông mày níu lại, cái này Lý Tư cho người cảm giác tuy là một giới thư sinh, nhưng trong xương quật cường cùng cao ngạo nhưng là để người cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn ngược lại là có chút bội phục Lý Tư, bất quá tại bội phục sau khi cũng đồng thời sinh ra một vẻ sát tâm. Dạng này không cam lòng phục tùng chính mình người, liền xem như lưu lại cũng chỉ là một cái tai họa mà thôi. Nói xong câu đó, Tô Lâm dứt khoát không tại giải thích quá nhiều, mà là đứng lên đem một bên cửa sổ mở ra. Liên gặp được ngoài cửa sổ, những cái kia nơi xa khu phố cùng với trên nóc nhà đứng rất nhiều áo đen thân ảnh. Trong đó một thân ảnh rõ ràng nhất, bởi vì hắn là đứng tại một cái to lớn bạch điểu bên trên, tại thiên không bay lượn mà qua. Đúng thế, Lưu Sa người. Chẳng lẽ là Triệu Cao? Lý Tư nói đến đây không có tiếp tục nói hết, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu phi tốc suy đoán, cái này Lưu Sa tới đây mục đích đến cùng là vì sao? Có khoảnh khắc như thế, hắn thậm chí cho rằng Lưu Sa là tới cứu hắn. Dù cho không phải cứu hắn, đó cũng là đến diệt trừ trước mặt những này kẻ phản loạn. Trên đường gặp điểm phiền phức, bất quá đều đã giải quyết phàm. Chương 475, thu phục Lý Tư. Chương 475, thu phục Lý Tư. Kế tiếp còn có cái gì muốn phân phó cho chúng ta sao? Một thân ảnh lặng yên từ bên ngoài bật vào, người này mái đầu bạc trắng, mặc rộng lớn trường bào, nhìn hướng Tô Lâm lúc ánh mắt mang theo một vẻ tôn kính. Thậm chí trong lời nói đều tràn ngập một vẻ phát ra từ nội tâm khuất phục. Người là Ngụy Trang. Mặc dù không có cùng Ngụy Trang gặp mặt qua, nhưng Lý Tư vẫn là có thấy liên quan tới Ngụy Trang chân dung. Vị này dù sao cũng là đường kim Lưu Sa người thống lĩnh, mà Lưu Sa lúc trước lại được xưng Hàn Quốc đệ nhất tổ chức sát thủ. Thực lực không quản là cái kia một phương thế lực đều phải ứng phó cẩn thận. Trước đó, hắn đã từng hoài nghi vị này hẳn là sẽ cùng người trước mặt mở rộng đại chiến, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là hiện tại loại này kết quả. Nơi này sự tình cơ bản đã giải quyết, thông báo phía ngoài tất cả mọi người che giấu tung tích, chia thành tốt nhỏ, tối nay liền để bọn họ nhào cái trống không tốt. Tô Lâm khỏe miệng tươi cười, đối Ngụy Trang ra lệnh. Tối nay vốn cho rằng sẽ có một phen đại chiến, lại không nghĩ rằng bảo vệ Lý Tư người vẹn vẹn chỉ có những thứ này. Rất nhiều ẩn tàng từ sâu cao thủ môn khách đều chưa từng xuất hiện, như vị kia Sở Nam Công, thậm chí còn có một vị khác hộ pháp nguyệt thần. Tối nay tại Tô Lâm trong điều tra thông tin, hẳn là Lý Tư thứ 49 tuổi sinh nhật, một vài đại nhân vật nên đến chỗ này mới là, nhưng cuối cùng lại vẫn không thể nào một mẹ hốt gọn. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là trong đó có cái gì Tô Lâm không biết sự tình. Người bây giờ hẳn là đang suy nghĩ vì sao bên cạnh ta cũng chỉ có những người này ở đây đi. Ha ha, kỳ thật ý nghĩ như vậy có lẽ theo ý của ngươi rất bình thường, nhưng trong mắt của chúng ta đã có chút quá mức quyết đại. Muốn biết bên ngoài mấy vị, tại toàn bộ Đại Tần đều là hiển hách cao thủ nổi danh, riêng là Âm Dương gia liền xuất động đại tư mệnh, thiếu tư mệnh cùng với tinh hồn đến bảo vệ ta lại thêm mấy cái cao thủ trên giang hồ, như vậy đội hình đã coi là tương đối xa hoa. Chỉ tiếp cùng ngươi những này thủ hạ so sánh, nhưng vẫn là kém rất nhiều. Lý Tư sau khi nói đến đây, thậm chí vẫn không quên ngăn cách cửa gỗ hướng ra ngoài nhìn lại. Những người kia mỗi một cái thực lực đều vô cùng cường đại, nhưng hắn nhưng là một cái đều chưa từng thấy. Cái này để Lý Tư trong lòng dâng lên một vẻ nghi hoặc đến, có khoảnh khắc như thế hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng còn không cách nào xác nhận. Bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi không biết đồ vật còn nhiều nữa. Cho dù là toàn bộ Đại Tần, đối với phía ngoài thế giới đến nói, cũng bất quá là một cái hơi lớn một chút địa phương mà thôi. Ta biết ngươi đây là tại bộ ta, bất quá ta không ngại, bởi vì tiếp qua không lâu ngươi liền vĩnh viễn cũng không nói ra được. Tô Lâm khỏe miệng tươi cười, hắn cũng định đem Lý Tư giết chết, ngược lại đem đại tư mệnh cùng tinh hồn mang đi. Không có Lý Tư, tin tưởng đại tần trên dưới nhất định sẽ đại loạn, toàn bộ Tang Hải lại muốn biến thiên. Mà Âm Dương gia đại tư mệnh cùng tinh hồn biến mất, cũng sẽ để cho Âm Dương gia nhận đến tổn thất không nhỏ, nhưng cái này lại cũng không có thể để cho bọn họ nhận đến trọng thương, bởi vì như đại tư mệnh trưởng lão như vậy, thậm chí còn có mấy vị khác. Tinh hồn không tại, còn có Nguyên Thần, cùng với ở phía trên Đông Quân cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cái này gia tộc khổng lồ quan hệ chỉ cần phía trên cái kia hai vị không có việc gì liền sẽ không ra quá lớn nhiễu loạn. Lý Tư nguyện ý đi theo ngài tả hữu, hầu hạ mặc cho nghe người phân phó. Nhưng mà sau đó một khắc, Lý Tư nhưng là đột nhiên đứng lên khom lưng ô quyền, chủ động lựa chọn quy hàng Tô Lâm. Cái này để Tô Lâm cùng một bên Thạch Lan cũng không nghĩ tới, trên mặt đều xuất hiện kinh ngạc biểu lộ tới. Cái này Lý Tư đồng thời tham sống sợ chết chi đồ, cho dù là bị bắt lại cũng tất nhiên sẽ không sợ hãi Tô Lâm đối với hắn uy hiếp tính mạng. Ngươi, Tô Lâm đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên một vẻ nụ cười tới. Cái này Lý Tư cũng không phải là người bình thường, không quản hắn đến cùng ra sao ý nghĩ, hắn đều có biện pháp đem hoàn toàn khống chế tại thủ hạ của mình. Đây là một cái vệ tâm cổ, là một cái cực kỳ xa xôi trong núi dị nhân luyện chế đồ vật, ăn nó ngươi không chỉ có thể đem tu vi tăng lên đến trên giang hồ nhị lưu cao thủ tầng thứ, thậm chí còn có bỏ đi mấy bệnh, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Bất quá duy nhất cần phải biết một điểm chính là, ngươi nhất định phải chung với thả cổ người, bằng không, liền sẽ mỗi ngày nhận đến sâu đục ruột gặm ăn tim phổi thống khổ, cho đến đem ngươi nội tạng gặm ăn hầu như không còn, mới sẽ chết đi. Tô Lâm đem một cái màu xanh nhạt viên thuốc ném cho Lý Tư, đặt ở lòng bàn tay, Lý Tư lờ mờ có khả năng cảm nhận được viên đan dược này bên trong truyền đến thấp chiến minh âm thanh, bên trong tựa hồ có cái gì vật sống muốn đột phá tầng ngoài đan dược gò bó bay ra ngoài. Cái này Lý Tư vẹn vẹn chỉ là thoáng do dự, liền trực tiếp đem viên thuốc đặt ở trong miệng đem nuốt xuống. Vừa bắt đầu Lý Tư đơn 0.2 tình cảm còn không có bất kỳ biến hóa nào, có thể là ước chừng mười mấy hơi thở phía sau sắc mặt của hắn nhưng là đột nhiên thay đổi đến cực kỳ khó coi. Liền thấy bàn tay của hắn chậm rãi nâng lên gắt gao che lại ngực của mình vị trí, trên trán xuất hiện giọt mồ hôi to như một đầu. Vẹn vẹn chỉ là một lát sau, liền để Lý Tư triệt để mệt lạ, cả người ngồi liệt trên mặt đất, y phục đều đã ướt đẫm. Phệ tâm cổ sẽ ở tại trái tim của ngươi bên trong, nhưng nó cũng không chủ động gặm ăn ngươi nội tạng, mà là lại trợ giúp ngươi thần tốc hấp thu phương thiên địa này tồn tại cái kia lao thuần túy linh khí. Tu vi của ngươi sẽ tại trong một khoảng thời gian phi tốc tăng lên, tối nay ngươi liền có thể nắm giữ trên giang hồ nhị lưu cao thủ thực lực. Chương 176, Thạch Lan yêu cầu. Chương 176, Thạch Lan yêu cầu. Sau 7 ngày ngươi sẽ là một tên nhất lưu cao thủ, mà tại nửa năm sau, ngươi thực lực sẽ đột phá tới thiên nhân cảnh, trở thành một vị số một số hai đại cao thủ mà ngươi chỉ cần đem chính mình thu nạp linh khí phân cho phệ tâm của một bộ phận, liền có thể cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành. Thứ này cho dù là ở chỗ đó cũng là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, người bình thường liền xem như chủ động cầu cổ cũng sẽ không có chút cơ hội. Có thể nói, chỉ cần có thứ này, cho dù là chỉ còn một khẩu khí, cũng có thể đem người cấp cứu trở về. Hy vọng ngươi có khả năng cố mà chân quý lần này đi ngộ, vận khí tốt, thậm chí có thể sống lên cái hơn 100 năm đều là có khả năng. Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, chính hắn không biết là nụ cười này đúng là mang theo một ít tà mị ở bên trong. Ta cũng không để ý những này, so với cái này, ta càng hiếu kỳ nguyên tên như thế nào thay đổi trước mắt lớn 16 tần. Nhưng mà Lý Tư nhưng là lắc đầu, dần dần bình phục đấy lòng kinh hãi, hắn muốn biết càng có nhiều liên quan tới Tô Lâm sự tình. Hắn có khả năng nhìn ra được Tô Lâm tuyệt đối không phải bắn tên không đích, tối nay hắn có khả năng có thực lực làm đến những này liền đủ để chứng minh tất cả. Có lẽ vừa vặn không được, nhưng ăn phệ tâm của hắn đã không có biện pháp uy hiếp Tô Lâm, biết chút ít sự tình nhưng cũng là nên. Để thiên hạ thái bình biện pháp tốt nhất là cái gì? Cái kia tự nhiên là khống chế tất cả. Ta tuy không ý làm cái gì hoàng đế, nhưng có khả năng khống chế cái gọi là hoàng đế, đến mức đến tuột cùng làm sao làm, ta nghĩ ngươi hôm nay đã thấy. Ta hiện tại cần phải làm là thu phục những cái kia tiềm phục tại chỗ tối chống chọi tần thế lực, nắm giữ những người này đang muốn đối phó đại tần cũng liền đơn giản dễ dàng hơn nhiều. Ngươi không muốn nhanh như vậy phủ định, nếu như không lâu sau đó ta thật làm đến, ta nghĩ ngươi có lẽ biết phải làm sao. Ngươi bây giờ có thể rời đi, tối nay sau đó ngươi vẫn là cái kia đại tần tướng quốc, đến mức những người khác, nếu chịu đầu hàng với ta, vậy ta tự nhiên sẽ cho bọn họ một lần cơ hội lập công chu tội. Tô Lâm ngồi tại trên ghế, cười tủm tỉm nhìn xem Lý Tư, ra hiệu Lý Tư hiện tại có thể rời đi. Từ cửa phòng bên trong đi ra, Lý Tư vẫn luôn là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, hắn thậm chí không biết chính mình trên đường đụng phải cái gì, cũng không biết chính mình nhìn thấy cái gì, hắn duy nhất cảm giác chính là quay cuồng trời đất, phảng phất toàn bộ thế giới đều biến thành một hình dáng khác. Cái này tự nhiên là vừa vặn nuốt vào vệ tâm cổ hiệu quả, nhưng không hề chí mạng, chỉ cần thân thể dần dần tiếp nhận vệ tâm cổ thả ra loại này kỳ dị lực lượng, liền sẽ đối nó sinh ra cực lớn trợ lực. Hiện tại, ngươi dù sao cũng nên là minh bạch ta kế hoạch đi. Mặc dù ta lừa ngươi, tên của ta cũng là giả dối, nhưng ngươi lại hợp sướng không có lừa gạt ta đây. Hai chúng ta đều là sự tình ra có nguyên nhân sao, mà cũng không có ý lừa gạt đối phương, ngươi yên tâm đi, ngươi thủ ta sẽ liên quan cùng một chỗ báo. Mắt thấy gian phòng bên trong chỉ còn bên dưới chính mình hai người, Tô Lâm cái kia nguyên bản mang theo một vẻ uy nghiêm khí tức cũng là dần dần thu lại, âm thanh nhu hòa xuống, đối Thạch Lan nói: "Ngươi là phương nào thế lực người?" Trầm mặc rất lâu, Thạch Lan đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Nàng có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Tô Lâm, nhưng cũng chỉ có thể chọn lựa trọng yếu nhất mấy vấn đề hướng Tô Lâm đặt câu hỏi. "Ta đến từ Đại Tần bên ngoài, tựa như ngươi đến từ Đại Tần biên giới địa vực đồng dạng. Tại nơi đó ta thành lập thuộc về thế lực của mình Vạn Bảo Sơn Trang, hôm nay ta mang tới những người áo đen này phần lớn đều là Vạn Bảo Sơn Trang hạ hạt Thiên Sát lâu thích khách." Nói xong những này, dừng một chút, Tô Lâm khẽ miệng đột nhiên treo lên nụ cười, lại nói: "Cái kia Lý Tư liền xem như tình báo lại linh thông, cũng sẽ không đoán được biết chúng ta đến từ chỗ nào, ta đi tới Đại Tần không vì cái gì khác, chỉ vì hiểu rõ trừ bỏ trong lòng của ta hỏa lớn. Trước đó, tiếp xuống Tô Lâm đem phía Đông ba đại đế quốc gặp phải Đại Tần trong bóng tối tập kích sự tình nói cho Thạch Lan, đồng thời cũng đem chính mình ý đồ đến nói thẳng ra. Hắn biết, Thạch Lan hiện nay trong lòng vẫn là có chính mình. Tô Lâm không muốn bởi vì những sự tình này để Thạch Lan đối với chính mình có quá nhiều nghi ngờ. Có chút bí mật mặc dù tạm thời không người biết được, nhưng không bao lâu nữa, tin tưởng Đại Tần bên kia cũng sẽ nhận đến một chút tình báo. Mà tùy theo mà đến chính là ngoại cảnh thế lực xâm nhập Đại Tần nội bộ thông tin, liền sẽ thông báo toàn bộ thiên hạ. Đây là một cái không sai kế sách, nhưng Tô Lâm sớm đã tính tới, càng 963 sẽ không để đối phương dễ dàng như thế lợi dụng những cái kia giang hồ nhân sĩ đến đối phó bọn hắn. Nếu là như vậy, ta nghĩ tham dự vào, bởi vì ta muốn báo thủ, muốn cầm về thuộc về chúng ta đồ vật. Thạch Lan trầm mặc một lát, ánh mắt đột nhiên thay đổi đến kiên định. Nàng dũng cảm nói ra ý nghĩ của mình, không có bất kỳ cái gì một khắc nàng so hiện tại càng thêm cấp thiết muốn hướng Đại Tần báo thủ. Nàng đã từng dứt khoát kiên quyết đi tới nơi này, cuối cùng lại phát hiện dựa vào chính mình lực lượng liền muốn đối phó Đại Tần, không thể nghi ngờ là không thể nào. Đây cũng là vì cái gì Thạch Lan một mực tiềm phục tại Đinh Mập Mạp Hữu Giang khách sạn làm tạp dịch, muốn chờ đợi càng tốt thời cơ nguyên nhân chủ yếu. Không có vấn đề, chỉ cần là ngươi nói, ta đều sẽ đồng ý. Bất quá ta muốn trước thời hạn cùng ngươi nói tốt, nếu như là quá nguy hiểm nhiệm vụ, ta có quyền lợi đem ngươi rời phía trước nhất, nếu như ngươi thật muốn đi cái kia nhất định phải có ta ở đây bên cạnh mới có thể. Tô Lâm sờ lên cằm suy tư một hồi, phía sau rất là thống khoái đáp ứng. Chương 477, cùng lớn tư lệnh mật đàm. Chương 477, cùng lớn tư lệnh mật đàm. Ngươi, vì cái gì đối ta như thế tốt? Nghe Tô Lâm lời nói, Thạch Lan mặt quét lập tức đỏ lên, có chút e lệ hỏi. Dạng này một màn ngày bình thường cũng không thấy nhiều, Tô Lâm nhìn thấy phía sau cũng là vô cùng vui vẻ. Ách cái này sao, không biết ngươi có tin hay không, vừa thấy đại yêu, đã từng ta là không tin, bất quá từ khi nhìn thấy ngươi, ta liền. Tốt, tốt. Sự tình khác chúng ta ngày sau bàn lại đi. Bên ngoài tựa hồ còn có rất nhiều chuyện cần ngươi đến xử lý, chúng ta vẫn là mau chóng ra ngoài đi. Chưa qua nhân sự Thạch Lan chỗ nào chịu được Tô Lâm như vậy dỗ ngon dỗ ngọn, lúc này đỏ mặt thật đứng dậy không dám nhìn tới Tô Lâm, mang lên sau mạng che mặt trực tiếp hướng về ngoài cửa đi. Tô Lâm thấy thế sờ lên cái mũi, khẽ mỉm cười đồng dạng đi theo. Các ngươi muốn ngăn trở chúng ta, thật cho là ta âm dương ra sợ các ngươi không được. Trong tiểu lâu, mắt thấy Lý Tư trạng thái rất là kỳ quái chạy đi, trên đường đi đúng là không có người nào đuổi theo. Đại Tư Mệnh đám người thấy thế cái này liền muốn cùng nhau rời đi, nhưng bị đám người ngăn cản ngay tại chỗ. Giờ phút này nhìn thấy đối phương hùng hổ dọa người, Đại Tư Mệnh trong lòng đè nén lửa giận cũng đã nháy mắt bị châm lửa. Ồ, nghe đồn âm dương gia Đại Tư Mệnh thực lực cao cường, thủ đoạn hung ác, có tỏa hồn mỹ nhân danh xưng. Hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền. Đi tới bên ngoài, Tô Lệ bốn phía dò xét một phen, lại phát hiện Thạch Lan đã sớm chạy đi, trong lòng có chút không cam lòng, Tô Lâm chỉ có thể là thay đổi phương hướng, ngược lại cùng vị kia âm dương gia Đại Tư Mệnh chuyện trò. Nhìn kỹ lại, liền gặp được vị này Đại Tư Mệnh dáng người cao gầy, thân thể thướt tha. Một bộ màu đỏ chót xẻ tà sườn xám đem cặp kia trắng nõn chân dài phụ trợ càng thêm phong dài, mang theo một cỗ cực mạnh sức hấp dẫn. Nữ nhân này có một mặt mặt trái xoan, tú mỹ phía dưới là một đôi rất có dụ hoặc cặp mắt đào hoa, dưới mi mắt phương một nốt rồi càng là cả khuôn mặt điểm mắt bút. Môi đỏ khép mở ở giữa, luôn có thể ảnh hưởng đến một đám nam tâm trí của con người. Lại thêm có một đôi tràn đầy quỷ dị đường vân máu cánh tay màu đỏ, đem phụ trợ cực kỳ yêu mị tả ý ngươi là người phương nào. Vị này âm dương gia Đại Tư Mệnh tựa hồ hoàn toàn không có bởi vì Tô Lâm phiên này khích lệ, mà thái độ có chỗ chuyển biến, ngược lại là trong mắt lóe lên một vẻ sát ý, bất quá Tô Lâm đối với cái này nhưng là cũng không thèm để ý, liền nghe hắn nói ra, "Tô Lâm, ngươi không biết cũng không có quan hệ, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, đầu tiên là cùng ta đến gian phòng bên trong nói một chút, thứ hai là trực tiếp chết ở chỗ này." Tô Lâm nói xong lời cuối cùng, trong mắt hiện lên một vẻ sát cơ nồng đậm. Trên thân khí thế kinh khủng cũng là bỗng nhiên khuyết tán ra đến, để ở đây tất cả cao thủ toàn bộ đáy lòng trầm xuống, đúng là có loại ngạt thở cảm giác. Đại Tư Mệnh cùng cách đó không xa từ đầu đến cuối không có lên tiếng, tinh hồn sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Bởi vì cỗ này khí tức đã siêu việt tuyệt đại đa số cao thủ khí tức, trong ấn tượng bọn họ tựa hồ cũng chỉ có tại âm dương gia vị kia Đông Quân cùng vị kia Đông Hoàng đại nhân trên thân cảm thụ qua. Loại này cường giả cũng sớm đã quá vượt phàm tục thế giới cao thủ cực hạn, bọn họ thực tế là nghĩ không ra cái này Tang Hải Thành lúc nào xuất hiện như thế một vị kinh khủng cường giả. Tất nhiên ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta liền đi nói chuyện tốt. Đại Tư Mệnh có thể không phải người ngu, tại cảm nhận được cỗ kia chí mạng sát cơ cùng khí thế khủng bố về sau, nàng liền đã biết giữa song phương chênh lệch. Vì bảo toàn tính mạng của mình, nàng cũng chỉ có con đường này có thể lựa chọn. Kèm theo hai người lần lượt đi vào cửa phòng, cửa gỗ của căn phòng bị một cỗ lực lượng tự động đóng. Địa đăng tất cả cao thủ tại không có Đại Tư Mệnh về sau, bắt đầu toàn thân toàn ý đem lực chú ý đặt ở tinh hồn trên thân. Còn sót lại giang hồ cao thủ có chờ một đám thiên sát lâu cao thủ nhìn chằm chằm, tự nhiên sẽ không ra lời gì. Nói một chút, ngươi muốn tìm ta nói cái gì? Đi vào gian phòng, Đại Tư Mệnh cũng là không che giấu chút nào mà hỏi. Nhiều năm như vậy, chết trên tay nàng người nhiều vô số kể, đã sớm sáng tạo ra Đại Tư Mệnh cái kia lanh huyết tàn bạo tính tình. Cái kia nhìn như thủy mị bên ngoài phía dưới, là một đôi có khả năng giết người đôi mắt. Cho ngươi một cơ hội, đánh thắng ta, ngươi liền có thể từ nơi này rời đi. Tô Lâm chậm rãi đem bên người cửa sổ đẩy ra, sau đó xoay người đối Đại Tư Mệnh nói: "Hừ, vẹn vẹn chỉ là những này sao? Tất nhiên là ngươi chủ động yêu cầu, vậy coi như trách không được ta." Tiếp chiêu, Đại Tư Mệnh không có chút gì do dự, máu cánh tay màu đỏ nâng lên trực tiếp chụp vào Tô Lâm ngực tống. Cánh tay của nàng có thể là trải qua đặc thù bí thuật từng tế luyện, không những tại rót vào bên trong lực phía sau cứng rắn như kim thiết, còn có thể trong thời gian cực ngắn thi triển âm dương gia đặc thù bí thuật. Chính là bởi vì nàng luyện thành khắp huyết quỷ thủ, mới từ một đám âm dương gia trong cao thủ trổ hết tài năng, đi đến hôm nay một bước này. Ồ, cô nương thật sự là thật nhanh thân thủ, ta nhìn ngươi bàn tay tựa hồ có chút vấn đề, không bằng để ta tới vì ngươi chẩn bệnh một phen. Tô Lâm dưới chân liên tiếp dịch ra mấy bước, rất là phiêu giật né tránh ra đại tư mệnh công kích. Phía sau đột nhiên cười đứng tại chỗ bất động, liền gặp được Tô Lâm tay trái trực tiếp lăng không cầm đại tư mệnh cái kia máu cánh tay màu đỏ cổ tay. Cũng đúng lúc này, Tô Lâm đột nhiên cảm giác được một cỗ thiêu đốt cảm giác từ nơi bàn tay truyền đến. Nếu như là bình thường người tại cảm nhận được cỗ này kịch liệt đau nhức về sau, nhất định sẽ theo bản năng buông tay. Cái kia đại tư mệnh giống như cũng nghĩ rằng Tô Lâm phản ứng, bất quá tại một giây sau, một cỗ bá đạo đế vương chi khí đột nhiên từ Tô Lâm trong cơ thể tuôn ra. Chương 478, động thủ. Chương 478, động thủ. Cỗ kia lực lượng theo Tô Lâm cánh tay cùng đại tư mệnh cổ tay tiếp xúc về sau, lập tức liền sinh ra một cỗ cực lớn áp chế lực. Để đại tư mệnh trên cánh tay những cái kia quỷ dị phù văn cùng màu đỏ máu lực lượng không cách nào thương tổn đến Tô Lâm mảy may. Dù vậy, Tô Lâm cũng đã cảm thấy âm dương gia bí thuật đáng sợ, nếu như không phải thể chất của mình cùng sở tu công pháp quá mức bá đạo, sợ rằng đổi lại những người khác sơ ý một chút thật đúng là phải ăn thiệt thòi. Dù sao âm dương gia bí thuật không tại người thi thuật tu vi cao thấp, mà là tại thiên thời địa lợi nhân hòa chờ nhiều mặt nhân tố bên dưới sáng tạo ra nhất là đối tự thân có lợi thuật pháp. Loại này thuật rất kỳ lạ, thoạt nhìn như là một loại toàn bộ nội lực mới bị âm dương gia giao cho cái khác cách dùng. Nhưng trong đó một vài thứ gì đó nhưng lại nói không rõ, có thể cũng chỉ có đích thân học qua âm dương gia bí thuật người mới có thể lý giải trong đó nguyên lý đi. Không nói những cái khác, riêng là vị kia hữu hộ pháp nguyệt thần thần bí, cùng với thứ nhất chút cực kỳ cường đại tính toán theo công thức chi thuật liền đã siêu việt tuyệt đại đa số người nhận biết. Không phải vậy cái kia Tần Vương doanh chính cũng sẽ không như vậy coi trọng âm dương gia. Trong đó 447 rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì âm dương gia suy tính đã siêu việt còn lại thế gia quá nhiều. Đại Tần người ở bên ngoài xem ra bất quá là binh cường mã tráng, thực lực vượt xa quốc gia khác, cuối cùng mới có thể quét ngang lục quốc, nhưng ít có người biết phía sau đến cùng có bao nhiêu cao nhân cùng lợi hại thế gia tại phía sau màn hỗ trợ. Sao, làm sao sẽ dạng này? Nhìn thấy một màn này, liền đại tư mệnh đều là vô cùng giật mình. Giờ phút này đã kinh ngạc đến không cách nào che giấu ý nghĩ trong lòng tình trạng, thậm chí ở sau đó mấy hơi thời gian bên trong, hắn thậm chí không chỉ cảm giác được chính mình khắp huyết quỷ trào liền bị áp chế, thậm chí còn bị Tô Lâm trong cơ thể cố kia kỳ dị khí tức rót vào trong cánh tay. Loại cảm giác này mát mẻ bên trong mang theo một cỗ nhàn nhạt tê dại, chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm nàng mới phát hiện, nguyên lai mình lực lượng ngay tại điên cuồng bị đối phương hút lui mà đi. Lúc này Tô Lâm thân thể tại đại tư mệnh xem ra tựa như là một cái động không đáy, để người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lấy lại tinh thần mấy mắt, đại tư mệnh bỗng nhiên hất lên kia đôi thon dài trắng tinh đùi ngọc, trên chân phải giày tựa như là một thanh sắc bén liêm đao, chạy thẳng tới Tô Lâm, cái cổ quét tới. Lại cạnh, Tô Lâm cười lạnh một tiếng, vươn tay cánh tay đón đỡ, phía sau đột nhiên bắt lấy đối phương chân trần, hướng về một bên hung hăng hất lên, cái kia đại tư mệnh liền không thể không bắt đầu xoay tròn thân thể, dùng cái này đến tởi đi cô kia lực lượng mang tới lực phản chấn. Thử, hèn hạ ra hỏa. Đại tư mệnh đấy lòng đốt lên một vệt lửa giận, thời khắc cuối cùng đúng là hét lớn một tiếng, hai chân giống như hạt vĩ đồng dạng hung hăng kẹp hướng Tô Lâm cái cổ. Lần này nếu như kẹp chặt thực tế, sợ rằng đại tư mệnh hơi lắc một cái liền có thể đem cổ của đối phương bật gãy. Chỉ tiếc, nàng lần này gặp Tô Lâm, liền gặp được Tô Lâm ý vị thâm trường cười một tiếng, cũng không có phản kháng, mà là tùy ý đại tư mệnh hai chân giáp tại trên cổ của mình. Sau một khắc, thừa dịp đại tư mệnh còn chưa phát lực, Tô Lâm hai tay thần tốc tại đối phương chân điểm xuống vài chục cái. Cái này vài chục cái phân biệt điểm tại hai chân đa số khiếu huyệt bên trên, lập tức liền để đại tư mệnh hai chân mất đi động đậy năng lực. Tùy theo mà đến là một cỗ chết lặng bên trong mang theo hơi cảm giác đột. Đại tư mệnh chân thật đúng là hoa văn phong phú a. Ngươi là ta đã thấy nữ tử bên trong thối pháp một cái lợi hại nhất. Bất quá cùng ta mà nói, lại còn kém như vậy một chút. Tô Lâm hai tay đặt ở đại tư mệnh trên bàn chân, hai người giờ khắc này bày ra tư thế cực kỳ ấm châu. Nhưng chỉ có cao thủ trên giang hồ mới có thể nhìn ra hai người hiện tại đang đứng ở rằng co giai đoạn, nếu như tại trong lúc này người nào sốt e sợ sợ rằng liền sẽ triệt để thua trận. Mà thảm bại kết quả cũng chỉ có một cái, bị đối phương vô tình giết chết. Đại tư mệnh hai chân có khả năng vặn gãy Tô Lâm cái cổ, mà Tô Lâm hai tay có khả năng nháy mắt cho đại tư mệnh nhất là chí mạng công kích. Bởi vì nàng hiện tại đã không có quá nhiều phát lực điểm, hiện nay cũng chỉ có thể dựa vào kẹp lấy Tô Lâm hai chân đến nghĩ biện pháp. Ha ha ha, sắp chết đến nơi, còn tại nơi này nói lời trầm trọng. Xem tại ngươi như thế tận tâm tận lực phân thượng, ta có thể đáp ứng ngươi, sau khi trở về cho ngươi lưu một cái toàn thây. Đại tư mệnh mắt thấy Tô Lâm như vậy cuồng vọng, trên mặt đồng dạng lộ ra một vẻ tiêu ý đến, nhịn không được lên tiếng rêu cợt nói: "Ân, ngươi ý nghĩ rất không tệ, bất quá ngươi tình cảnh hiện tại tựa hồ so ta còn muốn hung hiểm một chút." Nhưng mà Tô Lâm nhưng là bình tĩnh gật đầu, cũng không tại cùng đại tư mệnh đối chọi gay gắt. Thái độ đột nhiên đến cái 180 độ chuyển biến lớn. Đại tư mệnh đồng dạng cảm thấy Tô Lâm lời nói bên trong cổ quái ý vị, có thể nàng chưa kịp tinh tế suy nghĩ, hai chân đã bắt đầu hoàn toàn mất đi trí giác. Lần này thậm chí liền chết lặng cảm giác cũng không có, liền phảng phất nàng đã hoàn toàn mất đi đôi này chân đồng dạng. Không có khí lực hai chân lại khó trói buộc chặt Tô Lâm, đại tư mệnh thân thể bắt đầu không bị khống chế hướng xuống suy sụp mà đi. Mắt thấy chính mình sắp rơi trên mặt đất, nhưng là đột nhiên có một đôi bàn tay lớn từ phía dưới chặn ngang ôm lấy chính mình. Đại tư mệnh cả người tại cái này một khắc hoàn toàn mất đi năng lực suy tính, muốn nói giết người, không có người sẽ so với nàng càng hiểu giết người, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ cùng một tên nam tử khoảng cách gần như vậy dính vào cùng nhau. Lần thứ nhất cảm nhận được bị một cái nam nhân ôm tư vị, loại cảm giác này nói không nên lời, tựa như là đáy lòng vật gì đó bị kích phát ra. Chương 479, thái độ chuyển biến. Chương 479, thái độ chuyển biến. Đại Tư Mệnh toàn bộ thân thể đều là nhẹ nhõm vui vẻ, mặc dù nam nhân trước mặt là địch nhân của nàng, nhưng đáy lòng của nàng hoàn toàn sinh không nổi lòng kháng cự. Cô nương thực lực đáng giá tán thưởng, chính là tính tình quá mức táo bạo, đối ngươi thành tựu tương lai sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nếu như ngươi còn muốn tu vi có chỗ tiến bộ lời nói, nhất định phải khắc chế tính tình của mình, cũng không thể lại giết người. Hai người liền như thế nhìn nhau không biết bao lâu, Tô Lâm nhẹ nhàng đem Đại Tư Mệnh để ở một bên trên ghế ngồi, phía sau cười nhắc nhở. "Hừ, ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi quản." Dần dần khôi phục năng lực suy tính, Đại Tư Mệnh tựa hồ cảm giác mặt mũi của mình có chút không nhịn được, vì vậy hừ lạnh một tiếng nói. Mắt thấy Tô Lâm tựa hồ đối với chính mình đồng thời không có quá nhiều sắc ý, ngược lại là nhiều như vậy một vệ cái khác ý vị. Trải qua vừa vặn sự kiện kia về sau, Đại Tư Mệnh vậy mà quỷ thần xui khiến thái độ đã khá nhiều. Bởi vì hai chân hoàn toàn mất đi năng lực nhận biết, nàng hiện tại cũng chỉ có thể ngồi trên ghế ngồi, lặng lặng mà nhìn xem Tô Lâm. Liên thời kỳ toàn thịnh nàng đều không có pháp thắng quá Tô Lâm, hiện tại nàng đã không biết nên làm sao đối phó cái này còn mang theo khăn che mặt, thoạt nhìn rất là nam nhân trẻ tuổi. "Ngươi có thể hay không lấy xuống khăn che mặt?" Cũng không biết tại sao, Đại Tư Mệnh vậy mà quỷ thần xui khiến hỏi câu này. "Đương nhiên có thể, phía trước ở bên ngoài là vì nhiều người phức tạp, hiện tại nơi này chỉ có ngươi ta, tự nhiên không có vấn đề." Tô Lâm nghe vậy khẽ mỉm cười, phía sau chậm rãi tháo xuống chính mình khăn che mặt. Hiện lộ ra chính là một cái rất là tuổi trẻ, nhưng ngũ quan nhưng là cực kỳ cường tráng anh tuấn dáng dấp. Nguyên lai người này dài dạng này, thoạt nhìn tựa hồ so ta còn muốn nhỏ một chút bộ dạng. Đại Tư Mệnh nhìn thấy hậu tâm ngọn nguồn không tự chủ tự lẩm bẩm, liền nàng chính mình cũng không biết, nàng vậy mà tại vô ý ở giữa đối Tô Lâm địch ý đã giảm mất hơn phân nửa. "Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh?" Tô Lâm nhìn thấy Đại Tư Mệnh đột nhiên thất thần, tựa hồ là tại suy nghĩ cái gì, vì vậy cười hỏi. "Lấy ta hiện tại trạng thái lại làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Ngươi cái kia công phu điểm huyệt sắc thực vô cùng kỳ diệu, thế nhưng một chiêu này liền đã để ta thời gian ngắn mất đi hơn phân nửa chiến lực." Đại Tư Mệnh sắc mặt cổ quái lại khôi phục trách nhiệm, nói xong lời cuối cùng thời điểm thậm chí còn trừng mắt liếc Tô Lâm. Vừa vặn Tô Lâm cho nàng cảm giác cho tới bây giờ đều không có quên, loại kia đặc thù cảm giác một cách tự nhiên liền để Tô Lâm tại Đại Tư Mệnh trước mặt tăng thêm phần. "Ngươi ta vốn không tại giống nhau trận doanh, tự nhiên là cần là lợi ích của mỗi người mà chiến. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi lựa chọn đi theo ta, hôm nay ta có thể không giết ngươi, cùng cái kia Lý Tư đồng dạng bình yên vô sự rời đi." Tô Lâm trầm mặc một lát mở miệng nói. Cứ việc đối Đại Tư Mệnh có rất lớn hảo cảm, nhưng Tô Lâm là tuyệt đối sẽ không bởi vì nữ nhân mà tự tiện thay đổi nguyên tắc của mình. "Đi theo ngươi, có yêu cầu gì không?" Đại Tư Mệnh lông mày nhíu lại, có chút không hứng lắm nói. Nàng cũng không phải là một cái thích khuất phục người phía dưới người, nhất là trở thành bại tướng dưới tay về sau, lại muốn phản bội là đối phương hiệu lực. Chuyện này nghĩ như thế nào đều là chuyện không thể nào, bất quá nàng nhưng là muốn nghe một chút Tô Lâm giải thích. "Ăn cái này." Cái kia Lý Tư đồng dạng ăn thứ này, vật này tên là Phệ Tâm Cổ, một khi làm trái thả cổ người nguyện vọng, người dùng nội tạng liền sẽ bị cổ trùng tươi sống cắn xé mà chết. Đương nhiên tốt chỗ cũng là nhiều. Tô Lâm theo thứ tự đem chính mình biết sự tình toàn bộ đối Đại Tư Mệnh giải thích một lần, bao gồm Phệ Tâm Cổ có khả năng trợ giúp người dùng trong thời gian ngắn thần tốc tăng cao thực lực biện pháp. Cái này có lẽ đối những người khác không có tác dụng gì, thế nhưng đối với Đại Tư Mệnh dạng này cường giả đến nói, nhưng là giống như nghe đến một kiện hoàn toàn không có khả năng huyền diệu sự tình. Đối với cái này Tô Lâm cũng không nhiều lời, chỉ là lặng lặng chờ đợi Đại Tư Mệnh lựa chọn. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Đại Tư Mệnh tiếp sau Lý Tư về sau, lựa chọn thứ hai dùng Phệ Tâm Cổ, dùng cái này đến giữ được tính mạng. Chứ không nói bọn họ có phải hay không thành tâm muốn đi theo Tô Lâm, riêng là lấy Phệ Tâm Cổ khống chế, bọn họ liền so bất luận kẻ nào đều đáng tin cậy. Tập hợp, bởi vì đối với Đại Tư Mệnh hảo cảm, lần này Tô Lâm chủ động trợ giúp Đại Tư Mệnh thần thái lấy thích ứng sâu đục ruột tồn tại. Đồng thời cũng là lần đầu tiên chủ động trợ giúp Đại Tư Mệnh kích phát thứ này năng lực đặc thù. Tức khắc, xung quanh linh khí trong tiên địa lực lượng bắt đầu phi tốc hướng về Đại Tư Mệnh trong cơ thể tập hợp. Kèm theo một đạo dị hương từ Đại Tư Mệnh trong cơ thể truyền ra, nàng vậy mà tại nơi này đột phá. "Thiên nhân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chúc mừng ngươi đột phá, hiện tại chỉ cần những cái kia nửa bước điệu tiên cùng điệu tiên không đi ra, liền không ai có thể lại thương tổn đến ngươi mảy may." Một khắc đồng hồ về sau, mắt thấy Đại Tư Mệnh từ từ mở mắt, Tô Lâm cười đưa lên tiếng thứ nhất chúc mừng. "Nguyên lai trên đời lại thật sự có thần kỳ như thế côn trùng, nếu như không có nó, ta có thể đời này đều không có đột phá tới lục địa thần tiên kỳ vọng. Bất quá bây giờ, ta đột nhiên đối tương lai có càng nhiều lòng tin." Đại Tư Mệnh trên mặt mang theo không che giấu được mừng như điên màu sắc, Tô Lâm có khả năng nhìn ra được, nàng chính là loại kia xem thực lực là tất cả, vô cùng quan tâm quyền lợi cùng tự thân lực lượng nữ nhân. Mà có khả năng chân chính hàng phục nàng, cũng chỉ có ở mọi phương diện đều hoàn toàn siêu việt Đại Tư Mệnh nam nhân sao. Chương 480, Thiên La Địa Võng. Chương 480, Thiên La Địa Võng. Tô Lâm chính mình tính toán một cái, nhưng bây giờ còn không phải cùng Đại Tư Mệnh nói mấy cái này thời điểm. Thu thập xong tâm tình, Tô Lâm đi ngang qua Đại Tư Mệnh đồng ý về sau, hai tay nhẹ nhàng nâng lên đối phương hai chân. Tô Lâm trên bàn tay giờ phút này ẩn chứa một đạo kỳ dị lực lượng, từ Đại Tư Mệnh bàn chân cho đến bắp chân, bắp đùi mãi cho đến bả vai, không ngừng điểm quanh người từng cái huyệt đạo. Sau nửa canh giờ, Đại Tư Mệnh chỉ cảm thấy thân thể của mình đều là nhẹ nhàng, phản phất một cái cất bước liền có thể phóng ra mấy trượng xa. Kèm theo Tô Lâm thu hồi lực lượng, Đại Tư Mệnh một lần nữa đứng lên không có phía trước trong cơ thể truyền đến cảm giác khó chịu, ngược lại nàng lúc này cảm giác toàn bộ thân thể lỗ chân lông đã hoàn toàn mở ra. Bây giờ nàng thực lực đã tiến thêm một bước, tin tưởng tiếp qua không lâu, hắn liền có thể đạt tới cùng tinh hồn cùng nguyện thần thực lực. Cái này để đại tư mệnh trên mặt lộ ra một vẻ cuồng nhiệt cùng hưng phấn, tốc độ như thế tăng lên, quả thực có thể bù đắp được nàng tu luyện mười mấy năm kết quả. Trước mặt cái này nam nhân tại đại tư mệnh trong mắt đột nhiên thay đổi đến cực kỳ thần bí, tựa như là bịt kín một tầng khăn che mặt, căn bản nhìn không ra lai lịch của hắn, nhưng hắn nhưng là mang cho đại tư mệnh cực đại hiếu kỳ. Nàng thậm chí dâng lên muốn càng hiểu rõ sâu hơn trước mặt ý nghĩ của người đàn ông này. Tất nhiên sự tình đã thành, vậy liền theo ta cùng đi ra đi. Tô Lâm lúc này tự nhiên không có tâm tình cùng đại tư mệnh nói chuyện yêu đương, bởi vì bên ngoài còn có rất nhiều lý tư môn khách tại. Trong đó thực lực tối cường tinh hồn còn không có bị chính mình thu phục, Tô Lâm cũng không dám để nhận chức này ra hỏa thời gian dài ở lại bên ngoài. Mau đuổi theo, không thể để tên kia chạy. Có thể Tô Lâm bên này vừa bật đẩy cửa ra, liền gặp được mang theo vô số cường giả đột nhiên từ cửa sổ nhảy ra ngoài, trong miệng tiếng quát khẽ không ngừng. Hơi sững sờ về sau, Tô Lâm khỏe miệng đột nhiên câu lên một vẻ tiêu ý, chợt quay người đối ngoài cửa sổ một chỗ nơi bóng tối ra lệnh, bắt được tinh hồn. Phải. Hắc ám bên trong truyền đến ngụy trang âm thanh, sau đó lần lượt từng thân ảnh tại đêm khuya bên trong thần tốc tiến lên, truy hướng tinh hồn chạy trốn phương hướng. Những người này chính là lưu xa bên trong tất cả cao thủ. Tô Lâm sở dĩ không lo lắng tinh hồn có khả năng chạy trốn, cũng là bởi vì nơi này khắp nơi đều là hắn người, muốn tại nhiều cao thủ như vậy vây chặt bên trong chạy trốn, cho dù là lục địa thần tiên cảnh cao thủ cũng là cực kỳ khó khăn. Huống chi cái này tinh hồn thoạt nhìn hẳn là cũng chỉ là vừa mới đột phá địa tiên mà thôi. Trong bầu trời đêm, một cái tuyệt đại bạch điểu mang theo một cơn lốc, thổi đến trong nhà trọ tất cả mọi người lóe lên kêu phần phật. Ngươi không lo lắng hắn cứ như vậy chạy trốn, bại lộ thân phận của ngươi. Đứng tại Tô Lâm phía sau đại tư mệnh giờ phút này khỏe miệng lộ ra một vẻ hiểu rõ tiêu ý, lên tiếng nói rằng: "Không, hắn trốn không thoát, bởi vì bên ngoài là thiên la địa võng." Tô Lâm lắc đầu, chỉ bước xuống câu nói này, phía sau tại tất cả mọi người nhìn kỹ chậm rãi đi xuống lầu đi. Phía dưới khách nhân còn không có chú ý tới trên lầu dị biến, đại gia chỉ là cổ quái nhìn thoáng qua có chút không bình thường Tô Lâm, sau đó liền lại lần nữa quay đầu uống rượu của mình đi. Tại Tô Lâm sau lưng còn đi theo tháng 7 cùng đại tư mệnh, đến mức Thạch Lan chỉ là đứng tại bên cửa sổ xa xa nhìn xem Tô Lâm rời đi bối ảnh. Khóe miệng của nàng nhẹ nhàng cắn chặt, trong lòng ngũ vị tạp trần đã xa vào đến mê man bên trong. Cái này nam nhân là như vậy thần bí, liền phảng phất tất cả đều tại hắn khống chế bên trong. Cho dù là đương triều tướng quốc Lý Tư tại nhiều như vậy môn khách cao thủ bảo vệ cho, lại vẫn không thể nào địch nổi đối phương. Hắn mỗi một cái thủ hạ thực lực đều là như vậy cường đại, thế cho nên Thạch Lan căn bản nghĩ không ra Tô Lâm đến cùng ra sao lai lịch. Cái này để nàng không biết nên dùng dạng gì tâm tình đến cùng Tô Lâm ở chung, càng muốn không ra Tô Lâm đã từng nói với nàng là xuất phát từ nội tâm, vẫn là cũng là cái này gì thiên bố cục một bộ phận. Thử hỏi hắn một cái thực lực bé nhỏ không đáng kể nữ tử, đến cùng có gì địa phương có khả năng bị dạng này nhân vật như vậy đối đãi. Nghĩ tới đây lúc, Thạch Lan theo bản năng móc ra trong ngực trôi này thần hồn. Trôi này giao găm lợi hại Thạch Lan đã thấm sâu trong người, quả thực chính là chém sắt như chém bùn, thậm chí chỉ cần nàng nghĩ phần lớn binh khí đều có thể bị hắn một cái chặt đứt. Đây chính là thần hồn, một kiện đã vượt ra khỏi nàng nhận biết khủng bố thần binh. Nhưng có khả năng tặng cho chính mình quý giá như thế thần binh, hắn lại muốn thu hoạch được cái gì đâu? Thạch Lan lâm vào mê man cùng suy nghĩ sâu xa bên trong ban đêm, tiên tính Tăng Hải Thành đột nhiên chuyển ra một trận chiến đấu kịch liệt thanh âm. Dẫn một đám cao thủ ở hậu phương cực tốc tiếp cận, mà tại một bên khác còn có một nhóm người đồng dạng tại truy sát tinh hồn, chính là lấy ngụy trang cầm đầu lưu xa một đám. Cái kia bạch phượng tốc độ nhanh nhất, đứng tại màu trắng đại điểu bên trên trong tay liên tiếp vung ra mấy đạo lông vũ, cực tốc công hướng sao 5.8 hồn. Liên tiếp tránh thoát 5 cái lông vũ công kích, cuối cùng một cái tinh hồn thi triển hùng hậu quý hiếm tại một khắc cuối cùng đem kẹp trong tay. Chỉ bất quá trên mặt của nó chậm rãi hiện ra một đạo vết máu, từng giọt máu tươi bắt đầu từ trong tiêu tán đi ra. Làm sao có thể? Đây là Lưu Sa, Ngụy Trang. Tinh hồn nội tâm chấn động, hắn đầy mặt không thể tin ngẩng đầu nhìn phía sau từng đạo bóng đen. Mãi đến mấy phút sau, tinh hồn chậm rãi dừng bước, bởi vì tại tiền phương của nó đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Những này thân ảnh bên trong, vậy mà còn có hai đạo khí tức cùng hắn tương đương, thậm chí còn muốn hơi mạnh lên một chút. Chương 481, khủng bố bí thuật. Chương 481, khủng bố bí thuật. Cái này để tinh hồn nội tâm bên trong nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nhìn chung toàn bộ đại tần, làm sao lại có như thế nhiều lục địa thần tiên, liền xem như có cũng không có khả năng tại cái này nhỏ nhỏ Tăng Hải Thành toàn bộ gấp đủ. Hắn tự tin đã có khả năng lại hoành hành thiên hạ, không người nào có thể lưu lại hắn. Nhưng hôm nay hắn lại cảm giác chính mình chính đưa thân vào thiên la địa võng, thế nhưng tại cái này nhỏ nhỏ Tăng Hải Thành trên đường phố, liền có 5 đạo khí tức cùng hắn ngang nhau. Trừ cái đó ra còn có mấy chục đạo thiên nhân cảnh cao thủ khí tức xuống lại ở xung quanh. Không lộ như thế đội hình là cho dù là âm dương gia đông còn đến, cũng muốn thúc thủ chịu trói đi. A a a, thật là thủ bút thật lớn a. Bất quá các ngươi cho rằng dạng này liền có thể bắt sống ta sao? Si tâm vọng tưởng. Ông, tinh hồn đứng tại chỗ phát ra cực kỳ âm trầm đáng sợ tiếng cười. Liếc nhìn một vòng trên đường phố, trên nóc nhà rất nhiều người áo đen, hắn 16 trên thân khí tức cũng dần dần phát sinh biến hóa. Chỉ một thoáng, tinh hồn trên thân khí tức đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng trưởng. Chiếu theo loại này xu thế, tinh hồn thậm chí rất có thể đem chính mình thực lực đột phá tới đất tiên tam chủng loại thậm chí tứ phẩm. Tới lúc đó, dù cho xung quanh đồng thời xuất hiện mấy tên địa tiên nhất phẩm, nhị phẩm cường giả, hắn cũng không hề sợ hãi. Tu luyện tới cảnh giới này, mỗi một chủng loại chênh lệch đều là cực kỳ khủng bố. Lúc này tinh hồn đã không quan tâm được như vậy nhiều, đáy lòng còn lại chỉ có điên cuồng cùng giết chóc. Nhanh lên ngăn cản hắn, tinh hồn cái này là đang thi triển bí thuật, một khi bí thuật hoàn toàn thi triển, hắn thực lực liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới địa tiên tứ phẩm trình độ. Đi theo Tô Lâm từ phía sau chạy tới Đại Tư Mệnh nhìn thấy một màn này, lập tức gấp rút quát. Lời vừa nói ra, Huyền, Hoàng Tam vị Thiên Sát lâu cường giả không do dự nữa, lẫn nhau lấy ánh mắt câu thông thân hình cực nhanh phóng tới tinh hồn. Ngụy Trang biết hiện tại là biểu trung tâm thời cơ tốt nhất, vì có khả năng tại Tô Lâm trước mặt được đến càng nhiều tán thành, tay cầm xa xỉ hắn cũng đồng dạng xuống tới. Mà Bạch Phượng thì rơi vào một chỗ mái cong bên trên, thân hình thần tốc chớp động, liên tiếp ném ra 12 đạo màu trắng lông vũ. Những này lông vũ mặc dù phần lớn bị tinh hồn né tránh, nhưng là thực sự đính tại cửa sổ cùng nền đá trên mặt, có thể làm cho lông vũ cắm vào phiến đá vài tấc, có thể suy ra những này lông vũ lực sát thương đến cùng khủng bố đến mức nào. Phá, đồng thời bị đông đảo cao thủ vây công, tinh hồn nhưng là chiến ý không giảm, ở trên người hắn bắt đầu dần dần bao phủ lên một tầng ám lam sắc hùng hậu nội lực. Mẹn mẹn chỉ là hai tay ở giữa phóng ra ngoài hùng hậu nội lực liền có thể ngăn lại mấy người binh khí công kích. Một đoạn thời khắc, tinh hồn đột nhiên từ bên hông rút ra một đầu đen nhánh xiềng xích này bị cầm trong tay tựa như là một cái hắc xà đồng dạng, cùng rất nhiều cao thủ đánh có đến có bể. Tinh hồn thi triển bí thuật có khả năng trong khoảng thời gian ngắn kích phát tự thân tiềm năng, để thực lực bản thân đạt tới thân thể có khả năng tiếp nhận cực hạn. Đương nhiên, tại cái này về sau hắn liền sẽ rơi vào 3 tháng suy yếu kỳ, không cách nào vận dụng mảy may nội lực. Đến mức muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh có lẽ là 3 năm, hoặc là 5 năm, thời gian cụ thể đều xem hắn tự thân năng lực khôi phục. Đại Tư Mệnh gặp Tô Lâm không nháy một cái nhìn chằm chằm bị đông đảo cao thủ vây công tinh hồn, vì vậy chủ động là Tô Lâm giải thích nói: "Ồ, Âm Dương gia vậy mà còn có lợi hại như thế bí thuật. Cái này tinh hồn khó trách có thể trở thành cùng Nguyệt Thần giữ lẫn nhau bình địa vị, thế nhưng phần này thực lực liền không phải là các ngươi có thể so sánh." Tô Lâm nghe vậy nhếch miệng lên một vẻ tiêu ý, chợt nói: "Loại này bí thuật rất khó tu luyện, lại nhất định phải tại 10 tuổi phía trước liền bắt đầu tu luyện, cũng chính vì vậy, tinh hồn thân thể mới từ đầu tới cuối duy trì tại cái kia niên cấp trạng thái, sau đó thân cao cũng không còn cách nào tăng lên. Bất quá không có gì tuyệt đối, cái này tinh hồn tựa hồ sáng chế ra một bộ kỳ dị bí thuật, đó chính là dựa vào hấp thu những người khác tu vi cùng trong cơ thể tinh khí để đền bù tự thân hao tổn. Ta công pháp tu luyện cùng hắn hoàn toàn khác biệt, cũng không thể học được hắn cái kia nhất mạch bí thuật." Đại Tư Mệnh nghe Tô Lâm lời nói cũng không tức giận, ngược lại là tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Thật sự là một tên phiền toái, xem ra cũng có thể để hắn có chừng có mực, bằng không, liền tính giữ lại hắn tựa hồ cũng không còn tác dụng gì nữa. Tô Lâm đối với loại này bí thuật tên không có hứng thú, ngược lại là vô cùng chán ghét. Mặc dù đơn 750 trên mặt nhìn thấy tinh hồn thực lực được đến to lớn tăng lên, thế nhưng loại này bí thuật toàn lực thi triển phía dưới, đối với tự thân căn cơ tổn thương gần như chính là không thể địch. Hắn có khả năng xác định, tu luyện loại này bí thuật người cả đời không khả thi dương vượt qua 4 lần. 4 lần về sau, người này hẳn phải chết. Tại trong lúc này, cơ hồ là mỗi thi triển một lần, người thi thuật trạng thái thân thể đều sẽ có chỗ hạ xuống, sau đó muốn cảnh giới có chỗ tăng lên độ khó sẽ mấy lần gia tăng. Như vậy bên trên thứ 1000 tự tổn 800 âm tà bí thuật, phàm là sáng suốt người cũng sẽ không đi tu luyện. Rất khó tưởng tượng tinh hồn người này đáy lòng đến cùng cất giấu một cái như thế nào ác ma. Các ngươi tất cả lui ra. Tô Lâm đi lên phía trước, âm thanh bình tĩnh nói. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng tại cái này một khắc vang vọng tại mỗi người trong đầu. Liền cái kia dần dần rơi vào trạng thái mất khống chế tinh hồn cũng có như vậy một nháy mắt thanh minh. Mắt thấy xung quanh người áo đen không tại xuất thủ, hắn cái này mới quay người nâng lên con mắt đỏ ngầu, nhìn hướng đối diện Tô Lâm. Chương 482, một chiêu bại tinh hồn. Chương 482, một chiêu bại tinh hồn. Ta chỉ ra một chiêu sau đó sinh tử của ngươi liền xem thiên ý. Tô Lâm mặt không hề cảm xúc, nói ra câu nói này thời điểm hắn ngẩng đầu nhìn một cái đen nhánh thâm thúy bầu trời đêm. Giống rơi vào điên cuồng tinh hồn nháy mắt nổi giận, xách theo trong tay tinh cương xích sắt liền hướng Tô Lâm cái cổ đâm tới. Nhưng mà đối diện Tô Lâm nhưng là tại cái này một khắc hoàn toàn biến mất không thấy, đợi đến thân ảnh của hắn lại lần nữa hiện lên lúc đã đứng ở tinh hồn sau lưng. Tốc độ nhanh chóng liền trên sân một đám cao thủ cũng không thấy rõ. Đại Tư Mệnh càng là đầy mặt nghi hoặc, không biết vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ có đứng ở một bên từ đầu đến cuối đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào tháng 7, lúc này đột nhiên lên tiếng, kết thúc. Giờ phút này xung quanh một mảnh yên tĩnh, liền nghe đến bịch một tiếng, cái kia tinh hồn trực tiếp nằm xuống đất, mà tại dưới thân thể của hắn thì chậm rãi chảy ra một búng máu. Sao, sao lại thế? Tinh hồn nằm dạp trên mặt đất, thân thể không bị khống chế nhẹ nhàng co quắp, cặp mắt của hắn trừng lớn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Tô Lâm vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền để tinh hồn trọng thương ngã xuống đất, một màn này liền xem như xung quanh đi theo tại Tô Lâm một đám cao thủ nhìn, cũng là trong lòng tặc lưỡi không thôi. Cái kia Đại Tư Mệnh trong mắt càng là có sáng tối chập chờn quan mang, tại nhìn hướng Tô Lâm thời điểm khỏe miệng vậy mà lộ ra một vẻ tiêu ý thực lực như thế đủ để chứng minh nàng nhãn quang là chính xác, sợ là cái kia Đông Quận cùng phía sau màn bị kia Đông Hoa đại nhân đến cũng không gì hơn cái này đi. Tất nhiên nàng tại Âm Dương gia địa vị cơ bản không cách nào lại có tăng lên, chẳng bằng thuận lợi xính cường đi theo trước mặt cái này nam nhân. Nàng có khả năng cảm giác được nam nhân trước mặt nhìn nàng ánh mắt cũng không có như vậy nghiêm khắc, thậm chí còn mang theo một vẻ nhu hòa. Đây cũng là nàng nguyện ý an vệ tâm cổ, lựa chọn đi theo Tô Lâm nguyên nhân chủ yếu. Nữ nhân giác quan thứ 6 có lúc là phi thường chuẩn, mà lần này nàng lại lần nữa xác minh điểm này. Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, ngươi bây giờ chỉ cần phong bế tự thân mấy chỗ kinh mạch, ngươi liền có thể bảo vệ một mạng. Tô Lâm trên cao nhìn xuống, túi đầu nhìn xem nằm dạp trên mặt đất tinh hồn, âm thanh lạnh lùng không chứa mảy may tình cảm nói: "Ách, lão đại." Hắn thoạt nhìn tựa hồ đã không có cách nào chính mình điểm huyệt, đứng ở một bên gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nhắc nhở. Chỉ trách lúc này tinh hồn bị trọng thương đã không cách nào mở miệng, nếu không hắn nhất định sẽ đứng lên chất vấn Tô Lâm trọng thương hắn muốn làm sao mua cho chính mình điểm huyệt.
Ân, vậy thì do ngươi đi điểm, thuận tiện đem hắn đưa đến Tề Triều Hưng nơi đó đi. Tô Lâm nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa, giải quyết chuyện này phía sau liền lại về tới phía trước tiểu lâu. Cái kia mấy tên trên giang hồ hảo thủ giờ phút này cũng đã bị Thiên Sát Lâu mấy tên cao thủ bắt sống, mặc dù bọn họ từng cái võ công cao cường, nhưng cũng không chịu nổi Thiên Sát Lâu nhiều như thế cùng giai cao thủ bầy đánh. Có thể bọn họ trước đó vĩnh viễn cũng không nghĩ tới quá, chỉ là năm người vậy mà chính là bị hai mươi mấy tên cùng giai cường giả bầy đánh. Tinh hồn đã bị ta người mang đi, là chết vẫn là quy hàng, chính các ngươi tuyển chọn đi. Tô Lâm đứng tại tiểu lâu bên trong, nhìn thoáng qua cái này nằm tên bị Thiên Sát Lâu một đám cao thủ đánh mặt mũi bầm dập, ý phục rách nát giang hồ cao thủ, chợt nói. Tại trong lúc này, đứng tại Tô Lâm bên người đại tư mệnh hướng về mấy người nháy mắt ra dấu. Đại khái ý tứ chính là để bọn họ không muốn làm dư thừa chống cự, muốn sống hiện tại chính là biểu trung tâm cơ hội tốt nhất. Ta nguyện ý quy hàng. Ta cũng nguyện ý. Cái này năm tên thân thủ bất phàm giang hồ cao thủ cùng nhìn nhau ở giữa, lần lượt lựa chọn quy hàng Tô Lâm. Không có người muốn chết, như bọn họ những người này đại đa số bất quá là vì Lý Tư hứa hẹn chỗ tốt, mới sẽ xung làm Lý Tư môn khách. Hiện tại Lý Tư tính cả vị kia âm dương gia tả hộ pháp đều đã xong đời, bọn họ những người này nếu là tiếp tục chống cự, vậy liền có vẻ hơi quá mức không biết tốt xấu. An bật này, sau đó các ngươi liền có thể chân chính gia nhập chúng ta. Yên tâm đi, thứ này ta cũng ăn, chẳng những không có bao nhiêu chỗ xấu, còn có thể để các ngươi. Không cần Tô Lâm quá nhiều giải thích, cái kia đại tư mệnh liền chủ động trợ giúp Tô Lâm chiêu an lên những người này tới. Mắt thấy đại tư mệnh như vậy hiểu chuyện, Tô Lâm cũng rất đại độ truyền thụ nàng bên dưới loại này bí thuật pháp môn. Đại khái phương pháp chính là tu luyện một loại đặc thù công đại pháp, phía sau đem nội lực của mình tính cả thần thức cùng một chỗ thăm dò vào trong đó. Về sau dùng người liền sẽ nhận đến người này khống chế, trở thành đối phương trung thực tử sĩ nam. Loại này công pháp đặc thù mặc dù rất khó tu luyện, nhưng Tô Lâm nơi này nhưng là sớm đã tập được quán đỉnh chi pháp, dứt khoát trực tiếp quán đỉnh đại tư mệnh, trợ giúp nàng tốt thành. Tô Lâm ngược lại là không lo lắng nàng sẽ làm phản, bởi vì nàng cũng đồng dạng uống vào phệ tâm đan. Tối nay mặt trăng thật đúng là viên a. Chuyện đêm nay có thể sẽ có tin tức để lộ, xem ra chúng ta đến điệu thấp một đoạn thời gian. Tô Lâm nhìn một chút đỉnh đầu mặt trăng, gãy cổ áo Thiên Sát Lâu mọi người, cùng với đến Trầm Lưu Sa mọi người, cùng một chỗ biến mất tại màn đêm bên trong. Chỉ còn bên dưới cái này đèn đuốc sáng trưng, nhưng đã không có dấu người từ lâu. Sáng sớm hôm sau, Tang Hải Thành liền truyền ra một kiện cực kỳ chuyện bị dị. Đó chính là Đông Hoa Tiểu Lâu đột nhiên trống rỗng, không thấy bất kỳ người nào. Bất luận là tiểu nhị, vẫn là trưởng quỹ đều đã không tại Đông Hoa Tiểu Lâu, nếu có người cẩn thận điều tra lời nói, liền sẽ phát hiện cái này đông đến tiểu lâu tương quan thông tin cực kỳ rất ít. Chương 483, Đại Tư Mệnh Quy Tâm. Chương 483, Đại Tư Mệnh Quy Tâm. Nhưng khả năng đủ tại Tang Hải Thành như vậy được hơn nên, tất nhiên có chỗ độc đáo của nó, bao gồm cái kia đặc biệt cất rượu kỹ nghệ. Chuyện này vốn cho rằng sẽ làm lớn chuyện, cuối cùng thậm chí có Tang Hải Thành người của phụ thành chủ trước đến điều tra, cuối cùng nhưng là qua loa kết thúc. Mà Đông Hoa Tiểu Lâu cuối cùng thì bị còn lại người có tiền đập tới, đồng thời đem đổi tên là Xuân tới. Chuyện này tự nhiên là Lý Tư đích thân giải quyết, mà Tiểu Lâu cũng trong bóng tối bán cho Tề Triều Hưng. Hiện tại hắn trừ trưởng bí mật cứ điểm không có qua có lại Tiểu Lâu bên ngoài, cái này Tang Hải nội thành nổi tiếng hai đại Tiểu Lâu, có đến Tiểu Lâu, Đông Hoa Tiểu Lâu liền đều rơi vào hắn danh nghĩa. Không, càng chuẩn xác mà nói hẳn là có đến Tiểu Lâu cùng Xuân tới Tiểu Lâu, đến mức Đông Hoa Tiểu Lâu thì sớm đã không còn tồn tại. Quán rượu kia bên trong cửa hàng nhỏ nhị lao bản đến cùng đi đâu đây? Tự nhiên không phải Tô Lâm bên này người trong bóng tối trừ đi. Nếu như Tô Lâm đoán không lầm, bọn họ cũng đều là đinh mập mạp người, lúc này cũng đã trong bóng tối rút đi. Chuyện này Tô Lâm chẳng qua là muốn nhân cơ hội bắt được Lý Tư, lại không nghĩ rằng cuối cùng liền nhà này 237 tiểu lâu cũng cho trong bóng tối thu làm của riêng. Quay đầu lại tổn thất lớn nhất vậy mà là lấy đinh mập mạp cầm đầu mặc ra. Bởi vì tiểu lâu này vốn là đinh mập mạp tất cả, ngày thường tất cả thu hoạch cuối cùng đều sẽ trở thành mặc ra phát triển cơ thạch. Bất quá Tô Lâm đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý, lại càng không có mảy may cảm giác cái nấy. Bởi vì liền thế cục bây giờ đến nói, mặc ra cũng không cùng hắn thực sự tiếp xúc quá, song phương cũng không phải là minh hữu quan hệ. Đến mức chuyện tối ngày hôm qua vậy cũng chỉ có thể tính toán hắn đinh mập mạp xui xẻo, như Lý Tư chọn cái những địa phương khác có thể cũng sẽ không xuất hiện hiện tại loại này tình trạng. Đại nhân, ngài tiếp xuống sẽ có dạng gì tính toán? Nếu biết rõ cái này Tang Hải Thành trong bóng tối tồn tại thế lực cũng không vẹn vẹn chỉ có mặt ngoài những cái này còn chưa lộ diện các lộ thế gia vẫn như cũ không thể coi thường. Gian phòng bên trong, đại tư mệnh đưa ra thon dài ngọc thủ là Tô Lâm rót một chén trà nóng. Tay phải của nàng vẫn như cũ hiện ra màu đỏ máu, chỉ bất quá so với vận chuyển công pháp lúc tản lộ ra ngoài huyết sát chi khí, hiện tại cánh tay trừ nhan sắc bên ngoài, ngược lại là cùng bình thường cánh tay không có gì khác biệt. Lý Tư mặc dù có chút tác dụng, nhưng tại đại tần trên triều đình, tại rất nhiều chuyện quan trọng phương diện, nhưng là vẫn như cũ không làm chủ được. Những thế lực kia không phải thích trong bóng tối ẩn nút sao? Chúng ta tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong liền đem bọn họ từng cái toàn bộ đều tìm ra, đồng dạng cho hai người bọn hắn cái lựa chọn. Đối đãi chúng ta chỉnh hợp rất nhiều phản tần thế lực, ta nghĩ khoảng cách lật đổ đại tần ngày đó cũng không xa. Tô Lâm nhìn qua ngoài cửa sổ, khóe mắt mang theo một vẻ tiểu ý, tựa như tại đối đại tư mệnh nói lại giống là tại tự đủ. Chẳng lẽ đại nhân ngươi muốn chính mình đi làm cái kia hoàng đế vị trí? Đại tư mệnh bởi vì vừa bận đi theo Tô Lâm, cho nên đối với Thiên Sát Lâu thậm chí Vạn Bảo Sơn Trang đồng thời không có quá nhiều hiểu rõ, lúc này cũng chỉ là tự mình suy đoán nói. Hoàng đế trong mắt của ta không coi là cái gì. Ngươi có thể còn không hiểu rõ ta Vạn Bảo Sơn Trang, ngày sau nếu có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi rời đi đại tần, để ngươi mở mang kiến thức một chút phía ngoài thế giới. Tô Lâm khẽ miệng tươi cười, vươn tay tại đại tư mệnh cái cằm chỗ ngắc ngắc. mà đại tư mệnh cũng là ấp ở, nhẹ nhàng tựa sát tại Tô Lâm trong ngực. Nữ nhân này cùng Thạch Lan có thể là hoàn toàn khác biệt, đại tư mệnh tác phong làm việc vốn là sát phạt quả đoán lôi lệ phong hành. Hiện nay, Tô Lâm bày ra thực lực cùng năng lực lãnh đạo, đã coi là đại tư mệnh cho đến tận này, nhìn thấy trẻ tuổi nhất có thực lực nhất nam nhân. Có dạng này một cái cường đại nam nhân bày ở trước mặt, thử hỏi thiên hạ tài nữ có cái nào không động tâm đây. Đông đông đông, cũng đúng lúc này, Tô Lâm cửa phòng bị gõ vang. "Vào đi." Tô Lâm nhẹ nhàng đem đại tư mệnh đẩy ra, để mình cùng bảo trì một khoảng cách, phía sau đối với ngoài cửa nói. Kèm theo đẩy cửa âm thanh, Thạch Lan nhẹ nhàng đem cửa phòng đẩy ra, trong tay xách theo hộp cơm từ bên ngoài đi vào. "Đây là trưởng quỹ muốn ta đưa tới cho ngươi cơm sáng, nhớ tới nhân lúc còn nóng ăn." Thạch Lan vẹn vẹn chỉ là quẳng một cái liếc mắt đại tư mệnh, phía sau liền xem như hoàn toàn không nhìn thấy, vẫn như cũ tự mình nói xong. "Không sai, Tô Lâm tại tiếp sau tối hôm qua về sau, lại lần nữa về tới Hữu Gian khách sạn, Đinh Mập Mạp mở nhà trọ bên trong. Thạch Lan tối hôm qua đi theo Tô Lâm, toàn bộ hành trình nhìn thấy tất cả, lúc này gặp đến đại tư mệnh liền đứng tại Tô Lâm bên cạnh cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Bởi vì quá nhiều bất khả tư nghị làm xong việc đã để nàng nhìn đến gần như chết lặng, hiện tại tựa hồ không quản nhìn thấy cái gì cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. "Ngươi hẳn là cũng chưa từng ăn qua cơm sáng a, tới cùng một chỗ ăn." "Ân tháng ngươi cũng ngồi lại đây, cùng một chỗ ăn đi." Tô Lâm đến là không có chú ý nhiều như vậy, kêu gọi hai nữ riêng phần mình ngồi tại tả hữu, thuận tay kêu phía ngoài tiểu nhị một tiếng, lại là hai nữ tăng thêm phó bát đũa. Điếm tiểu nhị kia rời đi lúc Tô Lâm còn đặc biệt kín đáo đưa cho thứ nhất thỏi bạc, ý cười đầy mặt ra hiệu có thể rời đi. Lúc nói chuyện khỏe mắt liếc qua vẫn không quên hướng Thạch Lan phương hướng phủi một cái. Ý kia lại rõ ràng vô cùng, đó chính là hắn nguyện ý bỏ tiền, ngày bình thường Thạch Lan cần làm công việc nhiều từ cái tiệm này tiểu nhị tới làm, chỉ cần làm tốt, liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Điểm này mắt sắc tiểu nhị tự nhiên minh bạch, nhẹ gật đầu về sau, từ trong phòng lui ra ngoài đóng lại cửa phòng. Chương 484, quỷ thủ chỉ được. Chương 484, quỷ thủ chỉ được. Từ khi Tô Lâm đi tới cái này, Thạch Lan mỗi ngày làm công việc là càng ngày càng ít. Bởi vì hắn lúc không có chuyện gì làm, luôn là sẽ kín đáo đưa cho tiệm khác tiểu nhị một chút năng lượng, ám thị bọn họ hỗ trợ chia sẻ một chút Thạch Lan mỗi ngày công tác. Lúc này đại tư mệnh đối với Thạch Lan căn bản không có bất kỳ cái gì hứng thú, từ đầu đến cuối ánh mắt đều tập hợp tại Tô Lâm trên thân. Hiện nay Tô Lâm trong mắt của nàng, tựa như là sẽ phát sáng đồng dạng, để nội tâm của nàng qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất xuất hiện động tâm cảm giác. Ngày trước bá đạo giết chóc đại tư mệnh, giờ phút này vậy mà vô căn cứ nhiều một vệt nữ nhân bị, tính tình cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Lúc này đại tư mệnh lại chỗ nào nhìn không ra Tô Lâm trong mắt kia đối với Thạch Lan một vẻ ôn nhu. Nó có khả năng cảm giác được Tô Lâm rất để ý Thạch Lan, bất quá đại tư mệnh đấy lòng nhưng là đồng thời không có chút nào ghen tị. Tại cái này loạn thế bên trong như Tô Lâm như vậy nam nhân có năng lực sau lưng nên có rất nhiều nữ nhân. Ngược lại, nếu là Tô Lâm nữ nhân thiếu mới là một kiện khiến cho mọi người khó mà tiếp thu chuyện lạ. Thạch Lan ngắn ngủi do dự về sau cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua về sau, nàng đã biết Tô Lâm lai lịch bất phàm, nàng rất cảm động Tô Lâm có khả năng hảo vô ẩn giấu đem tất cả bí mật toàn bộ nói cho nàng. Chỉ là nàng trong thời gian ngắn còn không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này, tiếp thu giữa hai người cái kia càng thêm nồng đậm tình cảm. Hai người nhanh như vậy phát triển tốc độ chẳng những không có để hắn yên tâm, ngược lại là sinh ra một ít khủng hoảng cùng bất an. Đó là một loại đối không biết theo bản năng hoảng hốt cùng kháng cự. Mặc dù đáy lòng của nàng như cũ có một thanh âm đang không ngừng vang vọng, nói cho nàng chỉ có đi theo trước mặt bên cạnh người đàn ông này, nàng mới sẽ vui vẻ. Trong ấn tượng mấy ngày nay hắn trên mặt nụ cười đúng là so bình thường một năm cộng lại còn nhiều. Chẳng những thích cười, vẫn yêu nói chuyện. Đã từng cái kia trong mắt không có tương lai cùng hy vọng nàng không thấy, nàng bắt đầu ảo tưởng tương lai, ảo tưởng tất cả kết thúc xong cùng Tô Lâm cùng một chỗ sinh hoạt thời gian bữa này cơm sáng mặc dù tương đối bình thường, cũng không có ngày thường thì cá, ngược lại rất là danh sách. Nhưng bên cạnh có hai vị mỹ nhân làm bạn, Tô Lâm vẫn như cũng là khẩu vị mở rộng ăn thật nhiều. Ta còn có chuyện muốn đi bận rộn, liền đi trước. Thạch Lan đem trên bàn ăn cơm thừa rượu cặn thu thập xong, phía sau có chút ngượng ngùng meo giọ đội vàng rời đi. Gian phòng bên trong chỉ còn bên dưới Tô Lâm cùng đại tư mệnh hai người. Chậc chậc chậc, cuối cùng vẫn là một cái niên kỷ tôn sùng tiểu nhân cô nương ra. Gặp phải loại này sự tình liền sẽ thất kinh, không biết nên làm sao bây giờ. Bất quá nghĩ đến trung đụng số lần nhiều quá, nàng cũng chính là chậm rãi thích ứng. Đại tư mệnh nhìn qua Thạch Lan rời đi bối ảnh, khóe môi nết lên một vệt ý cười nhợt nhạt. Bất quá phối hợp máu của nàng màu đỏ cánh tay phải, nhưng là có vẻ hơi quỷ dị. Cũng đúng lúc này, Tô Lâm đột nhiên đưa ra bàn tay lớn bắt lấy đại tư mệnh cái kia bàn tay màu đỏ ngỏm. Vào tay xúc cảm vẫn như cũng là yếu đuối không xương, rất là ôn nhuận. Bất quá sau đó liền có một cỗ cảm giác nóng bỏng truyền vào Tô Lâm bàn tay, hắn biết đó là đại tư mệnh tu luyện quỷ thủ đưa đến lực lượng phóng ra ngoài. Loại này bí thuật rất khó khống chế, dù cho thiên tài vào đại tư mệnh, cũng chỉ có thể khống chế đến loại này trình độ, mang tới rất nhiều tai hại cho tới bây giờ cũng là nàng một cái tâm bệnh. A, đại tư mệnh kinh hô một tiếng, sắc mặt quét một cái đỏ lên. Khi phản ứng phía sau nàng, ánh mắt đột nhiên kịch liệt rung động. Nàng biết chính mình cánh tay kia đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng, cho dù là bình thường tiếp xúc, cô kia vô cùng nóng bỏng nội lực cũng có thể dần dần đem một người làn da chưng chín. Nhưng Tô Lâm vẫn không có động đậy, liền nhẹ như vậy nhẹ nắm lấy đại tư mệnh tay. Ngươi vẫn là thả ra a, tiếp tục sẽ thụ thương. Đại tư mệnh nhìn thấy cuối cùng, răng cắn chặt môi đỏ, có chút không đành lòng lên tiếng nói. Nàng cho rằng Tô Lâm chỉ là muốn biểu đạt đối tâm ý của nàng, nhưng những này đối với nàng mà nói đã đủ rồi, nàng cũng không muốn để Tô Lâm bởi vậy thụ thương. Đây không phải là nàng muốn, nàng không phải những cái kia thiên kim tiểu thư, sẽ không hồn nhiên ngây thơ nghĩ đến sự tình các loại. Càng sẽ không là như Thạch Lan như vậy ngượng ngùng ngại ngùng, Cho đến ngày nay, nàng đã là một cái 20 có 8 nữ nhân. Nhưng bởi vì chính mình thân phận đặc thù, cùng sở tu công pháp kỳ lạ, nàng đồng thời không có tìm được cái kia để nàng xem chúng nam nhân. Thế cho nên cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũng là hoàn bích chi thân, mắt thấy lập tức chính là 30 tuổi nữ nhân, lúc này nàng, tâm đã về Tô Lâm tất cả, đồng thời từ lâu làm tốt mới làm vợ người chuẩn bị. Mặc dù là tu luyện công pháp sinh ra tai hại, nhưng ta có biện pháp để cánh tay của ngươi khôi phục thành bình thường dáng dấp. Bất quá xem ra, tối đa cũng chính là để ngươi tại không vận chuyển nội lực công pháp lúc bảo trì bình thường cánh tay của ngươi, một khi vận chuyển trong cơ thể công pháp cùng chân khí, cánh tay của ngươi sẽ còn biến thành hiện tại cái dạng này. Tô Lâm tự nhiên không biết đại tư mệnh đấy lòng ý nghĩ, liền gặp được hắn sở lấy cằm của mình suy tư một lát sau, chợt nói: "Thật sao? Cánh tay của ta thật còn có cơ hội thay đổi đến cùng người bình thường đồng dạng." Nghe Tô Lâm lời nói, đại tư mệnh trong lòng rung mạnh, liền phảng phất giống như nằm mơ, hết thảy trước mắt là như vậy không thực tế. Bàn tay của nàng bởi vì kích động gắt gao nắm chặt, thon dài móng tay trừ vào trong thịt đều không có chút nào cảm giác. "Ân, ngày ngươi tìm chút bút mực đến." Tô Lâm gật gật đầu, phía sau đột nhiên đối với ngoài cửa sổ kêu phàm. Chương 485, chấp bút kèm theo phương thuốc. Chương 485, chấp bút kèm theo phương thuốc. "Phải." Liền nghe đến ngoài cửa sổ truyền đến một thanh âm, phía sau một đạo hắc ảnh thần tốc biến mất không thấy gì nữa. Thế cho nên đại tư mệnh từ đầu đến cuối đều không thể kịp phản ứng, càng không có phát giác được ngoài cửa sổ còn ẩn giấu đi một người. Thực lực của người này, tựa hồ không kém chút nào tinh hồn. Đại tư mệnh do dự một chút, phía sau lên tiếng nói rằng: "Ân, ngươi đoán không lầm, hắn là ngài, ta trung thực thủ hạ. Hắn có thể cũng không phải là một người, tại Thiên Sát lâu tổng cộng có 8 vị dạng này thủ lĩnh, mỗi một chữ đại biểu cho một người, theo thứ tự là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt." Tô Lâm cầm lấy đại tư mệnh vì chính mình pha trà ngon, không nhanh không chậm uống. Bây giờ đại tư mệnh đã quy tâm, càng uống vào phệ tâm cổ, Tô Lâm tự nhiên là đối nàng 100% yên tâm. Mà còn nữ nhân này là một cái năng lực làm việc rất mạnh, lại thực lực bản thân hoàn toàn tìm không ra mà bệnh kỳ nữ. Tô Lâm quyết định tại ngày sau cường điệu bồi dưỡng đại tư mệnh, không những giúp nàng tăng lên một ít thực lực, sẽ còn dần dần giao quyền cho nàng. Ước chừng đi qua một thời gian uống cạn chung trà, ngày đi mà quay lại. Chỉ bất quá lần này hắn là từ cửa chính trước gõ cửa, phía sau đi vào. Lần này đại tư mệnh cuối cùng là nhìn thấy người này tướng mạo. Nói thật ra, ngày tướng mạo tại tất cả cái kia nghề nghiệp bên trong coi như thượng thừa, nhưng trên mũi nhưng là có một đạo đao ba. Chẳng những không có kéo thấp quá nhiều tướng mạo, ngược lại là cho vô căn cứ tăng lên một vẻ hung hãn ra tính đẹp. "Đại nhân, đây là ngài muốn." Thiên tướng tìm kiếm được bút mực giấy nghiên tất cả đặt lên bàn bố trí tốt, phía sau đứng ở một bên lặng lặng đứng hầu. Đại tư mệnh mài mực, Tô Lâm không có đi lại quả này, mà là cầm lên bút, tại ống mực bên trong dính một cái, liền bắt đầu trên giấy Long Phi Phượng Vũ viết một nhóm lại một nhóm chữ nhỏ. Nhìn kỹ lại, phía trên này viết vậy mà là nhiều đến mấy chục vị trung thảo dược, có chút rất phổ biến, nhưng có một ít nhưng là liền đại tư mệnh cùng trời đều chưa nghe nói qua. Không chỉ là nhiều như thế, mắt thấy Tô Lâm ở phía trên viết danh tự đã rách nát, Thiên Hỏa đại tư mệnh ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi đến quái dị. Nhiều như vậy thảo dược đến cùng có thể làm gì, có thể ngày không rõ lắm. Nhưng đại tư mệnh tựa hồ đã có suy đoán. "Ngươi đi xuống đi an bài, đem những này thảo dược mỗi phần chuẩn bị 30 phần, đưa đến Tề Triều Hưng nơi đó đi. Viết xong về sau, Tô Lâm trên giới kiểm tra một lần, cái này mới giao cho ngài." "Minh bạch." Ngay nhẹ gật đầu, phía sau trịnh trọng đem trang giấy thu hồi, quay người cấp tốc rời đi. Xem như một tên sát thủ, hắn nhưng là sẽ rất ít chủ động lộ diện, nếu như không phải trước mặt Tô Lâm, có thể lần tiếp theo hắn tại xuất hiện thời điểm biết trang điểm thành một cái lão giả, hoặc là một cái nữ nhân. Thân là Thiên Sát lâu cao thủ, bên trong mỗi một người đều nắm giữ cực kỳ hoàn mỹ ngụy trang năng lực. Có khả năng làm đến tại khí tức không bên ngoài dưới tình huống dĩ giả loạn chân, để người hoàn toàn không cách nào phát hiện. Nếu không Thiên Sát lâu tại lúc trước thanh danh cũng sẽ không lớn như vậy, chỉ vì trên giang hồ thực sự là quá mức kinh khủng. "Đây đều là chuẩn bị cho ta." Mắt thấy ngày rời đi, đại tư mệnh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, phía sau nhẹ giọng hỏi. Kỳ thật không cần hỏi, trong lòng của nàng đã có đáp án. Trong ấn tượng qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có một cái nam nhân đối nàng như vậy tỉ mỉ chú đáo. Cũng không phải nói không có nam nhân nhìn tới hắn, chỉ bất quá những nam nhân kia nhìn chúng đều là thân thể của nàng, mà không phải nàng người này. Loại người này cuối cùng cũng chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là bị đại tư mệnh đào đi con mắt lấy ra trái tim. Mượn dùng đại tư mệnh lời nói, đó chính là nhìn một chút những người này tâm đến cùng phải hay không màu đỏ, dạng này nam nhân giữ lại sẽ chỉ tiếp tục thai họa những nữ nhân khác, chẳng bằng trở thành cái vật sưu tập. Đối với cái này đại tư mệnh cũng không có quá nhiều hỏi thăm, chỉ là nhu thuận nhẹ gật đầu. Lúc này trong lòng của nàng vô cùng ngọt ngào, nhẹ nhàng đi tới Tô Lâm phía sau, liền thấy nàng lấy ra một cái kỳ dị tơ chất bao tay mang theo trên tay. Phía sau đưa ra hai tay nhẹ nhàng trợ giúp Tô Lâm nhào nặn bắp vai. Lạ thường, cái kia bao tay đeo lên phía sau vậy mà hoàn toàn đem đại tư mệnh cái kia quỷ thủ lực lượng ngăn cách tại bên trong, cũng không có đối Tô Lâm sinh ra ảnh hưởng. Bất quá loại này cách làm cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, cái kia quỷ thủ mang đến tai hại như cũ tồn tại, vẫn như cũ sẽ tại trong một khoảng thời gian để đại tư mệnh đau sống không bằng chết. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Lâm liền như thế lặng lặng hưởng thụ lấy đến từ đại tư mệnh an ủi. Trong ấn tượng như vậy vung lòng trạng thái vẫn là tại Vạn Bảo Sơn Trang. Lúc kia Tô Lâm có đông đảo phụ nhân ở bên người, tự nhiên là có khả năng thể nghiệm đến hoàng đế đồng dạng sinh hoạt. Chỉ là hiện tại núi cao đường xa, nơi này khoảng cách Vạn Bảo Sơn Trang gần và dặm, muốn trở về nhất là chuyện một sớm một chiều. Trước mắt đại tư mệnh xuất hiện vừa vặn bổ khuyết Tô Lâm 0.6 chống chỗ. Một đoạn thời khắc nhắm mắt hưởng thụ, Tô Lâm đột nhiên đem đại tư mệnh kéo vào trong ngực của mình, để ngồi tại trên đùi của mình. mà đại tư mệnh cũng chỉ là tượng trưng vùng vẫy một hồi, liền cả người hoàn toàn tựa sát tại Tô Lâm trong ngực. Đông đông đông, liền tại Tô Lâm đem đại tư mệnh chặn ngang ôm lấy, muốn đem đặt lên giường thời điểm, cửa phòng đột nhiên vang lên. Tô Lâm, Đinh trưởng quỹ nói có chuyện muốn cùng ngươi nói, hắn bây giờ đang ở cửa tiệm trên xe ngựa, chuẩn bị đi hướng Tiểu Thánh Hiền Trang. Ngoài cửa truyền đến Thạch Lan âm thanh, thanh âm kia tựa hồ mang theo một vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đem lời nói đều nói ra. Chương 486, lại đi Tiểu Thánh Hiền Trang. Chương 486, lại đi Tiểu Thánh Hiền Trang. Thạch Lan tu vi không thấp, vừa vặn hai người dính cùng một chỗ nồng tình mật ý, trong lúc nhất thời đúng là hoàn toàn đem cửa bên ngoài sự tình ném ra sau đầu, liền Thạch Lan ở bên ngoài đều không có phát hiện cái này đơn thuần cô gái trẻ tuổi nhất định là nghe đến cùng nhìn thấy cái gì, không phải vậy nhất định sẽ không như bây giờ như vậy ngại ngùng. Cái này Đinh Mập Mạp hẳn là có chuyện gì muốn nói với ta. Chuyện tối ngày hôm qua có lẽ rất nhanh liền sẽ truyền ra, ngươi cùng tinh hồn biến mất không còn tăm hơi cũng sẽ gây nên nhiều mặt hoài nghi, cho nên ta nghĩ để ngươi lại xuất hiện tạm thời ổn định lại tình huống bên ngoài. Đến mức tinh hồn, ta sẽ rất nhanh xử lý thỏa đáng. Nhớ tới bị mang về Tề Triều Hưng nơi đó tinh hồn, Tô Lâm trên mặt liền mang lên một vẻ tiêu ý, cái này cá nhân thực lực không thể so với Thiên Địa Huyền Hoàng bốn người thấp, thậm chí còn có thể thông qua thi triển bí thuật, trong thời gian ngắn ngạnh kháng mấy tên cùng giai cùng đông đảo thiên nhân đỉnh một lục phong cao thủ vây công. Vẹn vẹn chỉ là những này, là đủ chứng minh tinh hồn xác thực bất phàm. Bất quá trải qua tối hôm qua một trận chiến, nghĩ đến cái này tinh hồn cho dù là quy thuật hắn, cũng muốn bế quan khôi phục mấy tháng mới có thể lại lần nữa đi ra đi lại. Nói xong câu đó, Tô Lâm đứng lên đi ra ngoài, đến mức đại tư mệnh đối với cái này thì là cười nhạt một tiếng, theo sát phía sau đi ra cửa phòng. Ra hữu gian khách sạn cửa, đại tư mệnh quay đầu đầy mắt tình nghĩa nhìn Tô Lâm một cái, phía sau chính mình quay người biến mất tại giữa đám người. Chuyện tối ngày hôm qua mặc dù truyền ra một ít động tĩnh, nhưng Lý Tư cũng không thương tổn đến mảy may. Chỉ cần Tô Lâm đem chuyện này tất cả nhân viên trọng yếu toàn bộ khống chế tại trong tay mình, như vậy việc này liền sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Những thế lực kia tổ chức tình báo cũng sẽ chỉ đem ánh mắt tập trung tại đêm qua trong chiến đấu, nhưng là cũng không biết chuyện phát sinh phía sau. Có lẽ rất nhiều người tại nâng lên bảo vệ Lý Tư trừ mấy cái cao thủ trên giang hồ bên ngoài, còn có Âm Dương gia đại tư mệnh, thiếu tư mệnh cùng tinh hồn. Thậm chí còn có Công Thâu gia gia chủ Công Thâu Cửu ở một bên, dạng này xa hoa trận dung lực là đều không có cách nào ngăn cản được những người tập kích kia. Cái kia sợ rằng lần này Tần Hoàng Doanh chính đích thân đến Tang Hải sự tình sợ là cũng muốn xét tình hình cụ thể xét lại. Những chuyện này tự có Lý Tư ra mặt biện hộ, cũng là không cần Tô Lâm quá mức quan tâm. Ngược lại là cái kia thiếu tư mệnh, phía trước hắn cùng Thạch Lan tại trong rừng rậm gặp phải nàng, cũng không biết nữ nhân này không có thật tốt bảo vệ tại Lý Tư bên cạnh, chạy thế nào đến thành công đi. Đối với cái này Tô Lâm cũng chỉ là thoáng có chút nghi hoặc, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Vừa đến thiếu tư mệnh đồng thời không có thấy tận mắt đến hắn cùng Thạch Lan chân chính tướng mạo, thứ hai hai người là trước thiếu tư mệnh một bước tiến về thành Tây, nghĩ đến Lý Tư đám người lúc bị khống chế, thiếu tư mệnh còn tại trên đường chạy tới. Sau đó xác suất rất lớn có lẽ bị ngày đám người chặn đường tại bên ngoài, không thể ngay lập tức xông đi vào cứu viện. Đây cũng là vì cái gì Tô Lâm mang theo một đám thủ hạ đem tất cả tàn cuộc thu thập xong, lại như cũng không có nhìn thấy cái này nữ tử che mặt nguyên nhân. Đứng tại cửa nhà trọ, Tô Lâm bốn phía liếc nhìn cuối cùng tại chết đối diện con đường bên cạnh nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa, mà Đinh Mập Mạp lúc này đang đứng tại bên cạnh xe ngựa cười nhìn hắn. Thậm chí còn đối hắn vây vây tay, ra hiệu Tô Lâm đi qua. Đinh trưởng quỹ, sáng sớm gọi ta tới, là có chuyện gì sao? Tô Lâm trên mặt nụ cười, tựa như là tại cùng một vị lão bằng hữu nói chuyện đồng dạng. Ân, ta hôm nay có một số việc muốn đi xử lý, những này hạ nhân a làm chút việc tốn thể lực còn thành, ngươi muốn nói để bọn họ làm đại sự nhưng làm một cái cũng không làm được. Đem những này tiểu thánh hiền trang cần rau dưa trái cây đưa qua, cần phải có một vị ghi chép mọi người hàng hóa kiểm kê ghi chép người. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể cho ngươi một phần không sai thù lao, cũng coi là giúp lão ca ta một cái bận rộn. Đương nhiên, Tô một huynh đệ nếu là tương đối bận rộn, vậy ta lại đi tìm những người khác. Đinh Mập Mạp trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, chợt đối Tô Lâm giải thích nói: "Nguyên lai là dạng này, tất nhiên là Đinh trưởng quý gặp phải khó xử, Tô một lại có gì lý do không xuất thủ tương trợ. Ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho ta xử lý. Đến mức thù lao nha, lão ca có thể đem thù lao hối đoái thành ta tại nhà trọ phí ăn ở dùng, Tô Mộ có thể là tính toán trường kỳ ở tại ngươi nơi này." Tô Lâm cười đưa ra yêu cầu của mình. Nói thật, đây cũng không phải Tô Lâm bản ý, lấy hắn bây giờ thân phận tự nhiên sẽ không thiếu những cái kia cư trú bạc 522. Hắn chẳng qua là nghĩ mượn cơ hội này để Đinh Mập Mạp thiếu chính mình một tân tình. Tại Tô Lâm nghĩ đến, Đinh Mập Mạp hẳn là sáng sớm liền nhận đến Đông Hoa tiểu lâu tối hôm qua gặp phải không rõ người áo đen tập kích sự tình. Mà hắn xem như đông đến tiểu lâu phía sau màn lão bản, việc này tự nhiên là muốn đi qua giải quyết. Nhất là hôm qua thiên dạ bên trong gặp phải tập kích vẫn là đương kim đại tần tướng quốc Lý Tư. May mắn Lý Tư không có nhận đến cái gì tổn thương, nếu không toàn bộ đông đến tiểu lâu sợ là muốn không tồn tại nữa. Ha 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 ha. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm, ngày sau Tô một huynh đệ ở ta nơi này muốn ở bao lâu cũng được, ngươi ăn ở ta Đinh Mập Mạp bao. Nghe Tô Lâm trả lời, Đinh Mập Mạp sảng khoái cười to, xong cùng Tô Lâm phất tay tạm biệt. Mà Tô Lâm chính mình thì ngồi lên xe ngựa, đi theo đội xe một đường tiến về Tiểu Thánh Hiền Trang. Tưởng tượng lần trước đi hướng Tiểu Thánh Hiền Trang đã là hơn 10 ngày phía trước sự tình. Lần này đi cũng không biết có thể hay không nhìn thấy vị kia tuân tử lão tiền bối. Chương 487, gieo xuống hạt giống. Chương 487, gieo xuống hạt giống. Bình tĩnh mà xem xét, Tô Lâm vẫn là rất muốn gặp vị này trí giả. Nếu là có thể tới nghiên cứu thảo luận một phen thiên hạ đại thế, nhân sinh ý mình đó chính là không thể tốt hơn. Nếu không phải tuân tử tuổi tác đã cao, sớm đã không hỏi thế sự, sợ rằng cái kia thân vương doanh chính nhất định sẽ đích thân mời vị lao giả này rời núi. Khi biết Tuân Tử thoái ẩn thông tin về sau, cái này mới lùi lại mà cầu việc khác mệnh Lý Tư là tướng quốc. Ngài hẳn là đình trưởng quý bạn tốt đi. Từ lúc lần trước gặp qua ngài một mặt, lần này đã là lần thứ hai gặp mặt. Ngồi tại phía trước phu xe ở trên đường đột nhiên cười hướng Tô Lâm dò hỏi. Ân, ngươi nói như vậy cũng không sai, ta cùng đinh trưởng quỹ ở giữa quen biết, đã có một đoạn thời gian. Càng chuẩn xác mà nói, ta tại thật lâu phía trước liền thấy quá đinh trưởng quỹ, chỉ bất quá khi đó chúng ta cũng không gặp mặt mà thôi. Tô Lâm trong lời nói có hàm ý, cực kỳ thâm ảo hồi đáp. Lấy Tô Lâm thông hiểu các phương cường người năng lực, đối với đại tần bên trong rất nhiều cao thủ đều là hiểu rõ vô cùng. Nói như thế ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ bất quá người nghe tựa hồ liền sẽ đem những lời này lý giải thành ý tứ khác mà thôi. Nếu là như vậy, còn mời ngài quay đầu nhắc nhở một chút đinh trưởng quỹ, muốn hắn nhiều rút chút thời gian nghỉ ngơi một chút, mỗi ngày đều bận rộn như vậy thời gian dài là sẽ đem thân thể kéo sụp đổ. Ta ở chỗ này lái xe, thường xuyên có khả năng nhìn thấy đinh trưởng quỹ dựa vào trong xe ngựa ngủ, sau đó không lâu liền lại sẽ giật mình tỉnh lại. Ta biết đinh trưởng quỹ đã có thời gian rất nhiều năm, lúc trước hắn so với hiện tại có thể nói là mặt mày tỏa sáng, hoàn toàn chính là hai người rắn dấp, khi đó cũng thân thể cũng xa không có hiện tại như vậy mà mạng. Tên này phu xe thoạt nhìn ước chừng khoảng 40 tuổi, nói về đã từng sự tình, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một vẻ tang thương tới. Kỳ thật những năm này không chỉ là đinh mập mạp tại ra đi, liền bọn họ cũng đồng dạng. Loại này biến hóa cũng không vẹn vẹn là mặt ngoài, càng là một cỗ chí khí. Đã từng dám đánh dám liều năm cơ hội không thấy, bọn hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt sinh hoạt, làm chính mình nên làm sự tình, nuôi mình nên người nuôi. Ân, quay đầu ta sẽ đi nhắc nhở đinh trưởng quỹ, đến người hảo ý ta sẽ thay người truyền đạt. Bất quá ta nghĩ xin hỏi một chút, cái này Hữu Giang khách sạn tại Tang Hải thành không biết tồn tại bao nhiêu năm? Là đinh trưởng quỹ đến sau này khai sáng sao? Tô Lâm cười gật đầu đáp ứng, chợt cũng nhân cơ hội này hướng đối phương hỏi thăm một chút chính mình không biết sự tình. Ngài nói đinh trưởng quỹ mở khách sạn này a, nghe nói đã có 100 năm lịch sử. Ta nghe người ta nói tại 20 năm trước, khách sạn này trưởng quỹ tựa hồ có việc phải đi xa nhà một chuyến, liền đem toàn bộ nhà trọ bán thành tiền cho hiện tại đinh trưởng quỹ. Nghe nói lúc kia nơi này cũng không kêu Hữu Gian khách sạn, mà gọi là Trường Thanh nhà trọ. Bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta những người này cũng đi theo đinh trưởng quỹ cùng một chỗ làm 10 năm phu xe, mặc dù kiếm có hạn, nhưng thời gian trôi qua coi như giàu có. Không cần màn trời chiếu đất, càng sẽ không để người nhà đói bụng. Tựa hồ loại này sinh hoạt đối với chúng ta những này lão bách tính đến nói, đã coi như là tốt vô cùng. Vị này phu xe nói đến những thứ này, lúc trên mặt lộ ra một vẻ thoải mái cười khổ. Nhưng Tô Lâm nhưng là có khả năng nhìn ra, đáy mắt của hắn lộ rõ càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ, là đối sinh hoạt cùng hiện trạng thỏa hiệp, nhưng mà đáy lòng của hắn tựa hồ cũng không muốn cứ như vậy bình thường đi xuống. Ta có thể nhìn ra được, ngươi là một vị võ lâm cao thủ. Mặc dù không biết ngươi từng làm qua cái gì, nhưng có khi lựa chọn không hề đại biểu tất cả. Trầm tĩnh tâm cũng không bởi vì thời gian mà san bằng, ngược lại, một khi lại lần nữa hiện thế sẽ kinh diễm mọi người. Tô Lâm tràn ngập thâm ý nhìn xe trước mặt phu, vừa cười vừa nói: "Ha ha ha ha, ngài cũng không cần cùng ta nói giỡn. Như chúng ta những người này bất quá chỉ là biết chút công phu mẹo quả mà thôi, đảm đương không nổi người giang hồ, càng không phải là cao thủ gì." Cái xe này phu nghe vậy sững sờ, chợt cười ha ha, tựa hồ rất là thích cùng Tô Lâm tán gẫu. Tiếp xuống hai người lại hàn huyên hai câu, Tô Lâm liền dần dần tiến vào minh tưởng trạng thái. Lúc này khóe miệng của hắn hơi cong lên, đáy lòng đã sáng tỏ từ lâu tất cả. Tên này phu xe cũng không phải cái gì người bình thường, Tô Lâm có khả năng cảm giác được, người này tuyệt đối không phải những cái kia trên giang hồ đỉnh cấp cao thủ không có, nhưng cũng miễn cưỡng xâm nhập nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Có thể làm cho cao thủ như vậy từ đầu đến cuối lưu tại đinh mập mạp bên cạnh làm một cái ngựa giang kiện ác phụ, ở trong đó tất nhiên có chuyện gì là hắn không biết. Nhưng Tô Lâm có khả năng xác định, người này dù cho không phải mặc ra người, đó cũng là đinh mập mạp bên người tâm phúc. Mà hắn nói ra những lời này, cũng chỉ là bắt lấy đối phương lời nói ở giữa hiển lộ ra sơ hở, muốn nếm thử bên cạnh kích thích hắn đối tái xuất giang hồ khát vọng. Chỉ bất quá chuyện này cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Như người này trước mặt đồng dạng không biết lui ra giang hồ bao nhiêu năm, sớm đã có gia thất, còn muốn quên đi tất cả tái xuất giang hồ đích thật là một cái vô cùng khó khăn quyết định. Nhưng phạt tần sự tình việc quan hệ thiên hạ tất cả học kiệt, Tô Lâm dám khẳng định, có hắn gieo xuống cái này cây trái cây, sau này đinh mập mạp bại lộ hắn sẽ có khả năng rất lớn cùng một chỗ đi theo đinh mập mạp phản thần. Những này tại Tô Lâm xem ra đều ngày hôm đó phía sau thủ hạ của mình, mặc dù chỉ là nho nhỏ lời nói kích thích một cái, nhưng cũng không có muốn trong bóng tối đối với những người này bất lợi. Làm thái dương dần dần dâng lên đến đỉnh đầu thời điểm, mấy chiếc xe ngựa cuối cùng đi tới tiểu thánh hiền trang. Chương 488, gặp một người. Chương 488, gặp một người. Nơi này vẫn như cũ như bình thường như vậy yên tĩnh, mấy tên trông coi sơn trang nho sĩ nhìn thấy là tiểu thánh hiền trang chiếc xe về sau, vẹn vẹn chỉ là thoáng dò xét liền phất tay cho qua. Nhìn xem những người kia niên kỷ không đồng nhất, nhưng từng cái nho sĩ trang phục, liền đi bộ đều cầm một cuốn sách sách người đọc sách bọn họ, Tô Lâm khỏe miệng tươi cười. Những người này rất nhiều học thuyết đối với đương kim sắc thực phi thường trọng yếu, có chút trong sách lời nói thậm chí có khả năng nháy mắt để một người có chỗ minh ngộ, như thể hồ quán đỉnh. Cho dù là trên giang hồ những vị cao thủ kia bọn họ, cũng từng có nhìn thánh nhân viết xuống đồ vật về sau, nháy mắt minh ngộ thu hoạch được cảnh giới tăng lên tình huống. Từng tiếng đọc chậm sách sử âm thanh thỉnh thoảng vang vọng toàn bộ trong sơn trang khu phố, cho dù là Tô Lâm giờ phút này trong lòng cũng là không hiểu cảm giác được một vẻ tiên tĩnh. Nơi này quả thực chính là một sự thế bên ngoài chi địa, không tiếp xúc phía ngoài đủ loại sự vật, càng không cần để ý tới còn lại, người nơi này trong mắt chỉ có trước mặt thi thư. Các ngươi trước đem đồ vật đưa qua, ta sau đó liền đến. Đi tại tiểu thánh hiền trang trên đường phố, Tô Lâm thoát ly đội xe đối đầu lĩnh dặn dò một câu, liền tiến về phía trước 453 chỗ kia nhỏ trên đất trống. Nơi đó giờ phút này vẫn như cũ có rất nhiều người đọc sách ngồi tại chỗ ngồi của mình lắc đầu đọc chậm thi thư. Bốn phía nhìn lại, cái kia Phục Niệm cùng Nhan Lộ không hề ở chỗ này, ngược lại chỉ có Trương Lương một người đang nhìn nhóm học sinh này. Hắn lúc này cũng chính là mười mấy ngày phía trước một không giống, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Mặc trên người một kiện màu sáng trường sam, tay cầm một quyển sách địa trắng, thỉnh thoảng sẽ còn xích lại gần chỉ điểm những học sinh này nghi hoặc. A, đây không phải là Tô Mộc đại ca sao? Tô Mộc đại ca, bên này, chỗ này. Ngày đó sáng nhất là mắt sắc, cái thứ nhất nhìn thấy Tô Lâm, đứng dậy hướng về Tô Lâm bên này ngoắc tay. Từ Minh, ngươi cái tên này, hiện tại là thời gian lên lớp như thế nhà giàu mắm nhỏ, cẩn thận lao sư để ngươi phạt chép 100 lần thi thư. Cái kia Từ Long Vũ nhìn thấy thiên mệnh bộ dáng như thế, dùng sức kéo Tô Lâm vào áo, thấp giọng nhắc nhở. A, vẫn tốt chứ. Vừa nhắc tới chép sách, Bình Minh lập tức liền điệu xỉu, rụt cổ một cái có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Nguyên lai là Tô Minh, mấy ngày không thấy, gần đây vừa bận rất tốt ta. Hả? Cái kia Đinh trưởng quỹ hôm nay không có đồng thời đi sao? Trương Lương tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Lâm, ra hiệu còn lại học sinh tiếp tục xem lời bạn, chính mình thì hướng về Tô Lâm phương hướng nên đón tiếp lấy. Đinh trưởng quỹ nói hôm nay có việc cần xử lý, cho nên xin nhờ ta đến giám sát đối sổ sách. Trương Lương huynh cuộc sống này trôi qua thật đúng là dỗi dành thoải mái dễ chịu a, hai lần đi tới tiểu thánh hiền trang, ta hiện tại có thể là đã không muốn rời đi nơi này a. Tô Lâm cười cùng Trương Lương trêu ghẹo nói, Tô Minh nói đùa, tiểu thánh hiền trang từ trước đến nay đều là hoan nghênh bằng hữu đến, Tô Minh là bằng hữu của ta, tự nhiên cũng là tiểu thánh hiền trang bằng hữu. Ngươi như nguyện ý, đều có thể ở chỗ này ở lại 10 ngày nửa tháng, gian phòng cùng đồ ăn chúng ta chỗ này thứ không thiếu nhất. Trương Lương khỏe miệng tươi cười, rất là rộng lượng mời nói. Ha 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 ha, ngày sau nếu có cơ hội ta tất nhiên sẽ đến tiểu thánh hiền trang ở mấy ngày, thật tốt cùng chư vị nghiên cứu thảo luận một phen thiên hạ đạo nghĩa cổ kim học thuyết, bất quá hôm nay nhưng là không có quá nhiều thời gian. À đúng, ta có kiện sự tình muốn hỏi thăm một cái Trương Minh. Tô Lâm nói xong lời cuối cùng muốn nói lại thôi, cũng không nói tiếp. Tô Minh cứ nói đừng ngại, bầu nhụy có thể giúp đỡ tự nhiên sẽ không chối từ. Trương Lượng nghe vậy khẽ mỉm cười, ra hiệu Tô Lâm đại khái có thể không hề cố kỵ nói ra. Ta muốn gặp tiểu thánh hiền trang vị trưởng giả kia. Tô Lâm lời ít mà ý nhiều đi thẳng vào vấn đề, trong mắt của hắn tràn đầy chân thành, không trộn lẫn bất kỳ tư tâm cùng ý khác. Tuân tử đại danh hắn sớm có nghe thấy, nếu như có thể cùng vị tiền bối này lén lút trò chuyện vài câu, thu hoạch nhất định để người được ích lợi không nhỏ. Cái này, Tô Minh không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là ta cái kia sư thúc gần đây thân thể có nhiều khó chịu, rất ít gặp người, liền cái kia đương kim đại tần thừa tướng Lý Tư cầu kiến, cũng là nói không thấy liền không thấy. Tuân tử sư thúc tính tình dị thường hòa bạo, chúng ta những này tiểu bối tự nhiên không dám nói lung tung. Bất quá bây giờ thiên sư thúc sẽ tới Thanh Tâm Trai đi, nơi đó đồng dạng là nhỏ giọng hiện tại bên trong một chỗ tiệc cơm. Bất quá cũng chỉ có chúng ta những này kiện dạy học sư phụ mới có thể đến đó. Nếu như ngươi thật muốn gặp sư thúc nàng lão nhân ra lời nói, có lẽ ở phương diện này nhiều bỏ công sức. Ví dụ như đóng giả đâu biết, nghi hoặc đây là muốn đến ta tiểu thánh hiển trang dạy học, đến lúc đó sư thúc nói không chừng sẽ còn đối ngươi đích thân tiến hành khảo hạch. Trương Lương sau khi nói đến đây hai mắt hơi nheo lại, ý kia rõ ràng chính là tại nói cho Tô Lâm, những này là chính ngươi nghĩ tới, cùng hắn đồng thời không có quan hệ gì. Đầu bếp là không được. So với cái này ta càng muốn hơn thử nghiệm các ngươi một chút đối với tiểu thánh hiền trang đối với tiên sinh khảo hạch đến cùng có nhiều khó. Tô Lâm gật đầu cười, tự nhiên là nháy mắt minh bạch Trương Lương ý tứ. Hôm nay trước thời hạn tan học 10 phút đồng hồ, đại gia nhớ tới nhất định phải làm tốt ôn tập, chớ có quên ta buổi sáng lời nói. Từ Minh, ngươi cùng ta đến một cái. Tô Lâm theo Trương Lương cùng nhau tiến lên, nhưng Trương Lượng nhưng là đột nhiên dừng bước, quay đầu đi kêu một tiếng Từ Minh. Cái này Từ Minh Tô Lâm số tự nhiên hơi thở, phía trước còn mời hắn ăn một bữa tiệc, thậm chí còn vì quán đỉnh, chuyển thụ lăng ba vi bộ cho hắn. Vừa vặn Tô Lâm cũng vẫn là đối Tử Minh ý vị thâm trường cười một tiếng, nhưng là cũng không chủ động tiến lên cùng hắn chuyện trò. Chương 489, Trương Lương đảm bảo. Chương 489, Trương Lương đảm bảo. Nơi này dù sao cũng là tiểu thánh hiền trang địa bàn, có Trương Lương tại Tô Lâm lo lắng một khi chính mình bại lộ cùng Tử Minh giao tình quá sâu, rất có thể sẽ gây nên Trương Lương hoài nghi cùng cảnh giác. Nếu như một đoạn này cùng lúc trước uy tích chệ hướng quá xa, liền xem như hắn có thể cũng vô pháp phán đoán đến tiếp sau sự tình nên như thế nào phát triển. A tốt, cái này Tử Minh đồng dạng không biết vị này Tam Thúc Công vì cái gì gọi mình. Cùng Từ Long Vũ đánh trao đổi ánh mắt về sau bước nhanh đuổi theo. Vì vậy liền trở thành ba người cùng một chỗ hướng về Thanh Tâm Trai đi đến. Từ Minh, còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói lời nói sao? Hôm nay bên trong tất cả đều muốn nhìn ánh mắt của ta cùng phía trên phản quan cảnh hồ. Trên đường Trương Lương đột nhiên nhìn hướng Từ Minh, có chút hăng hái nhắc nhở. À, ngươi nói cái này à, ta hiểu được cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hahaha, bất quá Tam Sư Công, ngươi đáp ứng ta gả nương có thể không cần quỵt nợ à. Từ Minh suy nghĩ một lát, phía sau bừng tỉnh đại ngộ, nhếch môi cười bảo đảm nói. Tô Lâm đứng ở một bên vừa bắt đầu ngược lại là nghe đến như lọt vào trong sương mù, bất quá rất nhanh hắn liền làm rõ tất cả. Nguyên lai mình hôm nay vừa vặn chứng kiến một số sự tình lại lần nữa tái diễn, nghĩ tới đây lúc Tô Lâm khỏe miệng đột nhiên treo lên một vệt nụ cười tới. Tất nhiên hôm nay chính mình đi tới chỗ này, vậy liền đồng dạng muốn nắm lấy cơ hội. Thanh Tâm Trai là một cái tầng 3 kiến trúc, tạo hình cổ phát lại đặc biệt, bên trong chỉ có mấy cái đầu bếp ăn mặc người tại bận biểu từ phía. Trừ cái đó ra, Tô Lâm còn nhìn thấy nơi này nhị đương gia Nhan Lộ. Hả? Nguyên lai là Tô Minh, Nhan Lộ không có từ xa tiếp đón còn mời Lâm Minh thứ lỗi. Nhan Lộ dẫn người luôn luôn ôn hòa dễ nói chuyện, nhìn thấy Tô Lâm phía sau cũng chỉ là thoáng ngây người, phía sau đi lên phía trước cùng Tô Lâm chuyện trò. Trùng hợp thay thế Đinh trưởng quỹ đến đưa nhóm này nguyên liệu nấu ăn, muốn nói quấy rầy cũng là ta quấy rầy các ngươi những người đọc sách này thanh tịnh. Tô Lâm đối với một bộ này tự nhiên quen thuộc, đồng dạng nhiệt tình tới chuyện trò. Người đọc sách, Tô Minh nói không hề thỏa đáng, bởi vì mọi người chúng ta cũng đồng dạng là kiếm khách, nói cách khác, chúng ta những người này đều có thể gọi là quân tử. Nhưng mà Nhan Lộ nhưng là lắc đầu, chợt cười nói ra quân tử hai chữ. Hai chữ này mới ra, ở đây trừ Tử Minh hoàn toàn không biết vì sao, những người khác trên mặt toàn bộ đều lộ ra tiêu ý quân tử hai chữ đó là một cái đánh giá cực cao kính sưng, có thể được Nhan Lộ nói thành là quân tử, cái này đánh giá vô luận là ai cũng sẽ vô cùng vui vẻ. Ha ha ha, tốt một cái quân tử, không hổ là tiểu thánh hiền trang ba vị đương gia một trong, Nhan huynh tài hoa sắc thực không phải người thường có thể bằng, Tô Mô bội phục. Tô Lâm nghe vậy đồng dạng cười. Có lúc cùng những này văn nhân giao tiếp, sẽ để cho rất nhiều thô tục người cảm giác được khắp nơi không thoải mái. Bất quá nếu là có thể trải nghiệm những này văn nhân ở giữa lãng mạn cùng nhã hứng, vậy liền có khả năng cảm nhận được một loại khác cảnh giới. Sư Minh, ngươi có thấy hay không đại sư Minh, hai ngày này ta tại tiểu thánh hiền trang bên trong cũng không nhìn thấy hắn. Trương Lương tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vì vậy hướng Nhan Lộ hỏi. Bây giờ Trương Lương phần lớn thời gian đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đối với tiểu thánh hiền trang bên trong sự tình trừ ngày thường dạy bảo học sinh bên ngoài, cái khác một sợi giao cho Nhan Lộ đến xử lý. Đến mức đại sự quyết đoán phía trên thì toàn quyền do Nho gia trưởng môn nhân đại sư Minh phục niệm xử lý. Hắn cái này tam kiệt một trong lão tam ngược lại thành vung tay trường quỹ, nhìn như không có có quyền gì cùng chỗ từ quản lý địa phương, nhưng trong âm thầm nhưng là để Nhan Lộ cùng phục niệm rất là ghen tị. Bọn họ ngày bình thường đối với tiểu thánh hiền trang trả giá có thể nói nhiều nhất, nhưng tại tiểu thánh hiền trang vị sư thúc kia trong mắt nhưng vẫn là không bằng tam sư đệ. Đối với cái này hai người cũng có thể là bất đắc dĩ thở dài, đối với tiểu sư đệ mới có thể bọn họ không hề phủ định, cũng biết Trương Lương tại một số địa phương thậm chí càng có ưu thế tại hai bọn họ. Người nói đại sư Minh A. Nghe nói là có một vị khách quý muốn thăm hỏi sư thúc, bất quá bởi vì sư thúc gần đây thân thể khó chịu, cho nên đại sư Minh liền đi đích thân cùng vị kia gặp mặt. Nhan Lộ nhìn thoáng qua Tô Lâm cùng một bên Tử Minh, phía sau cười đang tại hai người mặt giải thích nói. Người trọng yếu sao? Trương Lương nghe vậy hai mắt nhắm lại, nhưng là cũng không nhiều lời, mà là cười chủ động nhắc tới sự tình khác, đúng rồi sư thúc có hay không trên lầu. Tại, sư thúc gần nhất một mực tại nghiên cứu một đĩa tàng cuộc, thậm chí si mê đến liền cơm đều quên ăn, làm sao ngươi muốn đi lên gặp hắn? Nhan Lộ gật gật đầu, nhắc lên vị sư thúc kia hắn chính là một mặt phức tạp màu sắc. Vừa bắt đầu hắn sẽ còn khuyên nhủ vị sư thúc này, hy vọng khả năng đủ đúng hạn ăn cơm, không có việc gì có lẽ nhiều ra đến đi một chút. Mãi đến bị vị sư thúc kia thối mắng một trận về sau, Nhan Lộ mới không dám lại nhắc tới những thứ này sự tình. Hắn hiện tại có thể nói là muốn tránh cũng không kịp, càng sẽ không đi gặp vị kia. Mắt thấy Trương Lương muốn đi gặp vị sư thúc kia, Nhan Lộ biểu lộ cũng là dần dần khôi phục bình thường, phía sau lên tiếng nói rằng, nếu như quấy rầy đến hắn lao nhân ra, ngươi nếu là bị mắng bị trừng phạt cũng không nên trách ta. Tự nhiên sẽ không, bầu nhụy nguyện ý một mình gánh chịu. Trương Lương trên mặt khẽ mỉm cười, chợt nhìn về phía Tô Lâm cùng Tử Minh, lại nói, chúng ta đi thôi. Nhan Lộ đứng tại chỗ đưa mắt nhìn ba người lên lầu, nét mặt của hắn vẫn như cũ như thường, nhưng khỏe miệng nhưng là chậm rãi câu lên một vệ tiêu ý hắn biết chính mình cái này tiểu sư đệ lại muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Bất quá cái này cùng hắn đồng thời không có quan hệ gì, ai kêu vị sư thúc kia duy trì có sủng ái hắn đây. 8. Chương 490, kỳ nghệ đại sư. Chương 490, kỳ nghệ đại sư. Tiên tính tầng thứ 3, lên lầu phía sau bên trong bị một cái to lớn bình phong đón đỡ, nhìn không thấy bên trong công việc. Nhưng đối diện nhưng là thổi tới một cơn gió mát, tại gió mát bên trong vậy mà còn mang theo một vị đàn hương, để người ngửi về sau tâm thần không tự chủ yên ổn. Liên một mực hết nhìn đông tới nhìn tây Tử Minh giờ phút này biểu lộ cũng nghiêm mặt rất nhiều. Đệ tử bầu nhụy chuyên tới để bài kiến sư thúc. Trương Lương đầu tiên là dùng ánh mắt ra hiệu Tô Lâm hai người không cần nói, phía sau tiến lên hai bước, không người không lưng, chắp tay ôm quyền cất cao giọng nói. Hả? Bầu nhụy a? Không có việc gì liền lui ra đi, ta hiện tại không muốn gặp người. Người ở bên trong đầu tiên là khẽ ồ lên một tiếng, phía sau chầm chậm nói. Nghe qua sư thúc gần nhất ngay tại nghiên cứu một bộ tản cuộc kỳ phổ, bầu nhụy đặc biệt mang đến một vị kỳ nghệ đại sư cùng hắn trợ thủ, chuyên môn đến phụ trợ sư thúc ngươi phá giải tản cuộc. Mắt thấy đối phương không muốn gặp người, Trương Lương đành phải lấy ra chính mình đón sát thủ đến, âm thanh nhân cần thiện cám dỗ nói. Mắt thấy bên trong không có âm thanh, Trương Lương đột nhiên cười nói ra, tất nhiên sư thúc không muốn gặp người, vậy ta liền mang theo vị này đại sư cùng để hắn trợ thủ rời đi đi. Nói xong câu đó, Trương Lương quả quyết quay người ra hiệu Tô Lâm hai người đi theo hắn. Chờ một chút, tất nhiên đã mang người đến, vậy liền vào đi. Đúng lúc trước mặt ta bộ này tàn cuộc đã có nửa tháng thời gian không thể nghiên cứu chỗ phương pháp phá giải. Bên trong tuân tử nhưng là đột nhiên lên tiếng ngăn cản lại ba người bước chân. Tất nhiên là sư thúc ý tứ, bầu nhụy tự nhiên tuân theo, hai vị mời đi theo ta đi. Trương Lương xoay người một sát na khỏe miệng treo lên một vệt nụ cười, gãy cổ áo Tô Lâm hai người xuyên qua bình phòng, đổi qua một cái nhỏ hành lang, cuối cùng nhìn thấy ngồi tại một chỗ trống trải trước cửa sổ tuân tử. Để Tô Lâm không nghĩ tới chính là, ngoài cửa sổ cách đó không xa vậy mà là một chỗ hồ nước. Lúc này ăn để bên trong hoa sen nở rộ, thậm chí còn có một đám bơi lội kim ngư. Phối hợp với thổi vào mặt mát mẹ chi phòng, chỗ này ngược lại là một cái địa phương tốt. Hả? Vị này chính là ngươi mời tới đại sư. Lão giả ánh mắt xuyên thấu qua Trương Lương, đầu tiên là nhìn lướt qua dáng người nhỏ tiểu nhân Tử Minh, phía sau đem ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân. Cái này, Tô Lâm cũng hôn mê, làm sao đến nơi này về sau mình trở thành vị đại sư kia? Tựa hồ phía trước Trương Lương cũng không có trước đó cùng mình câu thông quá. À, sư thúc vị này mới là ta trong miệng đại sư, còn bên cạnh vị này thì là hắn trợ thủ. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng chính là bởi vì vị này đại sư kỳ nghệ cao siêu, cho nên mới có thể thu đến lớn tuổi. Trương Lương thấy thế vội vàng giải thích, hiển nhiên liền hắn tựa hồ cũng quên đi lần này Tô Lâm đến, ngược lại là để nguyên bản kế hoạch xuất hiện biến số.
Ồ,
nguyên lai là dạng này, vậy liền mời vị tiểu huynh đệ này tới thử một lần đi. Tuân Tử nghe vậy cực kỳ kinh ngạc, phía sau khẽ vươn tay ra hiệu Tử Minh làm đến hắn đối diện đi.
Khu khu cụ,
liên bộ này cơ a, đơn giản, ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm tàn cục đây.
Ra, ngạch lao tiền bối ngươi có thể nhìn tốt, ta phía dưới một lần, đến mức đến tuột cùng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn ngươi.
Cái này Tử Minh tại có Trương Lương phía sau màn chỉ đạo lòng tin tăng gấp bội, vì vậy hai tay ôm ngực, một bộ cao thủ đối với trước mặt sinh hoạt thường ngày mấy vị khinh thường bộ dạng.
Ồ,
cái này ván cờ trong mắt ngươi thật có đơn giản như vậy sao?
Vậy lao phu ta hôm nay nhưng muốn cẩn thận quan sát.
Tuân Tử nghe vậy David hưng phấn, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh đợi đến Bình Minh chỉ điểm. Nhưng mà trước mặt cái này thiếu niên nhưng là cũng không động thủ, vẫn như cũng là hai tay ôm ngực rất là cao ngạo cái cổ hơi nâng lên.
Cái này,
thấy cảnh này, trong lúc nhất thời Tuân Tử cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Nhưng chỉ có đứng một bên Tô Lâm nhưng trong lòng thì cười ra tiếng. Tối đạo tử sáng người này thật đúng là vô lễ, dù cho hắn vị này tam sư công lại là lợi hại cũng cần nhìn một chút ván cờ xu thế không phải. Hắn dạng này đi lên tựa như chỉ điểm đối phương, còn bày ra tất cả đều là đơn giản như vậy bộ dạng, thậm chí đã để Trương Lương trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mịn tới. Bất quá đối với cái này Tô Lâm trên mặt nhưng là cũng không có biểu hiện ra cái gì đến, vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh nhìn. Một đoạn thời khắc, tựa hồ nghĩ đến làm sao đánh cờ, liền gặp được Trương Lương gánh vác lấy hai tay giờ phút này chính cầm một cái móng tay lớn nhỏ tấm gương. Tấm gương kia tại tiếp thu đến thái dương phản quang chết xạ về sau, trực tiếp chiếu ở hướng trên đỉnh đầu trên nóc nhà. Mà cái kia nóc nhà giờ phút này đang có hồ nước cứng rắn kéo bên trong căn phòng cảnh tượng, bao gồm trên bàn kia lên. Nhìn thấy điểm sáng sở hạ vị trí về sau, Tử Minh vội vàng nắm lên bên cạnh một viên hắc tử, hướng về một nơi nào đó không chậm trễ chút nào buông xuống. Hả? Cái này một cờ nhìn như bình thường, bất quá nhưng là đã trước thời hạn tính tới rất nhiều tình huống cùng xu thế 1.6, có khả năng tại các loại dưới tình huống tùy cơ ứng biến, tranh thủ không đem xu hướng suy tàn tiếp tục kéo dài tiếp, thật sự là một tay tốt cờ. Bất quá vẹn vẹn chỉ là dạng này, liền có thể bên dưới thăng cái này bàn ra dở, còn kém rất nhiều.
Tuân Tử thấy thế cười cười, mặc dù kinh ngạc tại trước mặt cái này tiểu bối kinh nghệ, bất quá nhưng vẫn là giữ lại một đường có thể.
Liên tại Tuân Tử nói xong câu đó thời điểm, Tử Minh lại đem một cái hắc kỳ đặt ở cái nào đó vị trí bên trên. Cái kia nguyên bản bên trái gần như có thể bị định nghĩa là nước cờ thua địa phương vậy mà nháy mắt đổi phát sinh cơ, vẹn vẹn chỉ là cái này một tử liền tổ chặt đứt đối phương cường đại thế công, thu được một chút hy vọng sống.
Chương 491, hướng chết mà sinh.
Chương 491, hướng chết mà sinh.
Hả?
Nhìn thấy viên này hắc tử rơi xuống, Tuân Tử cả người ngốc tại nơi đó. Hắn lúc này ngay tại từng bước một thôi diễn phía sau ván cờ xu thế, vẹn vẹn chỉ là hai viên hắn cũng đã xác định đối phương hắc kỳ thành công biến nguy thành an. Không những như vậy, thậm chí còn tại một bên khác chiếm cứ rõ ràng ưu thế, cho tới bây giờ hắc kỳ đã chậm rãi từ phòng thủ chuyển biến làm thiên công, về sau thắng bại còn chưa biết được. Bất quá tại ném xuống hai viên quân cờ về sau, Bình Minh liền ra vẻ trầm tư trạng thái, không có tiếp tục bên dưới cái kia Tuân Tử đến lúc đó không có cảm giác làm sao, mãi đến đây là đối phương đang suy tư phía sau tàn cuộc. Cụ Minh Bạch nguyên lai đối phương vừa bản khẩu khí đồng dạng có khuyết đại thành phần, nhưng hắn thừa nhận trước mặt cái số này tiểu bối đối với cái này cờ tạo nghệ sát thực đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Cho dù là hắn cũng y nguyên không cách nào nhìn theo bóng lưng. Tô Lâm đáy lòng cười thầm, Minh Bạch 16 Tử Minh người này nhưng thật ra là đang chờ đợi Trương Lương động tác kế tiếp. Mặc dù nhìn bề ngoài vô cùng trầm ổn, kỳ thật cái này tiểu gia hỏa trong lòng so với ai khác đều muốn sợ. Ân, có.
Một đoạn thời khắc, Tử Minh tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy vội vàng cầm lấy quân cờ, khoe mắt phủi một cái đỉnh đầu về sau. Liền hướng về phía bên phải một chỗ nào đó rơi xuống trước, nhưng mà cái này vừa rơi xuống, Tử Minh liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì cái này hạ cờ địa phương tựa hồ có chút không đúng, không phải bàn cờ không thích hợp, mà là cùng hướng trên đỉnh đầu hồ nước chiếu ảnh ra đến bàn cờ, cùng với tam sư công cho ra nhắc nhở vị trí không tương xứng. Lúc này Bình Minh mới có thể tính không có, nguyên lai hồ nước chiếu ảnh ra đến bàn cờ là phản, mà hắn vừa vặn rơi xuống thấp ba viên quân cờ rất rõ ràng cũng không có dựa theo cái kia tam sư công chỉ thị hạ cờ.
Khu khu cụ thấy cảnh này, liền đứng ở một bên Trương Lương cũng là nhịn không được liên tục ho khan, kém chút chăn mền sáng người này chọc tức mất đi.
Thứ ba phía trước Trương Lương minh tưởng là cùng Tử Minh liên lạc qua, bất quá bây giờ người này vậy mà lâm trận phạm sai lầm, tình huống như vậy cho dù là Trương Lương thấy cũng sắp nhịn không được phát điên. Bởi vì người này vậy mà đem hắc kỳ bên dưới tại đối phương bố trí cạm bẫy bên trong, chỉ cần một chữ liền có thể để chỉnh bản cờ hắc tử nháy mắt có 8 thành bị tiêu diệt. Loại này tổn thất cơ hồ là không cách nào lại chuyển về cục diện, có thể nói là một cái chính cống tử cục.
Hả?
Tiểu Hữu, ngươi nước cờ này tha thứ lao phu nhìn không hiểu, bởi vì ta bất kể thế nào nhìn đều nhìn không ra như vậy tử cục bên trong, ngươi lại nên như thế nào cùng trắng kỳ tranh chấp.
Ta cảm thấy ngươi đã thua.
Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng ta cảm thấy tài đánh cờ của ngươi còn ở trên ta, ngày sau chúng ta có thể thường thường sẽ nghiên cứu thảo luận kỳ đạo.
Tuân Tử toàn bộ trắng lông mày không ngừng rung động, cuối cùng vẫn là nói ra cái nhìn của mình.
Mặc dù hắn cảm thấy cao thủ như vậy không nên phạm loại này sai lầm, nhưng tình huống trước mắt lại làm cho hắn bố trí nên như thế nào phỏng đoán.
A ha 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 nha.
Là thế này phải không?
Cái kia cái này, lão tiền bối ngươi có thể không hiểu, kỳ thật ta cái này không cờ kêu tìm đường sống trong chỗ chết, mặt ngoài nhìn cái này tựa hồ là cái tử cục, kỳ thật.
Bình Minh nhìn thấy đối phương nói như thế, nháo đầu xấu hổ cười ra tiếng.
Bất quá không đợi hắn nói xong, hắn liền có phản ứng, bởi vì hắn nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu điểm sáng nhỏ động. Vậy mà bên dưới tại một chỗ kỳ quái địa phương bên trên, ngay sau đó chính là con thứ hai, con thứ ba. Cùng ngày sáng rơi xuống thứ tư chữ thời điểm, nguyên bản năm bẻ bảy mảng, liền thoạt nhìn đã triệt để bại hắc kỳ vậy mà hiện ra một loại kỳ dị trận hình đem Bạch Khởi phần lớn quân cờ toàn bộ ăn hết. Như vậy chuyển biến gần như có thể nhìn thành là máy móc bất khả tư nghị chiến lệnh, nhưng thật là phát sinh ở trước mắt. Tuân Tử nhìn không hiểu, nhưng mà Tô Lâm nhưng là nhìn thấy trong đó tinh túy vị trí, cái này hoàn toàn chính là Trương Lương tại thời khắc mấu chốt nhất ở chung một loại khác phá cục biện pháp. Cái này phá cục biện pháp đại khái cùng Tử Minh phía trước nói tới phá rồi lại lập, dồn vào tử địa sau cơn mưa sinh không sai biệt lắm. Giờ khắc này Tô Lâm ngược lại là rất bội phục Trương Lương kịp thời năng lực ứng biến, nếu như không có nhất định tạo nghệ là tuyệt đối không cách nào làm đến cái này nhất định. Từ một điểm này liền có thể xác định, Trương Lương kỳ nghệ nhìn thành khoáng cổ thức im, không ai bằng. Đương nhiên đây cũng chỉ là so ra mà nói, dạng này cường độ cho dù là hiện tại Tô Lâm cũng ý nguyên có khả năng làm đến. Hắn bằng 787 cho mượn cũng không bèn bèn chỉ có kỳ nghệ, hơn nữa còn có kinh khủng thần thức cùng gặp phải năng lực làm tự thân ưu thế, đem bao lớn mấy ngàn loại đối phương bản cờ con đường toàn bộ ở trong lòng lộ rõ một lần. Lợi như vậy không quản đối phương làm sao bên dưới, hắn đều có thể tìm tới thỏa đáng hạ cơ điểm, làm cho đối phương khắp nơi bị quản chế không cách nào thi triển ra toàn lực, càng không muốn nâng chiến thắng. Tốt, tốt một bản cờ, ta thừa nhận con đường của ngươi coi như ta cũng không nhìn đấu, ở phương diện này ngươi coi là tiền bối của ta mới đúng. Ha 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 ha. Thế nào, nếu như ngươi nguyện ý, ngày sau có thể nhiều đến ta nơi này chỉ điểm một chút lao già ta. Cái này Tuân Tử nhìn bản cờ rất lâu, phía sau luyện một chút tán thưởng lên tiếng cười ha ha hướng Tử Minh mời nói. Tại cái này, sợ rằng, người ta nói là ta hiện tại còn ở lại chỗ này đọc sách, sợ rằng không có quá nhiều thời gian. Nghe đến đối phương đối với chính mình phát ra mời, Bình Minh lập tức thay đổi đến không biết làm sao. Lần này lừa dối quá quan coi là Tam Sư Công bố cục đã lâu, nếu như đổi lại địa phương khác hóa, nghi hoặc đây là Tam Sư Công không tại, vậy hắn chẳng phải là phân một chút chung liền muốn lộ tẩy chương 492, Tam Tử phá tàn cuộc. Chương 492, Tam Tử phá tàn cuộc. Ồ, nguyên lai ngươi bây giờ vẫn là chúng ta tiểu thánh hiển trang học sinh a. Khó trách ta nhìn ngươi thế nào mặc như thế nhìn quen mắt đây. Như vậy đi, nếu như ngươi đáp ứng ta, ta cũng có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện, bất quá điều kiện tiên quyết là ta có thể làm đến, lại cũng không vi phạm ta xử lý nguyên tắc sự tình, ta đều sẽ đáp ứng. Ngoài dự liệu, lão giả này vì có khả năng thu hoạch được kỳ nghệ bên trên cao hơn tạo nghệ, vậy mà không tiếp như vậy hứa hẹn cho Tử Minh. Ngươi lời nói thật là. Nghe đến đối phương nói như thế, Bình Minh nháy mắt hưng phấn lên, hỏi lại lần nữa. Hắn mục đích của chuyến này nguyên bản cho rằng cùng với khó khăn, thật không nghĩ đến chính mình nhanh như vậy liền đánh thành, trong lúc nhất thời đúng là để hắn có chút như vô dụng một cảnh, cảm giác là như vậy không chân thực. Ta nói ra rất tự nhiên là chắc chắn. Tuân Tử mặt lộ chơi chết nhìn xem Tử Minh, lại lần nữa nhắc lại đến. Tốt, vậy chúng ta liền một lời đã định, đến mức yêu cầu nhà, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, chờ thêm mấy ngày ta nghĩ kỹ lại tới tìm ngươi. Bình Minh nghe vậy lập tức sảng khoái đáp ứng. Hắn hiện tại chỉ muốn để trước mặt lão tiền bối tiến về Mặc Gia ẩn tàng nơi ở là Dung Tỷ Tỷ điều trị thương thế. Đến mức cái khác hiện tại đã không nốt được nhiều như vậy. Hả? Nơi này vậy mà còn có một đĩa tàn cuộc. Thoạt nhìn tựa hồ rất thú vị. Cũng đúng lúc này, Tô Lâm âm thanh đột nhiên vang vọng trong phòng. Cái kia Tuân Tử, Bình Minh còn có Trương Lương đều nghe thấy được, liền gặp được Trương Lương lông mày hơi nhíu, phía sau tràn ngập thâm ý nhìn bên kia Tô Lâm một cái. Hắn biết Tô Lâm không đơn giản, nguyên bản cho rằng có thể trở thành bằng hữu, sau này nói không chừng còn có thể bởi vì đại gia lợi ích tương đối trở thành lẫn nhau sóng vai chiến đấu bằng hữu. Bất quá trước mắt Tô Lâm cách làm nhưng là để hắn dần dần thay đổi đến cảnh giác lên. Hắn biết, Tô Lâm muốn làm một chút hắn phía trước hoàn toàn không có dự liệu được sự tình. Bất quá một giây sau, hắn liền cả người sững sờ tại chỗ, phía sau bừng tỉnh đứng tại chỗ cười khổ lên tiếng. Liền gặp được Tô Lâm tiện tay cầm lấy ba viên bạch tử, tiện tay đặt ở trên bàn cờ nơi nào đó. Sau đó liền lui về sau một bước, bắt đầu không ngừng đánh giá đến bàn cờ này. Thế nào, chẳng lẽ ngươi đối với cái này cờ tạo nghệ vậy? Cái gì? Cái này sao có thể? Cái kia Tuân Tử cũng bắt đầu chỉ cho là Tô Lâm là trước mặt cái này Tử Minh đệ tử, tỷ lệ lớn cùng tài đánh cờ của hắn không sai biệt lắm. Bất quá đi tới tại nhìn đến Tô Lâm sở hạ quân cờ vị trí về sau, Tuân Tử cả người đều không tốt. Hắn liền như thế ngơ ngác đứng ở tại chỗ thật lâu mới đẩy mặt không thể tin lấy lại tinh thần, hơn nữa còn là một bộ mất hồn bộ dạng không ngừng tự lẩm bẩm. Làm sao vậy? Cái này lão nhân ra làm sao bộ dáng này? Tử Minh đứng ở sau lưng lão giả, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, vẫn không quên hướng Tam Sư Công nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Thật mạnh tính nắm vào, tốt phán đoán chuẩn xác lực, vẻn vẹn chỉ là tam tự liền có thể làm cho đối phương không đường có thể đi, không quản là đi đâu bên trong, cuối cùng đều là một con đường chết. Rất rõ ràng, bàn cờ này đã không cần tại hạ đi xuống, có thể cho dù là ta cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra dạng này ba bức cờ. Làm Trương Lương đi vào nhìn thấy nước cờ này về sau đồng dạng hơi sửng sốt một chút, mấy hơi thở phía sau cho ra hắn tư vị người lớn nhất khẳng định. Ngươi thật là vị tiểu hữu này trợ thủ. Thật là đáng sợ kỳ dị, tài đánh cờ của ngươi thậm chí so với tiểu hữu còn muốn lợi hại hơn một điểm. Đây là Tuân Tử lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ trước mặt Tô Lâm. Với bắt đầu khi nghe đến chỉ là nhân gia đại sư trợ thủ về sau, hắn liền không có quá mức để ý có thể hiện tại xem ra, hắn sai, không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mặt này đồng dạng nắm giữ kinh khủng như vậy kỳ nghệ. Thứ không dám dâu dếm. Tài đánh cờ của ta tuy mạnh nhưng tại một lần đánh cờ bên trong bại bởi bị này, cho nên ta hiện tại là hắn trợ thủ. Ta cùng ngài ý nghĩ giống nhau, đều muốn từ hắn nơi này học được càng nhiều, để chính mình kỳ dị có chỗ tăng lên. Tô Lâm đối mặt với đối phương nghi hoặc không thấy chút nào bối rối, ngược lại là cười nhạt một tiếng, dựa theo phía trước liền đã nghĩ kỹ giải thích nói. Lời vừa nói ra, cái kia Trương Lương cùng Tử Minh toàn bộ đều có chút sửng sở, làm sao trước mặt vị này còn chính mình thêm hí kịch đây? Một màn này phía trước tựa hồ cũng không có tiên đoán được, bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ tới Tô Lâm kỳ dị cũng cao siêu như vậy. Từ góc độ nào đó mà nói thậm chí so với Trương Lương còn lợi hại hơn một chút. Bởi vì vừa vặn bàn kia lên, Trương Lương thử hỏi chính mình, dù cho thi triển toàn lực, tại ngắn như vậy dưới tình huống sợ là cũng muốn ngũ tử mới có thể sinh ra sông. Mà trước mặt Tô Lâm vậy mà vẹn vẹn chỉ dùng tám tự, mặc dù thẳng kém hai, nhưng trong đó trên lệnh chỉ có hiểu cờ người mới có thể cảm giác được. Tất nhiên ngươi phá bản thứ hai lên, vậy liền dựa theo ước định, lão phu cũng thiếu ngươi một cái điều kiện tốt. Vẫn như cũ cùng phía trước một dạng, phàm là không vượt qua ta làm việc chuẩn tắc bên ngoài, đều sẽ thỏa mãn các ngươi. Tuân Tử sâu hút một khẩu khí, cuối cùng cũng đồng dạng hứa hẹn cho Tô Lâm một cái điều kiện. Hắn hiện tại cùng với khát vọng có khả năng tại kỳ nghệ phương diện có lớn tăng lên, đồng thời có hai vị kỳ nghệ siêu quần cao thủ ở bên người, hắn tin tưởng chính mình trưởng thành tốc độ nhất định sẽ nhanh vô cùng, yêu cầu của ta tạm thời cũng không có nghĩ kỹ, không biết tiền bối có thể cho ta suy nghĩ một trận. Tô Lâm cười nói ra bình minh lời giống vậy. Bất quá câu nói này đặt ở Tuân Tử trong thai nhưng là cũng không có bao nhiêu để ý, tuy nói tại kỳ nghệ phương diện thật sự là hắn không bằng người, nhưng tại phương diện khác hắn nhưng là một phương đại gia. Chương 493, hai vị cao thủ. Chương 493, hai vị cao thủ. Trước mặt hai người này có khả năng cẩn thận như vậy suy nghĩ hắn ban cho điều kiện cùng yêu cầu, cái này cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Ân, thời gian không còn sớm, tất nhiên đại gia tập hợp ở cùng nhau, cái kia hai vị tiểu hữu liền đi theo lão già ta cùng một chỗ ăn cơm rau dưa đi. Lão già thu thập tâm tình phía sau đối Tô Lâm cùng một bên Tử Minh phát ra mời. Hahaha, vậy nhưng thật sự là quá tốt, ta muốn gà nướng, nguyên một con gà nướng. Tô Lâm biểu hiện đến lúc đó tương đối trầm ổn, chỉ là cười không nói cũng không nhiều lời, ngược lại là Tử Minh vừa nghe đến ăn cơm thay đổi miệng đầy chảy nước miếng, trong đầu đã nghĩ đến mỹ vị gà nướng. Ha ha ha, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Tử Minh bộ dáng như thế, Tuân Tử lớn nhỏ hai tiếng, phía sau đi đầu một bước dẫn ba người đi hướng tầng 3 một bên khác thuộc về hắn dùng cơm trong gian phòng. Nơi này lúc này đang đứng một tên mặc tạp dề đầu bếp, nhìn thấy mọi người đến liền quay người đem sau lưng từng cái nồi mở ra. Lập tức từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn toàn bộ bị bưng đi ra. Nguyên bản 4 đồ ăn một bát canh, bởi vì Tô Lâm ba người đến, hiện tại cũng biến thành 518 đồ ăn hai canh, bày tràn đầy một cái bàn. Có thể suy ra nơi này ra đây là bàn này mới cũng định cũng hao phí cực lớn công phu mới đúng. Đơn giản đến qua cơm rau dưa, Tô Lâm liền cái thứ nhất đứng lên chủ động cáo từ. Lý do là hắn còn muốn đi kiểm kê nhà trọ bên kia đưa tới tài liệu danh sách, sau khi trở về muốn giao cho Đinh Mập Mạp kiểm kê. Bình Minh cũng mượn cái này quay người nói là muốn đưa tới hắn cái này trợ lý, hai người một trước một sau dẫn đầu trước rời khỏi nơi này. Bầu Nhụy A, ngươi là từ đâu tìm đến hai vị này kỳ nghệ cao thủ? Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, cao như vậy kỳ dị, lại có không tầm thường thực lực cùng sau lưng nội công, trọng yếu nhất chính là trẻ tuổi như vậy, thật không biết bọn họ sau này còn có khả năng đi đến một bước nào. Đứng tại bên cửa sổ, xa xa nhìn xem Tô Lâm cùng Tử Minh rời đi, Tô Tử đột nhiên lên tiếng hướng sau lưng Trương Lương dò hỏi. Cái này Tử Minh tiểu hữu là ta tại Tang Hải nội thành cùng gặp phải khách kể chế tài, chỉ là bởi vì niên cấp tôn sùng nhỏ, ta thay đổi dẫn hắn đi tới Tiểu Thánh Hiền Trang đi học tiếp tục. Mà một vị khác thì là Đinh trưởng quý bằng hữu. Lần này cũng là thay hắn đến đưa vật liệu đá cùng thống kê thủ tục. Trương Lương đang nói những ngày thời điểm, vẫn là một chút ẩn giấu đi có quan hệ với Tử Minh bộ phận tin tức, bởi vì hắn cảm thấy hiện tại còn không phải lúc. "Uy Tô đại ca, ngươi làm như thế nào? Ta là có Tam sư công hỗ trợ, ngươi chẳng lẽ bằng vào hoàn toàn chính là vật khí?" "Không đúng, Tam sư công đều nói, bộ kia cờ không có vấn đề, vậy ngươi không phải là ngươi lấy đến?" "Ồ, làm sao? Ngươi chẳng lẽ không tin năng lực của ta?" "Phải biết, ngươi cái này thân nhẹ công có thể là ta truyền thụ, ngươi chẳng lẽ cảm thấy đây cũng là vận khí của ta?" "Đi đi trên đường." Tử Minh rốt cuộc áp chế không nổi lòng hiếu kỳ, hướng Tô Lâm dò hỏi. Này ngược lại là không có gì, chẳng qua là trong lúc nhất thời có chút nghị không thông mà thôi. Bình Minh nghe xong lắc đầu, Tô Lâm có thể là chuyển cho hắn Lăng Ba Vi bộ người, hắn liền xem như đi hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi Tô Lâm. Mấy ngày kế tiếp bên trong, các ngươi có phải hay không muốn đi một chỗ, nếu như ta không có đoán sai, có phải là vì cứu người nào? Tô Lâm nhìn thoáng qua Tử Minh, phía sau cười ra vẻ suy đoán nói. A, ngươi đây đều có thể biết, thật sự là cái gì đều không thể gạt được Tô đại ca a. Không sai. Lần này ta đích xác là muốn mang theo vị này Tuân Tử lão đầu đi cứu một vị thụ thương tỷ tỷ. Tô Lâm hiện tại là hắn Tử Minh nhân, cho nên Tử Minh cũng không tính đem chuyện này giấu giếm Tô Lâm. Ân, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ đi theo các ngươi cùng đi. Nếu là luận y thuật lời nói ta cũng hiểu sơ một hai, tin tưởng đến lúc đó khả năng sẽ trợ giúp cho ngươi. Tô Lâm âm thanh bình tĩnh nói, lúc nói chuyện ánh mắt không có chút nào tránh né nhìn về phía Tử Minh. Cái này, chuyện này cũng không phải là ta một người liền có thể làm chủ. Trở về phía sau ta sẽ hướng vài bằng hữu trưng cầu ý kiến, nếu như bọn họ đồng ý ta liền dẫn ngươi đi. Ngượng ngùng A Tô đại ca, cũng không phải là ta không nghĩ dẫn ngươi đi, mà là có một số việc chấn động đến không thể từ ta tự tiện chủ trương. Tử Minh có chút ngượng ngùng nhìn hướng Tô Lâm. Tựa hồ dạng này vô cùng có lỗi với Tô Lâm cái này ân nhân đồng dạng. Không sao, một số thời khắc tất cả mọi người có khó khăn khó nói, không cách nào nói ra cũng là tại chuyện không quá bình thường. Mấy ngày nay ta tạm thời sẽ không lại đến Tiểu Thánh Hiền Trang, nếu có chuyện gì liền đến Hữu Gian khách sạn tìm ta. Tô Lâm bước xuống câu nói này về sau, liền cùng Tử Minh tách ra, một mình hướng về một chỗ nhà kho đi đến. Mặt trời lặn hoàng hôn, thái dương dần dần xuống núi thời khắc, Tô Lâm vị trí đội xe cuối cùng rời đi Tiểu Thánh Hiền Trang bắt đầu hướng về Tang Hải Thành xuất phát. Lần này hắn nhận hàng rất là phong phú, không những tại Trương Lương nơi đó thu được giám, thậm chí còn có thể theo bình minh về sau, để Tuân Tử thiếu hắn một cái điều kiện. Điều kiện này có thể lớn có thể nhỏ, hắn tự nhiên sẽ không tự tiện dùng xong. Mà cũng chính bởi vì chuyện hôm nay, hắn đã bắt đầu bắt tay vào làm từ Tử Minh dẫn đường, mà hắn thì đi theo Tử Minh đám người tiến về hiện nay Âm Dương gia ẩn tàng bí mật cứ điểm. Cũng không phải nói Tô Lâm muốn hủy diệt những địa phương này, chỉ là hắn đã có một ít muốn điều khiển cái này tất cả thế lực ý nghĩ, bao gồm hiện nay mà ra. Hắn hiện tại cần phải làm là lặng lẽ đợi thời cơ, chờ đợi ngày đó có khả năng cùng Tử Minh đám người cùng nhau rời đi cơ hội. Chương 494, bày tiệc mời khách. Chương 494, bày tiệc mời khách. Trở lại Tang Hải thành Hữu Gian khách sạn thời điểm, sát trời đã tối hẳn. Chỉ bất quá trên đường đi có ánh trăng chăm sóc, ngược lại là có khả năng thấy rõ đường. Trên đường đi Tô Lâm nhìn thấy rất nhiều mặc hợp áo đen người xa lạ chạy qua, cảm giác lực cực mạnh hắn tự nhiên nhìn ra được, những người này đại đa số thực lực không tầm thường. Có ít người là chân chính người qua đường, mà có ít người thì là một số thế lực thám tử. Ở trong đó có Lý Tư người, có Lưới người, còn có rất nhiều phản tần thế lực người ở trong thành trà trộn, đương nhiên cũng có Tô Lâm thủ hạ Thiên Sát lâu một đám cao thủ tại ban đêm Tang Hải thành các nơi. Mà hắn cái này chủ nhân giờ phút này tự nhiên sẽ nhận đến đông đảo thủ hạ theo đó mà làm. Cơ hồ là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có người tại phụ cận, để phòng bên trên có không rõ nhân viên đối chiếc xe phát động tiến công. Toàn bộ đến nói trên đường đi coi như thuận lợi, xe ngựa cũng không bị bất luận kẻ nào chặn đường. Có thể rất nhiều thế lực cũng sớm đã điều tra cái này mấy chiếc xe ngựa, biết đây chỉ là đi hướng Tiểu Thánh Hiền Trang vận chuyển tài liệu xe ngựa về sau, liền sẽ không đem đại bộ phận người ánh mắt để ở chỗ này. Ha ha ha, Tô Lâm tiểu huynh đệ ngươi bọn họ cuối cùng trở về. Thế nào, hôm nay đi ra ngoài có thể thuận lợi. Cái kia Đinh Mập Mạp sớm đã đứng tại cửa ra vào chờ lâu này. Gặp Tô Lâm xuống xe ngựa cũng là tiến lên nhiệt tình đánh tới chào hỏi. "Ân, trên đường đi coi như thuận lợi, tài liệu không nhiều không ít vừa vặn đạt tới yêu cầu. Trừ cái đó ra ta còn nhìn thấy vị kia nho gia hiện có trưởng giả tốt tử." Tô Lâm cười ha hả giảng đạo. "Ồ, ngươi vậy mà nhìn thấy vị kia, vậy nhưng thật sự là một kiện hiếm lạ sự tình. Nếu biết rõ cái kia nhưng là đương kim nghị quốc Lý Tư cầu kiến, đều thường xuyên bị cự tuyệt nhân mà ta." Đinh Mập Mạp nghe xong hướng Tô Lâm giơ ngón tay cái lên. Tại trong lúc này, Tử Minh cùng ta lập tức Tô Lâm liền đơn giản đem phía trước phát sinh sự tình đối Đinh Mập Mạp giải thích một lần. Ở trong đó mặc dù có nhắc qua Trương Lương trong bóng tối chỉ điểm, nhưng Tô Lâm nhưng là cũng không kỹ càng miêu tả. Bởi vì việc này bản thân chính là một kiện không thể cho ai biết, lại tận lực che giấu sự tình, cho nên hắn tại rất nhiều nơi cũng chỉ là một câu mang qua. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn Đinh Mập Mạp không thể từ trong lời nói nghe ra một chút tin tức hữu dụng. Nguyên lai là dạng này, không nghĩ tới hai người các ngươi đều có thể phân biệt thu hoạch được Tuân Tử tiền bối hảo cảm. Tuân Tử cam đoan nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, thậm chí bù đắp được hoàng kim ba lượng. Vị này lao nhân già trên giang hồ địa vị khả năng sẽ vượt qua các ngươi tưởng tượng. Lần này nghe rõ tất cả, hiểu rõ ngọn nguồn Đinh Mập Mạp nghe xong cũng là nhịn không được liên tục tán thưởng. Tử Minh có khả năng làm đến bước này sớm đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Bất quá có khả năng làm đến bước này, để hắn cái này làm nửa cái sư phụ cũng là trên mặt cực kỳ có mặt mũi. Không sai, trước đó hắn đã từng dạy bảo quá Tử Minh một bộ gia truyền giải ngưu đao pháp. Chỉ bất quá bởi vì giải ngưu đao pháp quá mức huyền huyền phức tạp, cần nhiều năm luyện tập mới có thể phát huy ra thực lực chân chính, cho nên Đinh Mập Mạp cũng không hoàn toàn dạy cho Tử Minh. Ngược lại là bởi vì thời gian quá mức vội vàng, chỉ là đem giải ngưu đao pháp tinh giản bản giao cho Tử Minh. Đi một ngày có lẽ mệt chết đi, ta sớm đã cho các ngươi chuẩn bị xong thịt rượu, đốt tốt nước tắm, đi chúng ta đi vào trò chuyện. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Đinh Mập Mạp tạm thời đem những này vụn và suy nghĩ thả xuống, ngược lại dẫn Tô Lâm cùng với sau lưng mấy cái phu xe cùng một chỗ hướng trong nhà trọ đi. Những này phu xe mỗi người trong mắt thỉnh thoảng đều sẽ thoáng hiện một vệt tinh quang. Nếu là có người tỉ mỉ dò xét những người này, liền có thể phát hiện bọn họ trên bàn tay tồn tại một tầng thật dày vết chai. Loại này vết chai cũng không phải bình thường ngồi xe ngựa phu đi đường liền có thể dưỡng thành, mà là cần nhiều năm qua thời gian dài luyện tập gây nên. Đến mức đến tột cùng là luyện cái gì đây? Cao thủ trên giang hồ tự nhiên là nhìn một chút liền triệt để hiểu. Những người này rất rõ ràng đều là có vô cùng tốt thân thủ giang hồ cao thủ, Đinh Mập Mạp sở dĩ yên tâm để Tô Lâm đến thay hắn tiến về Tiểu Thánh Hiền Trang, rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì cùng mấy tên đi theo hắn rất nhiều năm thủ hạ. Trong đó có một cái là trước kia Tô Lâm lặng lẽ tại trong lòng người này gieo xuống hạt giống nam tử. Dù cho trên đường gặp một chút giặc cướp, chỉ dựa vào cái này mấy cá nhân thực lực liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Không lâu sau đó Tô Lâm rất có lòng tin, có khả năng thông qua chính mình khuyên bảo để tên này mai danh nhận tích cao thủ trở lại giang hồ, vì chính mình làm việc. Có khi không nên coi thường một ít người đối với tâm tính đem khống, loại người này dưới tình huống bình thường dù cho không thông qua vũ lực, cũng có thể bên trên rất nhiều người phát ra từ nội tâm thần phục với chính mình. Tựa như là hiện tại Tô Lâm, thủ hạ của hắn sở dĩ có thể nắm giữ cao thủ như vậy, thứ nhất là thực lực bản thân mạnh, thứ hai chính là hiểu được ngự nhân chi đạo. Biết lúc nào nên như thế nào khống chế điều khiển người này, nhất định có được cực mạnh tâm tính, có khả năng tại các loại dưới tình huống khác biệt tận khả năng tối đa nhất thay đổi tất cả. Loại người này trừ Tô Lâm chính mình bên ngoài, nhất làm cho hắn khắc sâu ấn tượng chính là Tiểu Thánh Hiền Trang Tam Đương gia Trương Lương. Liên tưởng đến cũng là đã từng sáng lập quá Lưu Sang người, liền có thể xác định cái này Trương Lương nhất định không đơn giản. Mà hắn thì trên mặt bắt đầu thường đeo hòa ái dễ gần nụ cười. Nhiều khi đều là nụ cười lấy đúng bộ dáng bất quá là cho những người khác lấy sai lầm biểu hiện giả dối, đến ẩn tàng chân thực chính mình mà thôi. Ban đêm uống rồi Đinh Mập Mạp đón tiếp rượu, Tô Lâm lung la lung lay, say mềm trở về gian phòng của mình mới,